Chương 1455, Lý Dương bàn giao chương 1455, Lý Dương bàn giao đang tìm kiếm Triệu Vũ trong công tác, các đội viên cũng lấy được một chút tiến triển. Thông qua cùng xung quanh thành thị cảnh sát hợp tác, bọn hắn phát hiện Triệu Vũ tại trước khi mất tích từng tại lân cận thị một nhà quán trọ nhỏ đăng ký và ở qua. Các đội viên cấp tốc đuổi tới nhà kia quán trọ, đối lao bản tiến hành hỏi thăm. Là có người như vậy, ở hai ngày liền đi. Lão bản hồi ức nói, hắn đội mũ cùng khẩu trang, rất ít cùng người giao lưu, nhìn rất cảnh giác. Thời điểm ra đi, còn cố ý dặn dò ta đừng nói cho người khác hắn tới qua. Hắn có không có lưu lại thứ gì? Hoặc là nói lời gì? Đội viên hỏi. Hắn đi được rất vội vàng, không có lưu lại thứ gì. Bất quá, hắn đang đánh điện thoại thời điểm, ta giống như nghe được hắn nói cái gì sự tình bại lộ, làm sao bây giờ loại hình lời nói? Lão bản nói. Mặc dù cái này manh mối cũng không có trực tiếp chỉ hướng Triệu Vũ hạ lạc, nhưng là điều tra cung cấp phương hướng mới. Các đội viên tiếp tục tại lần cận thị triển khai điều tra, tham viếng xung quanh cư dân cùng thương gia, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới Triệu Vũ manh mối. Theo điều tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều manh mối dần dần nổi lên mặt nước. Mặc dù còn không có tìm được Triệu Vũ, cũng không có nắm giữ Lý Dương phạm tội bằng chứng, nhưng Lục Xuyên cùng các đội viên tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể để lộ vụ án chân tướng, đem phần tử phạm tội đem ra công lý. Tại trận này cùng tội ác đỏ sức bên trong, bọn hắn đem tiếp tục toàn lực ứng phó, thủ hộ xã hội an bình cùng chính nghĩa. Trong mấy ngày kế tiếp, điều tra công tác tiến vào gay cấn giai đoạn. Đối Lý Dương lục soát phạm vi không ngừng mở rộng, cảnh sát tại hắn khả năng xuất hiện địa phương đều bày ra thiên la địa võng. Mà liên quan tới Triệu Vũ manh mối, mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng các đội viên không có chút nào buông lỏng. Bọn hắn cẩn thận phân tích mỗi một cái manh mối, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng chi tiết. Một ngày, phụ trách điều tra Triệu Vũ thông tin ghi chép đội viên có phát hiện mới, Lục Trì, chúng ta phát hiện Triệu Vũ tại trước khi mất tích cùng một cái số xa lạ có quá nhiều lần trò chuyện, cái số này là cái mới làm số điện thoại di động, không có thực tên đăng ký, nhưng trò chuyện địa điểm đều tại bản thị một cái xa xôi khu vực. Lục Xuyên lập tức hạ lệnh, điều tra khu vực này màn hình giám sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng Triệu Vũ có liên quan manh mối. Mặt khác, sắp xếp nhân viên đối khu vực này tiến hành loại bỏ, nói không chừng hắn liền giấu ở chỗ nào. Các đội viên cấp tốc hành động, trải qua đối màn hình giám sát cẩn thận xem xét, bọn hắn phát hiện một cái thân hình cùng Triệu Vũ tương tự người tại cái kia xa xôi khu vực xuất hiện qua. Mặc dù hình tượng rất mơ hồ, nhưng Lục Xuyên cùng các đội viên vẫn là quyết định tiến về khu vực kia triển khai điều tra. Khi bọn hắn đi vào cái kia xa xôi khu vực lúc, phát hiện nơi này là một mảnh cũ kỹ khu dân cư, phòng ốc cũ nát, nhân viên phức tạp. Các đội viên từng nhà tiến hành thăm viếng, hỏi thăm cư dân phải chẳng gặp qua Triệu Vũ. Tại thăm viếng tới một gia đình lúc, một vị lao nhân hồi ức nói, trước mấy ngày giống như có cái người xa lạ tới qua, nhìn rất bối rối, ở phụ cận đây chuyển vài vòng liền đi. Mặc dù cái này manh mối rất mơ hồ, nhưng Lục Xuyên cùng các đội viên không hề từ bỏ. Bọn hắn tiếp tục tại phiến khu vực này tiến hành điều tra, rốt cục tại một chỗ vứt bỏ trong kho hàng phát hiện một chút khả nghi vết tích. Trong kho hàng có một ít đồ dùng hàng ngày, còn có một trương Triệu Vũ ảnh chụp. Lục Chi, nơi này rất có thể chính là Triệu Vũ chỗ ẩn thân. Đội viên hưng phấn nói, mặc dù người hắn đã không có ở đây, nhưng những ngày vết tích giải thích rõ lúc trước hắn ở chỗ này trở qua. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, tiếp tục điều tra, nhìn xem còn có hay không cái khác manh mối. Mặt khác, tăng lớn đối xung quanh khu vực lục soát cường độ, Triệu Vũ rất có thể còn tại phụ cận. Ngay tại Lục Xuyên cùng các đội viên toàn lực tìm kiếm Triệu Vũ thời điểm, đối Lý Dương điều tra thẩm vấn cũng có trọng đại đột phá. Tại chi đội trinh sát hình sự trong phòng thẩm vấn, ánh đèn trắng bệnh mà trước mắt, thẳng tắp chiếu vào Lý Dương tái nhợt lại tiểu tụy trên mặt. Lý Dương ngồi tại thẩm vấn trên ghế, hai tay bị quàng ở trên bàn, hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng đối diện Lục Xuyên cùng Vương Soái. Trải qua nhiều ngày đối bắt, cảnh sát rốt cục tại một cái xa xôi bức bỏ trong nhà xưởng đem Lý Dương bắt được, giờ phút này, cái này bị phạm tội bóng ma bao phủ người, sắp đối mặt luật pháp thẩm phán. Lục Xuyên chăm chú nhìn Lý Dương, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Lý Dương, đến bây giờ, ngươi cũng đừng lại bùng đấy, đem ngươi biết, đều nói rõ ràng." Lý Dương thân thể run nhẹ nhẹ một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, "Ta biết không dối gạt được, ta bàn giao." Vương Soái hừ lạnh một tiếng, "Sớm nên rằng này, đừng lề mề, từ các ngươi buôn lậu điện tử nguyên linh kiện chủ chốt bắt đầu nói." Lý Dương hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật kia đoạn hắc ám quá khứ, "5 năm trước, ta cùng Triệu Vũ mấy người, chúng ta cùng một chỗ mở cái nhà máy, ngay từ đầu đúng là muốn đàng hoàng làm ăn. Có thể về sau, chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm, thua lô không ít tiền. Lúc này, Triệu Vũ không biết do từ chỗ nào liên hệ lên một cái buôn lậu nhóm người, nói chỉ cần đi theo đám bọn hắn làm, giúp đỡ buôn lậu điện tử nguyên linh kiện chủ chốt, liền có thể kiếm nhiều tiền." Lục Xuyên nhíu mày, truy vấn, "Cụ thể thế nào vận hành?" Lý Dương liếm liếm đôi môi khô khốc, "Nói tiếp đi, bọn hắn đem hàng hóa vận đến trong nước, chúng ta phụ trách tìm người mua, lại đem hàng ra tay. Những này điện tử nguyên linh kiện chủ chốt ở nước ngoài tiến giá rất thấp, tới trong nước xoay tay một cái, liền có thể tăng gấp mấy lần giá tiền. Mỗi lần giao dịch tiền, một bộ phận cho cấp trên buôn lậu nhóm người, một bộ phận chúng ta mấy cái điểm. Các ngươi có biết hay không đây là vi phạm?" Vương Soái tức giận chỉ trích nói. Lý Dương cúi đầu xuống, ngập ngừng nói, "Chúng ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, chỉ muốn kiếm tiền, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Kia sau đó thì sao? Vì sao lại phát triển tới giết người tình trạng?" Lục Xuyên trong ánh mắt để lộ ra sắc bén cùng xem kỹ. Lý Dương trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, hắn trầm mặt một lát, dường như tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Rốt cục, hắn chậm rãi mở miệng, "Về sau, chúng ta tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, có thể mâu thuẫn cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì chia của sự tình, chúng ta mấy cái xảy ra tranh chấp. Kia hai cái người chết cảm thấy bọn hắn xuất lực nhiều nhất, hẳn là đa phần điểm, ta cùng Triệu Vũ không đồng ý, chúng ta cảm thấy tất cả mọi người có công lao, hẳn là chia đều. Liên bởi vì cái này, chúng ta ầm ĩ nhiều lần, quan hệ cũng càng ngày càng cương. Cũng bởi vì chút chuyện này, các ngươi liền thống hạ sát thủ. Vương Soái khó mà ức chế phẫn nộ trong lòng, vỗ xuống bàn. Lý Dương thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, là Triệu Vũ nói ra, hắn nói hai người kia quá tham lam, giữ lại sớm muộn là phiền phức, không bằng xong hết mọi chuyện. Ta ngay từ đầu không đồng ý, có thể Triệu Vũ nói, chỉ cần đem bọn hắn giải quyết, tất cả tiền liền đều là chúng ta, ta nhất thời hồ đồ, đáp ứng. Lục Xuyên lạnh lùng nhìn xem hắn, cho nên các ngươi liền chủ hoạch kia hai bốc cháy thai. Lý Dương nhẹ gật đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, Triệu Vũ nói, hỏa hoạn không dễ dàng lưu lại chứng cứ, coi như cảnh sát tra, cũng rất khó tra được trên đầu chúng ta. Chúng ta tuyển bọn hắn sống một mình thời điểm, thừa dịp bọn hắn ngủ say, cậy mở cửa, dội lên xăng, sau đó Lý Dương nói đến đây, thanh âm nghẹn ngào, rốt cuộc nói không được nữa. Chương 1456, manh mối trọng yếu. Chương 1456, manh mối trọng yếu. Lục Xuyên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, nói kỹ càng một chút mỗi một lên vụ án quá trình. Trước từ thứ nhất tránh ra bắt đầu. Lý Dương xoa xoa nước mắt, bình phục một chút cảm xúc, thứ nhất vụ giết người là ở buổi tối, chúng ta sớm chuẩn bị tốt xăng, còn có cậy khóa công cụ. Tới tên kia nhà, Triệu Vũ cậy khóa, ta ở bên cạnh trông chừng. Sau khi đi vào, chúng ta đem xăng dội tại phòng ngủ của hắn cùng phòng khách, sau đó Triệu Vũ đốt miếng lửa, chúng ta liền tranh thủ thời gian chạy. Lúc ấy liền không có nghĩ qua hậu quả sao? Kia là một cái mạng. Vương Soái trong mắt tràn đầy lửa giận. Lý Dương không nói, ta lúc ấy cực sợ, có thể Triệu Vũ nói, chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ, liền không có việc gì. Ai biết, vẫn là bị các ngươi tra được. Thứ hai lên đâu? Lục Xuyên tiếp tục truy vấn. Thứ hai lên cùng thứ nhất lên không sai biệt lắm, cũng là ban đêm độc thủ. Chúng ta coi là lần này cũng có thể như lần trước như thế thuận lợi, thật không nghĩ đến, vẫn là ra chỗ sơ suất. Lý Dương thanh âm tràn đầy hối hận. Cái gì chỗ sơ suất? Lục Xuyên bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức. Chúng ta đi thời điểm, không cẩn thận bị một cái hàng xóm thấy được. Lúc ấy quá bối rối, cũng không để ý về sau mới biết được, cái kia hàng xóm nhớ kỹ thân hình của chúng ta, cho các ngươi cung cấp manh mối. Lý Dương hề phải nói. Lục Xuyên khẽ gật đầu, cho nên từ đó về sau, các ngươi liền bắt đầu nghĩ biện pháp che giấu tội ác, chuyển di tài chính. Lý Dương bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy à, Triệu Vũ nói cảnh sát khẳng định sẽ theo đường dây này tra xuống, để cho ta mau đem tiền chuyển rời đến nước ngoài. Chính hắn thì tìm địa phương trốn đi, chờ danh tiếng qua sẽ liên lạc lại. Kia Triệu Vũ bây giờ ở nơi nào? Vương Soái vội vàng hỏi. Lý Dương lắc đầu, ta thật không biết rõ, hắn tránh sau khi thức dậy, liền rốt cuộc không có liên lạc qua ta. Ta gọi điện thoại cho hắn, phát tin tức, đều không có trả lời. Lục Xuyên chăm chú nhìn Lý Dương ánh mắt, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong phán đoán hắn phải chăng đang nói láo, ngươi tốt nhất nói thật, nếu để cho chúng ta phát hiện ngươi còn có điều giấu giếm, hậu quả chính ngươi tin tưởng. Lý Dương vội vàng khoát tay, ta thật không có lừa các ngươi, ta cũng nghĩ tìm tới hắn, hắn đã đáp ứng ta, chờ sự tình qua đi, sẽ cùng ta liên hệ, cùng một chỗ điểm tiền còn lại. Nhưng đến hiện tại, ta cũng không biết hắn sống hay chết. Trong phòng thẩm vấn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Lục Xuyên cùng Vương Soái lẫn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được phản bác kiến nghị kiện đến tiếp sau điều tra lo lắng. Mặc dù Lý Dương giao phó đa số phạm tội sự thật, nhưng Triệu Vũ mất tích vẫn là vụ án một lớn bí ẩn. Lục Xuyên đánh vỡ trầm mặc, vậy các ngươi cùng dưới mặt đất tiền trang quan hệ là chuyện gì xảy ra? Lý Dương sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới cảnh sát đã nắm giữ cái này manh mối, là Triệu Vũ liên hệ, hắn nói dưới mặt đất tiền trang có thể giúp chúng ta đem buôn lậu tiền kiếm được tẩy trắng, để chúng ta yên tâm đi tiền giao cho bọn hắn. Mỗi lần giao dịch xong, chúng ta liền đem tiền chuyển tới dưới mặt đất tiền trang chỉ định tài khoản, bọn hắn lại thông qua các loại thủ đoạn, đem tiền biến thành hợp pháp tài chính trả cho chúng ta. Dưới mặt đất tiền trang lão bản biết các ngươi hành vi phạm tội sao? Vương Soái hỏi. Hắn khẳng định biết, không phải làm sao lại giúp chúng ta rửa tiền. Bất quá hắn xưa nay không hỏi đến chuyện cụ thể, chỉ cần có tiền kiếm, hắn cái gì đều làm. Lý Dương khinh thường nói. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, tốt, liên quan tới dưới mặt đất tiền trang chuyện, chúng ta sẽ tiến một bước điều tra. Hiện tại ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Triệu Vũ còn có khả năng hay không đi những địa phương nào? Hắn có hay không cùng ngươi đề cập qua địa phương gì đặc biệt hoặc là người? Lý Dương cau mày, cố gắng nhớ lại, hắn liền nói tìm địa phương an toàn trốn đi, không nói cụ thể đi chỗ nào. Bất quá, hắn trước kia đề cập qua, tại gia tộc có cái phòng ở cũ, là ông nội hắn lưu lại, bình thường không người ở, không biết rõ hắn có thể hay không trốn ở chỗ đó. Lục Xuyên lập tức đối bên cạnh ghi chép viên liếc mắt ra hiệu hắn ghi chép lại cái này manh mối trọng yếu. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi, vậy các người gây án dùng công cụ, còn lại xăng, đều đặt ở chỗ nào rồi? Đều giấu ở một cái vứt bỏ trong kho hàng, ngay tại ngoại ô ta mang các ngươi đi. Lý Dương cúi đầu, một bộ mặc người xử trí bộ dáng. Thẩm vấn kết thúc sau, Lục Xuyên cùng Vương Soái đi ra phòng thẩm vấn, trên mặt của hai người đều mang mọi mệt cùng nghiêm trọng. Mặc dù Lý Dương bàn giao, nhưng Triệu Vũ một ngày chưa bắt được, vụ án này không coi là xong. Lục Xuyên nói. Vương Soái nhẹ gật đầu, ta cái này sắp xếp người đi thăm dò Triệu Vũ quê quán phòng ở cũ, nói không chừng có thể tìm tới tung tích của hắn. Lục Xuyên vô Vương Soái bà bay, vất vả ngươi, vụ án này tới thời điểm then chốt, ngàn bạn không thể thư giãn. Nhất định phải đem Triệu Vũ đem ra công lý, cho người bị hại một cái công đạo. Cùng lúc đó, cảnh sát căn cứ Lý Dương cung cấp manh mối, cấp tốc đối ngoại ô vứt bỏ nhà kho triển khai điều tra. Tại nhà kho trong xó xỉnh, bọn hắn tìm tới gây án dùng cậy khóa công cụ cùng còn lại xăng, những chứng cứ này tiến một bước ngồi vững Lý Dương cùng Triệu Vũ phạm tội sự thật. Mà đang tìm kiếm Triệu Vũ hành động bên trong, cảnh sát ngựa không dừng vó chạy tới hắn quê quán phòng ở cũ. Khi bọn hắn lúc chạy đến, phát hiện lao cửa phòng đóng chặt lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vương Soái dẫn đầu đội viên cẩn thận từng ly từng tí tới gần phòng ở, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, phát hiện cửa không có khóa. Đám người chậm rãi đi vào trong nhà, chỉ thấy trong phòng một mảnh lộn xộn, dường như có người vội vàng rời đi. Xem ra Triệu Vũ xác thực tới qua nơi này. Vương Soái cau mày nói, các đội viên bắt đầu cẩn thận điều tra gian phòng, hy vọng có thể tìm tới một chút liên quan tới Triệu Vũ hành tung manh mối. Tại phòng ngủ trên mặt bàn, bọn hắn phát hiện một tờ giấy, trên đó viết một chút mơ hồ không rõ địa chỉ cùng số điện thoại. Đem cái này mang về, nhường nhân viên kỹ thuật thật tốt phân tích một chút, nói không chừng có thể tìm tới Triệu Vũ hạ lạc. Vương Soái cầm lấy tờ giấy, cẩn thận chu đáo lấy. Tại chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Lục Xuyên đứng tại to lớn bạch bản trước, bạch bản bên trên lít nha lít nhít viết đầy vụ án manh mối, nhân vật quan hệ cùng điều tra tiến triển. Ánh mắt của hắn tại những tin tức này bên trên chậm rãi đảo qua, cau mày, tự hỏi như thế nào mới có thể đột phá trước mắt khốn cảnh, đem Triệu Vũ bắt quy án. Các đồng chí, Triệu Vũ bắt công tác cấp bách. Hắn là cái này lên vụ án nhân vật mấu chốt, chỉ có bắt hắn lại, khả năng hoàn toàn để lộ toàn bộ phạm tội dây xích. Lục Xuyên thanh âm kiên định hữu lực, phá vỡ trong phòng họp trầm mặc. Vương Soái đứng người lên, nhìn xem bạch bản bên trên manh mối, nói rằng, từ Lý Dương bản giao đến xem, Triệu Vũ tâm tư kỳ náo, phản trinh sát năng lực rất mạnh. Sau khi hắn mất tích, cơ hồ không có lưu lại bất kỳ rõ ràng manh mối, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Nhưng là, hắn không có khả năng hoàn toàn biến mất. Trương Huy nói bổ sung, chúng ta lại cẩn thận phân tích một chút hiện hữu manh mối, nhất định có thể tìm tới tung tích của hắn. Hắn cùng Lý Dương thông tin ghi chép, tài chính qua lại, còn có hắn quan hệ xã hội, đây đều là chúng ta chỗ đột phá. Chương 1457, Triệu Vũ xa lưới chương 1457, Triệu Vũ xa lưới thế là, đội tất cả mọi người bắt đầu đối Triệu Vũ manh mối tiến hành một vòng mới trải vớt cùng phân tích. Đầu tiên là từ Triệu Vũ thông tin ghi chép vào tay, cẩn thận loại bỏ mỗi một cái cùng hắn từng có liên hệ dãy số. Nhưng mà, đa số dãy số đều là duy nhất một lần giả lập dãy số, không cách nào truy tung tới thân phận chân thật. Những này dãy số rất có thể là Triệu Vũ cố ý dùng để tránh né truy tra. Nhân viên kỹ thuật tiểu Lý cau mày nói, hắn đối với chúng ta thủ đoạn điều tra hiểu rất rõ, khai thác rất nhiều phản trinh sát biện pháp. Vậy chúng ta liền từ hắn chân thực xã giao quan hệ vào tay. Lục Xuyên nói rằng, hắn luôn không khả năng không cùng người bên cạnh liên hệ. Người nhà của hắn, bằng hữu, đồng sự, một cái đều không thể bỏ qua. Các đội viên chia nhiều cái tiểu tổ, đối Triệu Vũ thân bằng hảo hữu triển khai xâm nhập điều tra. Bọn hắn thăm viếng Triệu Vũ phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, hỏi thăm bọn họ có biết hay không Triệu Vũ hạ lạc. Nhưng mà, Triệu Vũ người nhà đều biểu thị, từ khi sau khi hắn mất tích, liền không còn có cùng bọn hắn liên lạc qua. Nhi tử ta mặc dù bình thường không quá nghe lời, nhưng hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Triệu Vũ mẫu thân khóc nói, chúng ta cũng rất lo lắng hắn, không biết rõ hắn bây giờ ở nơi nào. Đang điều tra Triệu Vũ bằng hữu cùng đồng sự lúc, các đội viên cũng gặp phải tình huống giống nhau. Bọn hắn đều nói đã thật lâu chưa từng gặp qua Triệu Vũ, đối hành tung của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đây không có khả năng. Vương Soái cau mày nói, Triệu Vũ khẳng định cùng người nào đó duy trì liên hệ. Hắn cần phải có người cho hắn cung cấp trợ giúp, cho hắn cung cấp chỗ ẩn thân. Ngay tại điều tra lâm vào cục diện bế tắc lúc, Trương Huy đột nhiên nghĩ đến một cái manh mối. Lý Dương nói qua, Triệu Vũ tại gia tộc có cái phòng ở cũ, chúng ta trước đó đi điều tra qua, phát hiện hắn đúng là nơi đó trở qua. Mặc dù hắn đã rời đi, nhưng trong này khẳng định còn có chúng ta không có phát hiện manh mối. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta lại đi nơi đó cẩn thận điều tra một lần, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối mới. Thế là, Trương Huy dẫn đầu tổ một đội viên lần nữa tiến về Triệu Vũ quê quán phòng ở cũ. Lần này, bọn hắn tiến hành càng thêm lục soát cẩn thận, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tại phòng ngủ trong tủ treo quần áo, bọn hắn phát hiện một cái Triệu Vũ quần áo cũ, trong túi quần áo có một trường vỏ nhũ tờ giấy. Đây là cái gì? Trương Huy cẩn thận từng ly từng tí mở ra giấy đầu, trên đó viết mấy cái mơ hồ số lượng cùng một cái địa chỉ. Thoạt nhìn như là một cái điện thoại dãy số cùng một cái địa chỉ. Đội viên Tiểu Vương hưng phấn nói không chừng đây chính là Triệu Vũ chỗ ẩn thân. Trương Huy lập tức đem tờ giấy mang về cục cảnh sát, giao cho nhân viên kỹ thuật tiến hành phân tích. Trải qua một phen cố gắng, nhân viên kỹ thuật rốt cục xác định số điện thoại cùng địa chỉ tính chân thực. Số điện thoại là một cái ở vào Thiên Châu thị số điện thoại di động, mà địa chỉ thì là Thiên Châu thị một cái cũ kỹ cư xá. Cái này manh mối rất trọng yếu. Lục Xuyên nói rằng, chúng ta lập tức tổ kiến chuyên môn bắt tiểu tổ, tiến về Thiên Châu thị bắt Triệu Vũ. Bắt tiểu tổ từ Vương Soái dẫn đội, Trương Huy, Tiểu Vương mấy tên kinh nghiệm phong phú đội viên tạo thành. Bọn hắn cấp tốc thu thập xong trang bị, đi suốt đêm hướng Thiên Châu thị. Tại Thiên Châu thị cảnh sát hiệp trợ hạ, bọn hắn đối Triệu Vũ khả năng ẩn thân cư xá tiến hành kỹ càng điều tra. Cái tiểu khu này rất già cỗi, nhân viên phức tạp, giám sát thiết bị cũng không hoàn thiện. Thiên Châu thị cảnh sát một tên cảnh sát giới thiệu nói, chúng ta đã đối cư xá tiến hành sơ bộ loại bỏ, nhưng còn chưa phát hiện Triệu Vũ tung tích. Vương Soái nhẹ gật đầu, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, muốn tiến hành bí mật điều tra. Trước thăm dò Triệu Vũ khả năng ẩn thân vị trí cụ thể, lại tiến hành bắt. Thế là, bắt tiểu tổ chia mấy cái tiểu tổ, đối cư xá mỗi một nhà lâu, mỗi một cái đơn nguyên tiến hành cẩn thận loại bỏ. Bọn hắn thông qua hỏi thăm cư xá cư dân, xem xét vật nghiệp đăng ký tin tức các phương thức, ý đồ tìm tới Triệu Vũ manh mối. Nhưng mà, mấy ngày trôi qua, bọn hắn vẫn không có phát hiện Triệu Vũ tung tích. Chẳng lẽ chúng ta manh mối sai? Tiểu Vương có chút hề mà nói, không có khả năng. Vương Soái kiên định nói, cái này manh mối là chúng ta trước mắt duy nhất hy vọng, chúng ta không thể từ bỏ. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chúng ta còn có những địa phương nào không có loại bỏ tới? Đúng lúc này, Trương Huy đột nhiên nghĩ đến một cái chi tiết. Chúng ta đang điều tra Triệu Vũ quan hệ xã hội lúc, phát hiện hắn có một cái tình nhân cũ, tên là Dương Hiểu, liền ở tại Thiên Châu thị. Chúng ta trước đó không có xâm nhập điều tra nàng, có thể hay không Triệu Vũ liền giấu ở trong nhà nàng. Vương Soái nhãn tình sáng lên, có khả năng này. Chúng ta lập tức điều tra Dừng Hiểu tình huống, nhìn nàng một cái cùng Triệu Vũ có liên lạc hay không. Thế là, bắt tiểu tổ đối Dừng Hiểu triển khai điều tra. Bọn hắn phát hiện, Dừng Hiểu là một tên bình thường dân đi làm, bình thường sinh hoạt quy luật, không có cái gì dị thường hành vi. Nhưng là, đang điều tra truyền tin của nàng ghi chép lúc, bọn hắn phát hiện nàng gần nhất cùng một cái số xa lạ có quá nhiều lần trò chuyện, mà cái số này chính là Triệu Vũ tại phòng ở cũ bên trong lưu lại trên tờ giấy số điện thoại. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Vương Soái hưng phấn nói, Triệu Vũ rất có thể liền giấu ở Dừng Hiểu trong nhà. Chúng ta lập tức chế định bắt kế hoạch. Trải qua một phen kín đáo bố trí, bắt tiểu tổ quyết định tại đêm khuya đối Dừng Hiểu nhà tiến hành tập kích. Đêm khuya, trong khu cư xá hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Bắt tiểu tổ lặng lẽ đi vào Dừng Hiểu nhà cửa ra vào, Vương Soái làm một cái thủ thế, các đội viên cấp tốc chuẩn bị kỹ càng. Mở cửa. Cảnh sát. Vương Soái la lớn, đồng thời một cước đạp ra cửa phòng. Các đội viên cấp tốc xông vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng đen kịt một màu, không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn mở đèn lên, phát hiện trong phòng khách không có mưa ai. Cẩn thận, hắn khả năng giấu ở những phòng khác. Vương Soái cảnh giác nói. Các đội viên chia mấy cái tiểu tổ, đối mỗi cái gian phòng tiến hành cẩn thận điều tra. Khi bọn hắn đi vào phòng ngủ lúc, phát hiện nằm trên giường một người, chính là Triệu Vũ. Không được lúc đích. Các đội viên cấp tốc đem Triệu Vũ khống chế lại. Triệu Vũ hoảng sợ mà nhìn trước mắt cảnh sát, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Các ngươi làm sao tìm được ta? Hắn run rẩy nói. Tội của ngươi là trốn không thoát. Vương Soái lạnh lùng nói, cùng chúng ta về cục cảnh sát, giao phó ngươi phạm tội sự thật. Triệu Vũ được thành công bắt sau, cảnh sát cấp tốc đem hắn mang về cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Tại bằng chứng trước mặt, Triệu Vũ rốt cục bàn giao hắn cùng Lý Dương kết phường buôn lậu, giết người phạm tội sự thật. Hắn bàn giao cùng Lý Dương khai ấn chứng với nhau, tiến một bước hoàn thiện vụ án chứng cứ liên. Đều là bởi vì tiền, chúng ta bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Triệu Vũ hối hận nói, ta coi là có thể đào thoát luật pháp chế tài, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi bắt lại. Theo Triệu Vũ xa lưới, cái này lên chấn kinh toàn thành phố giết người phóng hỏa án rốt cục cao phá. Triệu Vũ đánh rất tốt bản tính, trên thực tế muốn đem những vật này toàn bộ hái tới giá vị cho Lý Dương, chính hắn bỏ trốn mất dạng, kết quả không nghĩ tới chính mình vẫn là bị bắt. Mà vụ án này mặc dù nói kết thúc bất quá có quan hệ với dưới mặt đất tiền trang điều tra chi đội trinh sát hình sự bên này giao cho thuộc địa hình cảnh đại đội. Mặt khác chính là còn có liên quan tới buôn lậu nhóm phạm tội điều tra, Lục Xuyên bọn hắn bên này phát hiện một chút manh mối, báo cáo cho thị cục công an, bởi vì buôn lậu cái này một khối không tại chi đội trinh sát hình sự công tác phạm vi bên trong, cho nên bọn hắn không có đã dự định tiếp tục truy đến cùng vụ án này, chỉ là đem tương quan manh mối hướng những ngành khác làm chuyển giao. Chương 1458, bờ sông sát chết trôi. Chương 1458, bờ sông sát chết trôi. Vụ án này điều tra và giải quyết quá trình có thể nói vẫn là tương đối mà nói tương đối phức tạp, hơn nữa liên lụy đến thế lực cũng tương đối nhiều. Lục Xuyên công tác thời gian dài như vậy đến nay, nói thật đụng phải tương tự bản án vẫn là lần thứ nhất. Vụ án này điều tra và giải quyết quá trình có thể nói tương đối khúc chiết. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là có một cái kết quả tốt. Dưới tình huống bình thường sẽ rất ít xảy ra liên hoàn vụ án bên trong án loại tình huống này, tại trong cuộc sống hiện thực làm xác thực không nhiều. Tương đối thường gặp vẫn là liên hoàn án mạng người hiểm nghi phạm tội giết một người, lại giết một người, đương nhiên loại tình huống này thấy nhiều tại trước đây ít năm. Lục Xuyên tại lúc đi học có học qua một cái án lệ, phương Bắc cái nào đó thành thị một cái nhóm phạm tội, tổng cộng có 4 người lâu dài tháng dài cướp bóc phạm tội, sau đó giết người diệt khẩu. Hơn nữa bọn hắn nhằm vào người bị hại quần thể trên cơ bản đều là tại phòng ca múa chờ chỗ ăn chơi công tác. Bởi vì đám người này cho dù biến mất về sau cũng sẽ không có người truy đến cùng, thậm chí người trong nhà báo án thời điểm cũng không biết đối phương ở nơi nào công tác, cho nên loại tình huống này dẫn đến cái này nhóm phạm tội một mực không có xa lưới, vài chục năm về sau mới bởi vì một chút ngoại ý muốn manh mối truy tung tới bọn hắn. Mặt khác chính là những năm gần đây bởi vì trong nước sinh thái vẫn tương đối tốt, đã kích phạm tội cường độ cũng tương đối lớn, so sánh với tới nói xuyên quốc gia phạm tội ở trong nước tình huống cũng không phổ biến. Nhất là một chút xuyên quốc gia hình sự vụ án ở trong nước liền càng thêm hiếm thấy, hai năm này phần lớn là xuất hiện một chút lừa gạt loại vụ án nhóm phạm tội đem căn cứ thiết lập tại ngoại cảnh, thông qua điện thoại mạng lưới các phương thức lừa gạt cảnh nội nhân viên tiền tài. Loại án này dưới tình huống bình thường có thể đem tiền truy hồi khả năng tới tính là tương đối nhỏ. Trừ phi bị lừa nhân viên tương đối cơ cảnh tại chuyển khoản về sau lập tức báo án, cực trong thời gian ngắn, nếu như cảnh sát hay là ngân hàng bên này có thể khóa chặt tài khoản lời nói, số tiền kia còn có thể lấy tới. Hắn tình huống trên cơ bản là không có cách nào truy tung về tổn thất, bọn hắn lợi dụng cảnh nội một ít nhân viên xây dựng thẻ ngân hàng xem như trạm trung chuyển, tiền chuyển tới trong cái này bên cạnh về sau lập tức liền sẽ vượt qua chuyển đi, cho nên loại tình huống này rất khó cố định. Chứng cứ phạm tội tìm tới tương quan người hiểm nghi phạm tội, cho dù bắt đối phương cũng rất có thể chính là một cái rửa tiền. Tương quan vụ án kết thúc về sau, Lục Xuyên huyện thị cục làm hai lần báo cáo, lần thứ nhất chủ yếu là dính đến vụ án bản thân, lần thứ nhì thời điểm là cho thành viên ban ngành giảng một chút cái này vụ án điều tra và giải quyết quá trình. Tống Giang Quốc bên này đảm nhiệm cục trưởng nhiều năm như vậy, nói thật cũng là lần đầu đụng phải phức tạp như vậy bản án, cho nên cái này điều tra và giải quyết quá trình vẫn tương đối có kinh nghiệm giá trị cho ban tử các đồng chí giảng một chút, về sau gặp phải loại này bản án tối thiểu sẽ không trở tay không kịp. Tiếp xuống một tuần lễ vẫn tương đối bình ổn, không có xảy ra cái gì vụ án, nhưng là tại thứ hai lúc làm việc xảy ra chuyện. Gần nhất Hải Châu thị thời tiết không tốt lắm, sáng sớm thứ hai, Hải Châu thành bị vẻ lo lắng trùng điệp bao phủ, Lông Châu giống như mưa phùn bay lả tả. Lục Xuyên vừa sáng sớm tổ chức cốt cán trung tầng mở bình thường thần sẽ, sau đó vừa bước vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, trợ lý Tiểu Trương liền vội vàng chạy tới, lo lắng hô: "Lục Chi, mới bản án. Bắc Hà một đầu nhánh sông phát hiện một cỗ thi thể." Lục Xuyên vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, cấp tốc cầm lấy áo khoác, một bên đi ra ngoài vừa nói, thông chi Dương Sâm, Dương Lâm, lập tức xuất phát, nhường pháp y Trương Khải cùng nhân viên kỹ thuật cũng đuổi theo. Không đến 20 phút, Lục Xuyên liền dẫn hình sự trinh sát tiểu đội đuổi tới hiện trường phát hiện án. Bắc Hà đầu này nhánh sông chỗ biên giới thành thị, xung quanh là tạp nhạp đất hoang, cỏ dại tùy ý mọc thành bụi, mấy chỗ vứt bỏ nhà máy lẻ tẻ phân bố, tại trong mưa phùn càng thêm lộ ra rách nát không chịu nổi. Đục ngầu nước sông tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối, thi thể phiêu phủ ở tới gần bên bờ vị trí, một nửa thân thể ngâm ở trong nước, theo dòng nước hơi rung nhẹ. Dương Sâm cùng Dương Lâm xem như kinh nghiệm phong phú hiện trường thăm dò cảnh sát hình sự, cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Dương Sâm thân mang chuyên nghiệp thăm dò phục, mang theo khẩu trang cùng bao tay, ngồi xổm người xuống, dùng trong tay cỡ nhỏ đèn tin cẩn thận chiếu sáng thi thể trùng quanh mỗi một chỗ ngóc ngách. Lục Chi, thi thể sơ bộ phán đoán ở trong nước ngâm ít ra 2 ngày, cụ thể thời gian tử vong còn phải chờ trường pháp y tiến một bước giám định. Dương Sâm đứng người lên, hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một phía, nói rằng, hiện trường hoàn cảnh phức tạp, đại gia cần phải cẩn thận thăm dò, bất kỳ dấu vết để lại đều có thể là mấu chốt phá án. Hắn quay người đối một bên nhân viên kỹ thuật nói, toàn phương vị chụp ảnh lấy chứng, bao dung thi thể vị trí, xung quanh địa hình, cùng tất cả khả năng cùng vụ án tương quan vật phẩm. Các nhân viên kỹ thuật cấp tốc hành động, tiếng tĩnh bờ sông lập tức vang lên liên tục không ngừng máy ảnh cửa chớp âm thanh. Dương Lâm cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bờ sông chậm chậm đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không buông tha bất kỳ một cái nào dấu chân có thể nghi vết tích. Hắn bộ pháp chậm chạp chậm ổn, trong tay cầm lấy sách nhỏ, tùy thời ghi chép phát hiện tình huống. Dương Sâm, ngươi nhìn nơi này. Dương Lâm bỗng nhiên hô. Dương Sâm lập tức đi qua, chỉ thấy Dương Lâm chỉ vào một chỗ bị nước mưa cọ rửa phải có chút mơ hồ dấu chân nói, cái này dấu chân rất mới, hình dạng bất quy tắc, không giống như là người đi đường bình thường lưu lại. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, móc ra thước cuộn đo đạc dấu chân lớn nhỏ cùng chiều sâu, nói rằng, xác thực khả nghi, lập tức tiêu ký xuống tới, nhường nhân viên kỹ thuật thu thập hàng mẫu. Lúc này, pháp y Trương Khải đuổi tới hiện trường. Trương Khải thân hình khôi ngô, trong ánh mắt lộ ra chuyên nghiệp cùng chuyên chú. Hắn đi đến bên cạnh thi thể, đại khái quan sát thi thể vẻ ngoài, đối trợ thủ nói, chuẩn bị công cụ, trước tiên đem thi thể đánh bớt đi lên. Đám người hiệp trợ hạ, thi thể bị cẩn thận từ trong nước mò lên, cất đặt tại trải tốt vài tờ lặt tiệp bên trên. Trương Khải đeo lên bao tay, bắt đầu sơ bộ kiểm tra. Người chết là nam tính, tuổi chừng tại 30 tới 40 tuổi ở giữa. Đầu có rõ ràng cùn khí tổn thương, sơ bộ phán đoán đây là vết thương chí mạng. Trên thân còn có một số chảy ra cùng máu ứ động, sinh tiền từng chịu được bạo lực cầu đả. Trương Khải một bên kiểm tra vừa nói. Lục Xuyên ở một bên cẩn thận lắng nghe, đồng thời quan sát thi thể tình huống. Có hay không phát hiện gì khác lạ? Thì như tài vật mất đi, thân phận đánh dấu loại hình. Lục Xuyên hỏi. Trương Khải lắc đầu, trả lời, trước mắt còn không có, trên người người chết không có mang theo bất kỳ có thể chứng minh thân phận vật phẩm, túi tiền, điện thoại đều không thấy. Dương Sâm cùng Dương Lâm tiếp tục tại hiện trường thăm dò. Dương Sâm dọc theo bờ sông hướng thượng du đi đến, ý đồ tìm kiếm cùng vụ án có liên quan vật phẩm. Đi lại khái hơn 100 mét, hắn tại một bụi cỏ bên trong phát hiện một cái cũ nát ba lô. Dương Sâm cẩn thận cầm lấy, mở ra xem, bên trong có mấy món quần áo bẩn, một chút đồ ăn cặn bã cùng một bản cũ nát bản bút ký. Hắn lập tức gọi tới Lục Xuyên, "Lục Chi, ngươi nhìn cái này." Lục Xuyên tiếp nhận ba lô, cẩn thận lật xem vật phẩm bên trong, lấy sau cùng lên quyển sổ kia bản. Bản bút ký trang giấy ố vàng, giao diện bên trên chữ viết mơ hồ không rõ, hiển nhiên bị nước ngâm qua. Chương 1459, hiện trường thăm dò manh mối. Chương 1459, hiện trường thăm dò manh mối. Lục Xuyên cẩn thận từng ly từng tí lật ra, phát hiện phía trên ghi chép một chút ngày cùng ngắn gọn văn tự, giống như là thường ngày ghi chép, nhưng chữ viết mơ hồ khó mà phân biệt. Đem cái này bản bút ký mang về, nhường nhân viên kỹ thuật nghĩ biện pháp khôi phục chữ viết. Lục Xuyên đối Dương Sâm nói rằng. Dương Lâm thì tại hạ du tiếp tục lục soát. Hắn phát hiện bên bờ sông một chỗ cỏ dại bị áp đảo, hình thành một đầu không quá rõ ràng đường nhỏ. Dương Lâm theo nhỏ đường đi xuống, đi vào bờ sông một cái vứt bỏ bến tàu nhỏ. Bến tàu tấm ván gỗ mục nát, có nhiều chỗ đã đứt gãy. Tại bến tàu trong xó xỉnh, Dương Lâm phát hiện một chút tàn thuốc cùng một chai bia không. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát tàn thuốc, phát hiện đều là cùng một cái thẻ bài. Dương Sâm, mau tới đây. Dương Lâm hô. Dương Sâm đuổi tới sau, nhìn xem trên đất tàn thuốc cùng chai bia nói, nơi này rất có thể là hiện trường phát hiện án một trong, có người ở chỗ này dừng lại qua, hơn nữa thời gian không ngắn. Hai người lập tức đối hiện trường chụp ảnh lấy chứng, cũng đem tàn thuốc cùng chai bia cẩn thận cất vào vật chứng túi. Lúc này, một vị đội viên chạy tới báo cáo, "Lục Chi, chúng ta tại phụ cận nhà máy phát hiện tình huống mới." Lục Xuyên lập tức đi theo đội viên đi vào vứt bỏ nhà máy. Nhà máy bên trong âm u và bức, tràn ngập gay mũi khí vị. Các đội viên tại nhà máy trong một cái góc phát hiện một chút vết máu cùng đánh nhau vết tích. Lục Xuyên ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát khô cạn hiện lên vết máu đỏ sậm, nói rằng, "Thông chi Trương pháp y, để hắn tới thu thập hàng mẫu, nhìn xem những này vết máu có phải hay không người chết." Dương Sâm cùng Dương Lâm cũng tới nhà máy. Dương Sâm quan sát hiện trường đánh nhau vết tích, phát hiện trên mặt đất tán lạc một chút cúc áo cùng một khối vỡ vụn tấu kính. Hắn nhặt lên cúc áo cùng tấu kính, cẩn thận chu đáo, những này rất có thể là hung thủ lưu lại, cúc áo chất liệu cùng kiểu dáng đặc biệt, tấu kính số độ cũng không phổ biến, có lẽ là tìm tới hung thủ mấu chốt manh mối. Theo thăm dò công tác xâm nhập, bất chi bất giác tới buổi chiều. Mưa vẫn như cũ tí tách dưới đất, tình huống hiện trường dần dần sáng tỏ. Trương Khải mang đến thi thể sơ bộ kiểm nghiệm báo cáo. Người chết xác thực bởi vì đầu gặp cùn coi trọng đánh chết vong, thời gian tử vong ước chừng tại 2 ngày trước ban đêm. Hiện trường phát hiện vết máu trải qua giám định, cùng người chết giờ LA tương xứng. Nhưng mà, người chết thân phận vẫn như cũ thành mê, bản bút ký bên trên chữ viết cũng còn không có khôi phục. Lục Xuyên triệu tập các đội viên tại bên bờ tạm thời dựng trong lều vải mở cái ngắn gọn hội nghị. Trước mắt vụ án có một chút tiến triển, nhưng chúng ta gặp phải khiêu chiến cũng rất lớn. Người chết thân phận không rõ, hung thủ động cơ gây án không rõ, chúng ta nhất định phải tăng tốc điều tra tiến độ. Dương Sâm, Dương Lâm, các ngươi tiếp tục tại hiện trường cẩn thận thăm dò, tranh thủ tìm tới càng nhiều có thể chứng minh người chết thân phận cùng hung thủ đầu mối chứng cứ. Những người khác chia tiểu tổ, đối xung quanh cư dân, nhà máy tiến hành phỏng vấn điều tra, nhìn xem có người hay không có trong hồ sơ phát đêm đó thấy qua khả nghi nhân viên hoặc cố xe. Lục Xuyên đều đâu vào đấy an bài công tác. Hội nghị kết thúc sau, Dương Sâm cùng Dương Lâm lần nữa trở lại hiện trường. Bọn hắn một lần nữa kiểm tra thi thể, hy vọng tìm tới trước đó bỏ sót manh mối. Dương Sâm nhẹ nhàng lật qua lật lại người chết thân thể, cẩn thận xem xét phần lưng cùng chân. Đột nhiên, hắn phát hiện người chết mắt cá chân chỗ có cái nho nhỏ hình xăm, bởi vì ở trong nước ngâm thời gian quá dài, hình xăm nhan sắc đã có chút phai màu, nhưng lờ mờ có thể nhận ra là một chữ cái gì. Dương Lâm, ngươi nhìn cái này. Dương Sâm hưng phấn nói. Dương Lâm đi tới, nhìn xem người chết mắt cá chân chỗ hình xăm, nhãn tình sáng lên, khả năng này là người chết thân phận manh mối trọng yếu, có lẽ tên hắn bên trong có chữ viết mâu di hoặc là đây là hắn cái nào đó trọng yếu tiêu ký. Hai người lập tức đem phát hiện hồi báo cho Lục Xuyên. Lục Xuyên biết được tin tức sau, lập tức an bài đội viên đối toàn thành phố phạm vi bên trong danh tự bên trong mang theo chữ cái gì tuổi tác tại 30 tới 40 tuổi ở giữa nam tính tiến hành loại bỏ. Đồng thời, nhường nhân viên kỹ thuật đối hình xăm chụp ảnh, thông qua chuyên nghiệp hình ảnh phân tích phần mềm, nếm thử khôi phục hình xăm nguyên bản bộ dáng, nhìn xem có thể hay không thu hoạch càng nhiều tin tức. Sắp trời dần dần tối xuống, hiện trường thăm dò công tác còn tại khẩn trương tiến hành. Dương Sâm cùng Dương Lâm đánh lấy đèn tin, tại của bên bờ sông bụi bên trong tiếp tục lục soát. Bọn hắn không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn giấu đầu mối nơi hẻo lánh, cẩn thận xem xét mỗi một phiến lá cây, mỗi một khối đá. Đột nhiên, Dương Lâm tại một bụi cỏ bên trong phát hiện một thanh dị xét tay quay đầu có màu đỏ sẫm vết tích, thoạt nhìn như là vết máu khô khốc. Dương Lâm cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tay quay, đối Dương Sâm nói, "Dương Sâm, này sẽ không phải là hung khí." Dương Sâm tiếp nhận tay quay, cẩn thận quan sát phía trên vết máu, nhẹ gật đầu, "Rất có thể," lập tức mang về nhượng trường pháp y kiểm nghiệm. Theo thanh này tay quay phát hiện, vụ án dường như có trọng đại đột phá. Lục Xuyên nhìn xem tay quay, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hắn biết, chỉ cần thông qua kỹ thuật thủ đoạn xác nhận vị vết máu trên tay là người chết, thanh này tay quay sẽ thành xác nhận hung thủ trọng yếu chứng cứ. Dương Sâm cùng Dương Lâm lần nữa đi vào phát hiện thi thể bờ sông, một lần nữa trải vớt hiện trường manh mối. Bọn hắn dọc theo bờ sông một lần lại một lần đi, không buông tha bất kỳ chi tiết. Tại một chỗ tới gần bờ sông trên mặt đất, Dương Sâm phát hiện một cái không quá rõ ràng lốp xe ấn. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát lốp xe ấn hoa văn cùng chiều sâu. Dương Lâm, ngươi nhìn cái này lốp xe ấn, cùng bình thường gia dụng bánh xe thai ấn không giống nhau lắm, càng giống là xe hàng hoặc là xe Việt dã lưu lại. Dương Sâm nói rằng. Dương Lâm cũng ngồi xổm người xuống, nhìn xem lốp xe ấn, không sai, hơn nữa cái này lốp xe ấn rất mới, hẳn là có trong hồ sơ phát trước sau lưu lại. Hai người lập tức đối lốp xe ấn đo đạc, chụp ảnh, cũng đem tin tức hồi báo cho Lục Xuyên. Xế chiều hôm đó, mây đen vẫn bao phủ chi đội trinh sát hình sự phòng họp, đè nén không khí như vẻ lo lắng giống như vung đi không được. Lục Xuyên đứng tại máy chiếu trước, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua mỗi một vị đội hình sự viên, thanh âm kiên định mà hữu lực, "Các đồng chí, sáng hôm nay Bắc Hà nhánh sông phát hiện án mạng, hiện tại đã đến mấu chốt tiết điểm, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, đối hiện trường thăm dò phát hiện manh mối tiến hành kỹ càng phân tích cùng bố trí. Đầu tiên là hiện trường phát hiện dấu chân." Lục Xuyên điểm nhẹ điều khiển từ xa, máy chiếu bên trên xuất hiện tấm kia bị nước mưa cọ rửa phải có chút mơ hồ dấu chân ảnh chụp. Dương Sâm cấp tốc đứng dậy, trật tự rõ ràng báo cáo, "Chúng ta tại hiện trường trước tiên đối dấu chân tiến hành sơ bộ đo đạc, chiều dài là 26.5 cm. Căn cứ chân trần dấu chân chiều dài cùng thân cao chuyển đổi công thức, sơ bộ phỏng đoán người hiểm nghi thân cao tại 175 đến 180 cm ở giữa. Từ dấu chân hình thái phân tích, tay trước áp lực mặt vẹn vẹn chiếm tổng diện tích 30 tả hữu, gót áp lực tướng mạo đối tập trung, chiếm tỷ lệ ước 45. Bước bước đặc thù biểu hiện bước dài ước chừng 75 cm, bước rộng so sánh hẹp, bước sừng ước là 5 độ. Cái này đồng hồ minh người hiểm nghi hành tẩu lúc trọng tâm lệch sau, bộ pháp gấp rút, vô cùng có khả năng trưởng kỳ xử lý lao động chân tay, hoặc là có đặc thù hành tẩu quen thuộc. Mặt khác, dấu chân biên giới không rõ rệt, có kéo vết rạch dấu vết, kết hợp hiện trường mặt đất ẩm ướt tình trạng, phỏng đoán người hiểm nghi gây án sau ở vào đội vàng thoát đi trạng thái. Chương 1460, manh mối điều tra chương 1460, manh mối điều tra Lục Xuyên nói tiếp tới, trước mắt, chúng ta đã đem dấu chân hàng mẫu khẩn cấp mang đến vết tích giám định khoa, vận dụng 3 triệu laser quét hình kỹ thuật tạo dựng chính xác mô hình, để tiến một bước xác định người hiểm nghi tuổi tác, giới tính, thậm chí khả năng chức nghiệp đặc thù. Thời gian cấp bách, chúng ta tranh thủ tại đêm nay liền lấy tới sơ bộ kết quả phân tích. Kế tiếp là hung khí cờ lê. Lục Xuyên hoán đổi hình tượng, biểu hiện ra cái kia thanh có dính vết máu màu đỏ sẫm cờ lê. Pháp y Tô Giao lập tức tiếp lời gốc dạng, chúng ta giành giật từng giây đối viện vết máu trên tay tiến hành DNA rút ra cùng giám định. Áp dụng tờ cờ giờ khuyết trương tăng kỹ thuật, đối vết máu bên trong DNA đoạn ngắn tiến hành đặc dị tính khuyết trương tăng, lại lợi dụng mao mạch điện lặn kỹ thuật tiến hành gen điểm hình. Trải qua cùng người chết DNA hàng mẫu khẩn cấp so sánh, đã xác định viện vết máu trên tay chính là người chết, cái này không nghi ngờ gì ngồi vững cờ lê chính là hung khí. Đồng thời, chúng ta tại vết máu bên trong kiểm chắc tới một chút vi lượng vật chất, đang mượn nhờ điểm cao phân biệt xuất chất phổ nghi khẩn cấp phân tích, nhìn có thể hay không từ đó thu hoạch cùng hung thủ có liên quan manh mối, tỉ như hung thủ gây án lúc thụ thương lưu lại tự thân tế bào tổ chức trở. Chúng ta sẽ tăng nhanh tiến độ, tranh thủ sáng mai cho ra kỹ càng báo cáo. Loại bỏ nhân viên mất tích phương diện, tình huống như thế nào? Lục Xuyên nhìn về phía phụ trách này hạng công tác đội viên. Đội viên thần tình nghiêm túc, nhanh chóng đáp lại, "Lục đội, chúng ta đã khẩn cấp loại bỏ toàn thành phố gần một tuần đến tất cả nhân viên mất tích báo án tin tức, trọng điểm si tra xét tuổi tác tại 30 tới 40 tuổi ở giữa nam tính. Đồng thời, cùng xung quanh thành thị cảnh sát bắt được liên lạc, khẩn cấp cùng hưởng nhân viên mất tích số liệu. Nhưng tính đến trước mắt, còn chưa phát hiện cùng người chết đặc thù hoàn toàn tương xứng nhân viên mất tích. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tiến một bước mở rộng loại bỏ phạm vi, đối một chút khả năng chưa kịp thời báo án tình huống tiến hành khẩn cấp phỏng vấn điều tra, đêm nay liền sẽ thăm viếng xung quanh mấy cái cộng đồng." Hình xăm manh mối có tân tiến dương. Dương Sâm khó nén hưng phấn, cấp tốc báo cáo, "Chúng ta thông qua chuyên nghiệp bức ảnh phân tích phần mềm, lợi dụng biên giới kiểm tra phép tính cùng sắc thái trở lại như cũ kỹ thuật, đối người chết mắt cá chân chỗ phai màu hình xăm tiến hành khẩn cấp chữa trị cùng tăng cường xử lý. Sơ bộ xác định hình xăm đồ án ngoại trừ chữ cái gì bên ngoài, xung quanh còn có một số cùng loại gợn sóng tuyến trang trí đường vân. Chúng ta coi đây là manh mối, khẩn cấp tại toàn thành phố phạm vi bên trong hình xăm cửa hàng triển khai loại bỏ, hỏi thăm thợ xăm phải chăng có ấn tượng là phù hợp tuổi tác đặc thù nam tính văn qua cùng loại đồ án. Ngay tại vừa rồi, có một nhà hình xăm chủ tiệm liên hệ chúng ta, nhớ lại ước chừng một tháng trước, là một vị tự xưng gọi Lý Minh nam tính văn qua cái này đồ án. Chúng ta ngay tại căn cứ hắn cung cấp tin tức, khẩn cấp loại bỏ Lý Minh tương quan tình huống, đã phái người tiến về hắn khả năng kinh doanh cửa hàng cùng trụ sở, tranh thủ mau chóng xác nhận người chết thân phận. Cuối cùng là cỗ xe lốp xe quỹ tích loại bỏ công tác." Lục Xuyên lần nữa hoán đổi hình chiếu hình tượng, biểu hiện ra bờ sông trên mặt đất lốp xe ấn. Dương Lâm nhanh chóng đứng dậy báo cáo, "Chúng ta đối lốp xe ấn tiến hành kỹ càng đo đạc, độ rộng là 225 ly, đường kính ước là 600 ly. Thông qua lốp xe hoa văn kho số liệu khẩn cấp so sánh, sơ bộ phán đoán đây là một cái thích hợp với hạng nhẹ xe hàng hoặc SUV biệt giá lốp xe. Chúng ta ngay tại đem lốp xe ấn số liệu cùng xung quanh giao thông giám sát bên trong cỗ xe tiến hành khẩn cấp liên quan phân tích, lợi dụng video hình ảnh bên trong cỗ xe hình dáng rút ra kỹ thuật cùng vận động quỹ tích theo dõi phép tính, phản bác kiến nghị phát đêm đó trải qua này đường đoạn cỗ xe tiến hành khẩn cấp sàng chọn. Trước mắt đã khóa chặt 3 chiếc khả nghi cỗ xe, chúng ta sẽ trong đêm xác minh cỗ xe chạy lộ tuyến, chủ xe tin tức cùng vụ án phát sinh thời đoạn hoạt động tình huống." Lục Xuyên nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, thời gian cấp bách, mỗi một manh mối đều cực kỳ trọng yếu. Đại gia cần phải dựa theo riêng phần mình nhiệm vụ, giành giật từng giây xâm nhập điều tra, nhất định phải mau chóng đem hung thủ đem ra công lý. Hội nghị kết thúc sau, đại gia cấp tốc hành động. Phân tích án tình hội vừa mới kết thúc, các đội viên riêng phần mình lao tới cương vị, mà pháp y Trương Khải thì đi hướng giải phẫu thất, hắn sắp đôi Bắc Hà nhánh sông án mạng người chết tiến hành xâm nhập giải phẫu, kỳ vọng từ đó thu hoạch càng nhiều mấu chốt manh mối. Lục Xuyên biết rõ giải phẫu kết quả tầm quan trọng, cũng cùng nhau đi tới phòng giải phẫu, chuẩn bị tùy thời cùng Trương Khải nghiên cứu thảo luận. Phòng giải phẫu bên trong, ánh đèn trắng bệnh mà trước mắt, bàn giải phẫu trung ương đặt lấy thi thể người chết. Trương Khải thân mang màu trắng trang phục phòng hộ, đầu đội khẩu trang cùng kính bảo hộ, ánh mắt chuyên chú mà tỉnh táo. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần dụng cụ giải phẫu, bảo đảm mỗi một kiện đều ở vào trạng thái tốt nhất. Một bên trợ thủ cũng đang khẩn trương tiến hành lấy công tác chuẩn bị, ghi chép tấm, camera chờ thiết bị đều đã vào chỗ. Lục Xuyên đứng tại phòng giải phẫu một góc, lặng lặng nhìn chăm chú lên tất cả. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra lo lắng cùng chờ mong, cái này lên án mạng đã qua 3 ngày, mỗi một cái đầu mối mới đều có thể trở thành mấu chốt phá án. Trương Khải hít sâu một hơi, giơ tay lên thuật đao, bắt đầu giải phẫu công tác. Hắn đầu tiên từ người chết bộ ngực vào tay, cẩn thận từng ly từng tí mở ra làn da, bộc lộ ra xương sườn. Đang giải phẫu quá trình bên trong, hắn cẩn thận quan sát mỗi một chỗ tổ chức cùng khí quan trạng thái. "Lục đội, ngươi nhìn." Trương Khải chỉ vào người chết phổi nói rằng, phổi có rõ ràng tụ huyết dấu hiệu, cái này đồng hồ minh người chết tại sinh tiền khả năng trải qua thời gian hơi dài thiếu dưỡng trạng thái, có lẽ là bị bịt lại miệng mũi hoặc là từng chịu đựng cái khác dẫn đến hô hấp khó khăn bạo lực hành vi. Lục Xuyên khẽ nhíu mày, đến gần mấy bước, cẩn thận quan sát lấy người chết phổi. Loại này thiếu dưỡng trạng thái sẽ là chí mạng nguyên nhân một trong sao? Hắn hỏi. Trương Khải lắc đầu, trước mắt đến xem, đầu cùng khí tổn thương vẫn là chủ yếu nhất chí mạng nhân tố. Nhưng phổi loại tình huống này giải thích rõ người chết tại sinh tiền gặp không ít tra tấn. Tiếp lấy, Trương Khải bắt đầu kiểm tra người chết phần bụng. Hắn theo thứ tự mở ra ổ bụng, đối gan, lá lách, dạ dày các khí quan tiến hành kiểm tra. Gan có rất nhỏ vỡ tan, lá lách cũng có tụ huyết, cái này đều cho thấy người chết sinh tiền phần bụng từng chịu đựng mãnh liệt va chạm. Trương Khải một bên thao tác vừa nói, những này vết thương tuy không sai đơn độc đến xem không đến mức chí mạng, nhưng đủ để nhường người chết tiếp nhận thống khổ to lớn. Lục Xuyên suy tư một lát, hỏi, từ những này khí quan tổn thương trình độ, có thể đánh giá ra là dùng cái gì công cụ tạo thành sao? Trương Khải cầm lấy cái kẹp, cẩn thận quan sát lấy gan vỡ tan chỗ, từ vết thương hình dạng cùng chiều sâu đến xem, rất có thể là bị côn đồng loại hình cùng khí đập nện bố trí. Bất quá, muốn phán đoán chính xác còn cần tiến một bước phân tích cùng kiểm nghiệm. Giải phẫu công tác tiếp tục tiến hành, Trương Khải đem lực chú ý chuyển rời đến người chết tứ chi. Hắn đầu tiên kiểm tra người chết hai tay, nhẹ nhàng uốn lượn cánh tay, cẩn thận cảm thụ xương cốt trạng thái. Lục đội, người chết hai tay đều có nứt xương vết tích. Từ nứt xương hình thái đến xem, là điển hình ngoại lực đưa đến nứt xương. Hơn nữa nứt xương thời gian cũng không dài, hẳn là tại gần đây gặp bạo lực bố trí. Lục Xuyên xích lại gần quan sát, hai tay đều nứt xương, điều này nói rõ hung thủ đối người chết tiến hành tính nhắm vào công kích, là vì hạn chế hắn phản kháng sao? Chương 1461, thi thể giải phẫu chương 1461, thi thể giải phẫu Trương Khải nhẹ gật đầu, rất có thể. Hai tay nứt xương sau, người chết cơ bản liền đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hung thủ bài bố. Hắn cầm lấy chuyên nghiệp đo đạc công cụ, đo đạc nứt xương chỗ góc độ cùng đứt gãy trình độ, kỹ càng ghi lại trong danh sách. Sau đó, Trương Khải bắt đầu kiểm tra người chết chân. Khi hắn kiểm tra đến chết người đùi phải lúc, phát hiện dị dạng. Lục đội, nơi này có vấn đề. Người chết đùi phải có rõ ràng nứt xương vết tích, hơn nữa nứt xương tình huống tương đối phức tạp, không giống như là đơn giản một lần ngoại lực bố trí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem người chết đùi phải nâng lên, biểu hiện ra cho Lục Xuyên nhìn. Lục Xuyên nhìn xem người chết đùi phải, cau mày, cái này nứt xương nhìn rất nghiêm trọng, chẳng lẽ là nhiều lần gặp bạo lực. Trương Khải nhẹ gật đầu, từ nứt xương khép lại tình huống cùng mới tổn thương vết tích đến xem, người chết đùi phải rất có thể là trước nứt xương, tại còn chưa hoàn toàn khép lại dưới tình huống, lại gặp mới bạo lực đả kích. Điều này nói rõ hung thủ đối người chết tra tấn là kéo dài, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hắn tiếp tục cẩn thận kiểm tra chân cơ bắp cùng mềm tổ chức, phát hiện nhiều chỗ xé rách tổn thương cùng tụ huyết. Những này cơ bắp cùng mềm tổ chức tổn thương cũng tiến một bước chứng minh người chết chân từng chịu đựng kịch liệt bạo lực. Đang giải phẫu quá trình bên trong, Trương Khải còn phát hiện người chết xương mũi cũng từng đứt đoạn. Hắn cầm lấy kính lút, cẩn thận quan sát xương mũi đứt gãy chỗ. Xương mũi đứt gãy thời gian đối lập hơi sớm, hẳn là tại lần này án mạng xảy ra trước đó một đoạn thời gian. Nhưng từ đứt gãy trình độ cùng khép lại tình huống đến xem, lúc ấy cũng gặp không nhỏ ngoại lực. Lục Xuyên nghi hoặc mà hỏi thăm, cái này xương mũi đứt gãy cùng lần này án mạng sẽ có quan hệ sao? Trương Khải trầm tư một lát, trước mắt còn khó nói. Bất quá, từ trên người người chết nhiều như vậy cũng mới vết thương đến xem, cuộc sống của hắn khả năng cũng không bình tĩnh, có lẽ đã từng cuốn vào qua một chút bạo lực sự kiện. Chúng ta cần tiến một bước điều tra bối cảnh của hắn, nhìn xem có thể hay không tìm tới tương quan manh mối. Giải phẫu công tác tiến hành đến mấu chốt giai đoạn, Trương Khải bắt đầu đối người chết đầu tiến hành giải phẫu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra da đầu, bộc lộ ra xương đầu. Tại xương đầu bên trên, hắn phát hiện một chỗ rõ ràng lõm, chính là dẫn đến người chết tử vong cùng khí tổn thương chỗ. Lục đội, ngươi nhìn vết thương này. Trương Khải chỉ vào xương đầu bên trên lõm nói rằng, đây là điển hình cùng khí đưa đến nứt xương. Từ vết thương hình dạng cùng chiều sâu đến xem, hung khí hẳn là cùng loại cờ lê loại hình có nhất định trọng lượng cùng độ cứng cùng khí. Hơn nữa, một kích này cường độ phi thường lớn, trực tiếp đưa đến xương đầu nứt xương cùng trong đầu chảy máu, là người chết vết thương chí mạng. Lục Xuyên nhìn xem xương đầu bên trên vết thương, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ, hung thủ ra tay ác độc như vậy, đến tột cùng người chết lớn bao nhiêu thù hận. Trương Khải tiếp tục thâm nhập sâu kiểm tra người chết não bộ, phát hiện nghiêm trọng não làm tổn thương cùng xương đấy. Não bộ tổn thương cũng vô cùng nghiêm trọng, cái này tiến một bước ấn chứng đầu gặp trọng kích là chí mạng nguyên nhân. Hơn nữa, từ não bộ tổn thương tình huống đến xem, người chết tại gặp trọng kích sau, khả năng cũng không có lập tức tử vong, mà là trải qua một đoạn thời gian thống khổ dãy rủa. Giải phẫu công tác chuẩn bị kết thúc, Trương Khải cùng đám trợ thủ đối người chết thân thể tiến hành sau cùng kiểm tra cùng thanh lý. Lục Xuyên đứng ở một bên, rơi vào trầm tư. Trên người người chết nhiều như vậy vết thương, cho thấy hắn sinh tiền gặp thời gian dài tra tấn, cái này phía sau nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Hung thủ lại là ra ngoài loại nào mục đích đối với hắn hạ độc thủ như vậy? Trương Khải cởi trang phục phòng hộ, đi đến Lục Xuyên bên người, "Lục đội, giải phẫu công tác đã hoàn thành, từ tình huống trước mắt đến xem, người chết sinh tiền gặp cực kỳ tàn nhẫn bạo lực tra tấn, đầu cùng khí tổn thương là chí mạng nguyên nhân. Nhưng muốn hoàn toàn giải khai vụ án bí ẩn, còn cần kết hợp cái khác manh mối, tiến một bước xâm nhập điều tra." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, "Vất vả ngươi, Trương Khải. Cái này lên vụ án so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, trên người người chết những này vết thương, có lẽ chính là giải khai vụ án mấu chốt. Chúng ta nhất định phải nhanh đối người chết bối cảnh tiến hành xâm nhập điều tra, xem hắn đến cùng người nào từng có gốc mắc. Đồng thời, cái khác đầu mối loại bỏ công tác cũng không thể buông lỏng, cỗ xe lốp xe quy tích, hình xăm manh mối, nhân viên mất tích loại bỏ trở, đều muốn tăng tốc tiến độ. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, liền nhất định có thể đem hung thủ đem ra công lý." Sau đó, Lục Xuyên cùng Trương Khải cùng đi ra khỏi phòng giải phẫu. Lục Xuyên lập tức triệu tập các đội viên, lần nữa tổ chức phân tích án tình hội. Trong buổi họp, hắn đem giải phẫu kết quả kỹ càng cáo chi mỗi một vị đội viên, cũng đối với bước kế tiếp điều tra công tác tiến hành một lần nữa bố trí. "Các đồng chí, từ giải phẫu kết quả đến xem, cái này lên vụ án hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, người chết sinh tiền gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Chúng ta nhất định phải tăng tốc điều tra tiến độ, không thể để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật." Lục Xuyên thanh âm kiên định mà hữu lực, phụ trách người chết bối cảnh điều tra tiểu tổ, phải nhanh một chút xâm nhập đào móc người chết quan hệ nhân mạch, chuyện làm ăn qua lại các phương diện tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng vụ án tương quan manh mối. Cỗ xe lốp xe quý tích loại bỏ tiểu tổ, phải vào một bước xác minh kia ba chiếc khả nghi cỗ xe tình huống, tranh thủ mau chóng xác định hung thủ hành tung. Hình xăm manh mối loại bỏ tiểu tổ, muốn tiếp tục theo vào Lý Minh tin tức tương quan, xác nhận người chết thân phận sau, xâm nhập điều tra cuộc sống của hắn vòng tròn. Nhân viên mất tích loại bỏ tiểu tổ, không thể buông lỏng cảnh giác, tiếp tục mở rộng loại bỏ phạm vi, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Trương Huệ bên này rời đi hội nghị hiện trường sau trở về chính mình tiểu tổ, cấp tốc tổ chức tiểu tổ thành viên, chế định kỹ càng loại bỏ kế hoạch. Đầu tiên, bọn hắn lần nữa cắt tỉa toàn thành phố gần một tuần đến tất cả nhân viên mất tích báo án tin tức, trọng điểm tập trung tuổi tác tại 30 tới 40 tuổi ở giữa nam tính. Trương Huy dẫn đầu tổ viên nhóm một đầu đâm vào hải lượng báo án trong ghi chép, cẩn thận tìm đọc mỗi một phần hồ sơ, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng cùng người chết đặc thù tương xứng chi tiết. Bọn hắn đem báo án người miêu tả, người mất tích ảnh chụp, hình dáng đặc thù chờ tin tức từng cái ghi chép lại, tiến hành so sánh phân tích. Nhưng mà trải qua hơn giờ khẩn trương công tác, cũng không phát hiện cùng người chết đặc thù hoàn toàn ăn khớp nhân viên mất tích. Không thể liền từ bỏ như vậy, chúng ta mở rộng loại bỏ phạm vi, đem thời gian khoảng cách lại kéo dài một chút, từ gần nửa tháng nhân viên mất tích báo án tin tức tra được. Trương Huy cao mày, ngữ khí kiên định đối tổ viên nhóm nói rằng. Thế là bọn hắn lại bắt đầu một vòng mới loại bỏ. Lần này lượng công việc càng lớn, nhưng Trương Huy cùng tổ viên nhóm không có chút nào phàn nàn, toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Rốt cục, tại 1/2 tuần trước báo án trong ghi chép, phát hiện một cái tuổi 35 tuổi nam tính mất tích án, người mất tích thân cao, hình thể cùng người chết giống nhau đến mấy phần. Trương Huy lập tức dẫn đầu tổ viên nhóm liên hệ báo án người. Báo án người là người mất tích thê tử, tên là Vương Vương. Trương Huy cùng tổ viên nhóm đi vào Vương Vương trong nhà, Vương Vương mặt mũi tràn đầy tiểu thụy, ánh mắt sưng đỏ. "Cảnh sát đồng chí, lão công ta đã mất tích 2 tuần, không hề có một chút tin tức nào, ta thật rất lo lắng." Vương Vương khóc kể lể. Chương 1462, hiểm nghi cỗ xe chương 1462, hiểm nghi cỗ xe Trương Huy nhẹ giọng an ủi Vương Vương, sau đó kỹ càng hỏi thăm người mất tích tình huống. "Ngài có thể nói kỹ càng một chút ngài công chức khi mất tích tình huống sao? Hắn có cái gì dị thường cử động, hoặc là cùng người nào từng có mâu thuẫn?" Vương Vương nhớ lại nói, hắn trước khi mất tích mấy ngày, tâm tình một mực không tốt lắm, giống như gặp cái gì phiền lòng sự tình. Ta hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói. Hắn bình thường chính là cái rất hướng nội người, không quá yêu cùng người giao lưu. Ta thật không biết rõ hắn sẽ đi chỗ nào, cũng không biết hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trương Huy hỏi tiếp, ngài công trên thân có cái gì đặc thù tiêu ký, tỉ như hình xăm, bất loại hình? Vương Vương nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có hình xăm, chính là khi còn bé nghịch ngợm, tại trên cánh tay lưu lại một đạo sẹo. Trương Huy trong lòng căng thẳng, trên người người chết cũng không có dạng này vết sẹo, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ, tiếp tục hỏi, vậy ngài công mất tích cùng ngày mặc cái gì quần áo, ngài còn nhớ rõ sao? Vương Vương nói, hắn mặc vào một cái áo sơ mi màu xanh lam, màu đen quần, còn có một đôi giày thể thao. Trương Huy đem những tin tức này kỹ càng ghi chép lại, sau đó cùng tổ viên nhóm đối người mất tích ảnh chụp cùng người chết tiến hành cẩn thận so sánh. Mặc dù có một chỗ tương tự, nhưng trải qua cẩn thận phân biệt, vẫn là xác định người mất tích cũng không phải là người bọn họ muốn tìm. Trương Huy cùng tổ viên nhóm cũng không nhụt chí, bọn hắn tiếp tục thăm viếng cộng đồng, hỏi thăm hàng xóm, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Bọn hắn tại cộng đồng gián tiếp thông báo tìm người, phát động cư dân cung cấp manh mối. Nhưng mà mấy ngày trôi qua, vẫn không có bất kỳ có giá trị phản hồi. Chúng ta lại mở rộng phạm vi, cùng xung quanh hương trấn đồn công an liên hệ, nhìn xem có hay không điều kiện phù hợp nhân viên mất tích. Trương Huy đối tổ viên nhóm nói rằng, thế là bọn hắn lại bắt đầu cùng xung quanh hương trấn đồn công an khai thông cân đối, cùng hưởng nhân viên mất tích số liệu. Nhưng loại bỏ kết quả vẫn như cũ không tận nhân ý, không có phát hiện cùng người chết đặc thù tương xứng nhân viên mất tích. Mặt khác, tại kỹ thuật phòng phân tích bên trong, Nhậm Cường lông mày nhíu chặt, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, quanh thân tản ra khí tức nghiêm trọng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, phía trên biểu hiện chính là từ hiện trường phát hiện án thu thập lốp xe ấn HD hình ảnh, những văn lộ kia dường như ẩn chứa để lộ vụ án chân tướng thần bí mật mã. Một bên nhân viên kỹ thuật Tiểu Lý, đồng dạng thần sắc chuyên chú, trên trán mồ hôi mịn lóe ra, hai tay của hắn tại dụng cụ chuyên nghiệp bên trên nhanh chóng thao tác, dường như cùng máy móc hòa làm một thể, đối lốp xe ấn số liệu tiến hành chiều sâu xử lý. Nhậm Cường ngón tay tại trên bàn phím như mưa rơi nhanh chóng gõ, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, vừa hướng Tiểu Lý nói rằng, "Tiểu Lý, cái này lốp xe ấn liên quan đến vụ án mấu chốt đi hướng, chúng ta nhất định phải lại đem hoa văn đặc thù tinh chuẩn rút ra một lần, dùng chúng ta mới nhất nghiên cứu hình ảnh phân biệt phép tính, mỗi cái chi tiết đều không thể bỏ qua, cho dù là nhỏ bé nhất đường vân biến hóa, đều có thể là tìm tới hung thủ manh mối." Thanh âm của hắn trầm thấp lại có lực, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Tiểu Lý trùng điệp gật gật đầu, ánh mắt một khắc cũng không rời đi màn hình, đáp lại nói, "Mặc cho đội, ngài yên tâm. Ta đã đem hoa văn mấu chốt đặc thù điểm đều tinh chuẩn tiêu ký đi ra, hiện tại đang cùng chúng ta cái kia khổng lồ lốp xe loại hình kho số liệu tiến hành so sánh. Ngài nhìn cái này lốp xe hoa văn, thật rất đặc thù, không chỉ có lấy đặc biệt đồ án, còn có một số bất quy tắc mài mòn vết tích, những này mài mòn vết tích rất có thể là cỗ xe trưởng kỳ chạy tại đặc biệt đường xá hạ tạo thành, lợi dụng những này đặc thù, hẳn là có thể trên diện rộng thu nhỏ loại bỏ phạm vi." Tiểu Lý vừa nói, một bên ở trên màn ảnh vòng ra mấy chỗ mài mòn tương đối rõ ràng khu vực. Theo số liệu không ngừng mà nhấp nhô, so sánh cùng phân tích, trên màn ảnh máy vi tính dần dần sàng chọn ra mấy loại phù hợp đặc thù lốp xe loại hình. Nhậm Cương nhìn xem kết quả, nguyên bản nhíu chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đột nhiên vỗ bàn một cái, hô, chính là nó. Đây là một cái tiểu chúng nhãn hiệu Việt giã lốp xe, loại này lốp xe tại trên thị trường cũng không phổ biến, chủ yếu vừa phối một chút trải qua cải tiến hạng nhẹ xe hàng cùng SUV. Tiểu Lý, chúng ta phải giành giật từng giây, mau đem những chiếc xe này loại hình tin tức cặn kẽ sửa sang lại, lập tức giao cho phụ trách giám sát loại bỏ tiểu tổ, một giây cũng không thể trì hoãn. Rất nhanh, loại bỏ giám sát tiểu tổ liền thu vào Nhậm Cường cung cấp cỗ xe loại hình tin tức. Phòng quan sát bên trong, mười mấy đài màn ảnh máy vi tính lóe ra, loại bỏ tiểu tổ các thành viên nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt vằn vện tia máu nhưng như cũ hết sức chăm chú, bắt đầu ở vụ án phát sinh thời đoạn xung quanh giao thông bên trong video theo dõi mỏ kim đáy biển giống như lục soát điều kiện phù hợp cỗ xe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí dường như đều đông lại, chỉ có bàn phím tiếng đánh cùng con chuột điểm kích âm thanh ở trong phòng quân quẩn. Trải qua liên tục mấy giờ không ngủ không nghỉ si tra, mười mấy chiếc hư hư thực thực cỗ xe rốt cục xuất hiện ở loại bỏ kết quả bên trong. Nhậm Cương cùng giám sát loại bỏ tiểu tổ tổ trưởng Triệu Cương, lúc này sóng vai đứng tại một khối to lớn trước màn hình, trên màn hình thay phiên phát hình những này hư hư thực thực cỗ xe hình ảnh theo dõi. Triệu Cương đưa tay, chỉ vào trên màn hình một chiếc xe thân dính đầy bùn điểm SUV, thanh âm có chút khàn khàn lại lộ ra hưng phấn, "Mặc cho đội, ngươi nhìn chiếc xe này, nó trải qua hiện trường phát hiện án phụ cận đoạn đường thời gian cùng chúng ta suy đoán vụ án phát sinh thời gian cực kỳ tiếp cận, hơn nữa xe hình cùng chúng ta phân tích hoàn toàn ăn khớp, ngay cả thân xe một chút nhỏ bé đặc thù đều đối được, quá khả nghi." Nhậm Cương hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt híp lại, cẩn thận quan sát lấy hình tượng, nói rằng, "Ừm, bất quá chỉ xem những này còn thiếu rất nhiều. Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng chiếc xe này hoàn chỉnh chạy lộ tuyến, hiểu rõ nó vụ án phát sinh trước sau đều đi đâu, mỗi một cái dừng lại địa điểm đều có thể ẩn giấu đi manh mối trọng yếu. Đúng rồi, bảng số xe có thể phân biệt đi ra không? Triệu Cương lắc đầu bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là ảo não vẻ mặt, xe này bảng số bị cố ý ngăn cản một bộ phận, chỉ có thể nhìn thấy sau ba vị. Những này phần tử phạm tội quá giàu hạn, bất quá chúng ta cũng có biện pháp. Có thể thông qua cỗ xe cái khác rõ rệt đặc thù, tỉ như thân xe đặc biệt nhan sắc, đó cũng không phải là thường gặp xe sơn, còn có trên thân xe một chút cá tính hóa trang trí, kết hợp với chạy lộ tuyến, tiến hành toàn phương vị loại bỏ. Chỉ cần nó tại cái khác giám sát bên trong xuất hiện, chúng ta liền nhất định có thể truy tung tới nó. Nhậm Cương nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, đi, chiếc xe này trọng điểm tiêu ký, liệt vào hàng đầu điều tra đối tượng. Cái khác cỗ xe cũng không thể có mảy may sơ sẩy, một chiếc đến, mỗi cái chi tiết đều không thể bỏ qua. Tiểu Lý, ngươi đi đem những chiếc xe này tin tức cặn kẽ chỉnh lý thành sách, bao quát cỗ xe đặc thù, xuất hiện thời gian cùng địa điểm, càng kỹ càng càng tốt, chúng ta lập tức đối cái này mười mấy chiếc xe dần dần triển khai xâm nhập điều tra. Tiểu Lý lập tức hành động, ngón tay tại trên bàn phím phi tốc nhảy lên, đem cỗ xe tin tức nhanh chóng chỉnh lý cùng in ra, phân phát cho từng cái điều tra tiểu tổ. Nhậm Cương cùng Triệu Cương thì tiếp tục nhìn chằm chằm video theo dõi, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng cùng vụ án tương quan manh mối. Bọn hắn cẩn thận phân tích mỗi một chiếc hư hư thực thực cỗ xe chi tiết, từ cỗ xe chạy dáng vẻ tới thân xe mỗi một chỗ phản quang, đều có thể trở thành để lộ vụ án chân tướng mấu chốt. Chương 1463, người chết thân phận manh mối. Chương 1463, người chết thân phận manh mối. Cùng lúc đó, Vương Soái mang theo hai tên tổ viên bước vào một nhà trang trí rất có cá tính hình xăm cửa hàng. Trong tiệm trên vách tường treo đầy sắc thái lộng lẫy, phong cách khác nhau hình xăm đồ án, có tràn ngập khí tức thần bí đồ đằng, uy phong lấm lấm manh thú, còn có ngụ ý khắc sâu chịu tượng ký hiệu. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thuốc màu vị cùng nước khử trùng bị. Vương Soái trực tiếp đi hướng ngay tại lao hình xăm khí giới thợ xăm, đưa ra giấy chứng nhận rồi nói ra: "Ngài tốt, chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án, muốn hướng ngài hiểu chút tình huống." Thợ xăm dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng khẩn trương: "Cảnh sát đồng chí, chuyện gì à?" Vương Soái xuất ra người chết mắt cá chân hình xăm ảnh chụp, đưa tới thợ xăm trước mặt: "Ngài nhìn xem, đối cái này hình xăm có ấn tượng sao?" "Đại khái tại vừa đến 2 tháng trước, có người hay không đến ngài chỗ này văn qua tương tự đồ án." Thợ xăm tiếp nhận ảnh chụp, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, nhíu mày: "Cái này hình xăm có chút đặc biệt à? Bất quá mỗi ngày đến hình xăm người thật nhiều, ta nhất thời thật đúng là nghĩ không ra." Lúc này, Vương Soái tổ viên Tiểu Lý xen vào nói: "Sư phó, ngài lại cẩn thận hồi ức hạ, cái này hình xăm có cái chữ cái gì trùng quanh còn có cùng loại gợn sóng tuyến trang trí đường vân, rất có đặc điểm." Thợ xăm gãi đầu một cái, suy tư một lát sau nói: "Chữ cái thêm gợn sóng tuyến tổ hợp, giống như có chút mơ hồ ấn tượng, nhưng cụ thể có phải hay không cái này đồ án, ta còn thực sự không xác định. Các ngươi cũng biết, hình xăm người này, đồ án biến hóa có thể nhiều, có đôi khi khách hàng cầm cái đại khái ý nghĩ, chúng ta lại căn cứ bọn hắn yêu cầu điều chỉnh." Vương Soái khẽ gật đầu, bắt đầu cùng thợ xăm trò chuyện lên hình xăm tri thức: "Sư phó, ngài nói như loại này có chữ viết mẫu cùng trang trí đường vân kết hợp hình xăm, đồng dạng khách hàng văn nó có cái gì ngụ ý đâu?" Thợ xăm tới hào hứng, nói rằng: "Cái này cũng có mà nói. Chữ cái có thể là danh tự viết tắt, trọng yếu ngày thủ chữ cái, hoặc là đối khách hàng có ý nghĩa đặc thủ từ đơn. Gợn sóng bài nỉ kẻ, có đại biểu tự do, lưu động, cũng có thể là cùng thủy nguyên tố tương quan, tượng trưng cho tình cảm chập trùng. Mỗi người đến hình xăm, phía sau đều có chính mình cố sự. Liên lấy trước mấy ngày có cái tiểu họa tử tới nói, hắn văn chỉ dương cánh diều hâu, ngụ ý truy cầu tự do cùng mộng tưởng, mong muốn giống diều hâu như thế tại bầu trời bay lượn, đột phá sinh hoạt trói buộc." Vương Soái hỏi tiếp: "Kia từ hình xăm đồ án phong cách bên trên, có thể nhìn ra cái gì sao?" Thợ xăm chỉ trên tường khác biệt phong cách hình xăm hàng mẫu: "Đương nhiên có thể. Giống truyền thống phong cách hình xăm, đường cong thô trọng, sắc thái nồng đậm, bình thường có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng, giống long, hổ, đại biểu lực lượng cùng uy nghiêm. Còn có tả thực phong cách, rất thật giống ảnh chụp như thế, có thể đem người vật, phong cảnh sinh động như thật mà hiện lên đi ra. Ngài cho ta nhìn cái này hình xăm, có chút lệch hiện đại giản lược phong cách, đơn giản nhưng có thiết kế cảm giác, ưa thích loại phong cách này khách hàng, phần lớn truy cầu cá tính lại không mất điệu thấp." Vương Soái một bên nghe, một bên tại bản bút ký bên trên ghi chép. Về sau, hắn cùng tổ viên nhóm bắt đầu ở trong tiệm bốn phía xem xét, không buông tha bất kỳ nơi hẻo lánh. Bọn hắn nhìn thấy một bản thật dày hình xăm đồ án album ảnh, phía trên ghi chép quá khứ khách hàng lựa chọn đồ án. Vương Soái từng tờ một cẩn thận đọc qua, hy vọng có thể tìm tới tương tự hình xăm. Trong lúc đó, bọn hắn còn phát hiện một chút khách hàng hình xăm trước sau so sánh ảnh chụp, thợ xăm sẽ dùng những này ghi chép hình xăm hiệu quả. "Sư phó, những hình này đều có lưu ngăn sao?" Vương Soái hỏi. Thợ xăm trả lời: "Có, đều tồn trong máy vi tính, thuận tiện khách hàng xem xét hiệu quả, cũng thuận tiện chúng ta ghi chép." Vương Soái nhãn tỉnh sáng lên: "Có thể hay không phiền toái ngài đem gần nhất 2 tháng lưu trữ điều ra đến, chúng ta muốn nhìn một chút có hay không cùng cái này hình xăm tương quan manh mối." Thợ xăm do dự một chút, vẫn là đi đến trước máy vi tính, bắt đầu thao tác. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Vương Soái cùng tổ viên nhóm tiếp tục cùng thợ xăm giao lưu. Tổ viên Tiểu Trương tò mò hỏi: "Sư phó, hình xăm cảm giác đau đớn tùy từng người mà khác nhau, kia đồng dạng bộ vị nào hình xăm thương nhất à?" Thợ xăm cười cười: "Bình thường tới nói, xương có nhiều, thì thiếu địa phương tương đối đau, giống mắt cá chân, cổ tay, xương sườn phụ cận. Bởi vì những này bộ vị thần kinh phân bố dày đặc, dưới làn da mặt chính là xương cốt, không có quá nhiều mỡ giảm sóc. Giống vị này người chết hình xăm mắt cá chân chỗ, chính là tương đối mẫn cảm khu vực, có thể chịu được ở chỗ này hình xăm, giải thích rõ người này rất có thể nhịn đau." Trên màn ảnh máy vi tính, hình xăm lưu trữ ảnh chụp từng chương hiện lên. Đột nhiên, thợ xăm hô: "Chờ chút, giống như có tấm hình có điểm giống." đám người vây đi qua, chỉ thấy trên tấm ảnh là một cái chân của nam tử mắt cá chân, hoa văn một chữ cái gì, nhưng trùng quanh đường vân cùng người chết không giống nhau lắm. Vương Soái hỏi: "Sư phó, đây là ngài cho văn sao? Có thể liên hệ với vị khách hàng này sao?" Thợ xăm xem xét ghi chép sau nói: "Là ta văn, bất quá cái này khách hàng lưu lại phương thức liên lạc, ta vừa thử xuống, không gọi được." Vương Soái có chút thất vọng, nhưng không hề từ bỏ. Hắn cùng tổ viên nhóm lại tại trong tiệm chờ đợi hồi lâu, hỏi thăm thợ xăm liên quan tới hình xăm thuốc màu, hình xăm quá trình bên trong chú ý hạng mục các loại vấn đề, kỳ vọng có thể từ đó tìm tới linh cảm. Rời đi nhà này hình xăm cửa hàng sau, bọn hắn lại ngựa không dừng vó tiến về nhà tiếp theo. Trong mấy ngày kế tiếp, Vương Soái bọn hắn thăm viếng một nhà lại một nhà hình xăm cửa hàng. Mỗi tới một nhà, bọn hắn đều tái diễn tương tự hỏi thăm quá trình, hướng thợ xăm biểu hiện ra ảnh chụp, hiểu rõ hình xăm tri thức, xem xét hình xăm ghi chép. Có thợ xăm nhiệt tình phối hợp, kỹ càng giảng giải hình xăm ngành nghề các loại môn đạo. Có thì tương đối lãnh đạm, trả lời vấn đề tích chữ như vàng. Nhưng Vương Soái cùng tổ viên nhóm từ đầu tới cuối duy trì kiên nhẫn. Rốt cục, tại một nhà ở vào hẻm nhỏ vắng vẻ nhỏ hình xăm cửa hàng, có phát hiện trọng đại. Trong tiệm tia sáng có chút mờ tối, treo trên tường mấy tấm chưa hoàn thành hình xăm sơ đồ phát thảo. Vương Soái đi vào trong tiệm, giống thường ngày hướng thợ xăm giải thích rõ ý đồ đến. Thợ xăm là cái để tóc dài người trẻ tuổi, hắn tiếp nhận ảnh chụp, nhìn thoáng qua sau, sắc mặt hơi đổi một chút, cái này hình xăm, ta giống như gặp qua. Vương Soái trong lòng căng thẳng, truy vấn, ngài xác định sao? Chuyện khi nào? Thợ xăm hồi ức nói, đại khái một tháng trước, có cái nam đến ta nơi này, hắn nói muốn văn một cái đặc biệt đồ án, chính là cái này chữ cái gì thêm gợn sóng tuyến. Lúc ấy ta còn cùng hắn thảo luận hạ gợn sóng tuyến hình dạng, hắn yêu cầu đường cong trôi chảy, có linh động cảm giác. Vương Soái liền bội hỏi, vậy ngài còn nhớ rõ hắn dáng dấp ra sao sao? Có không có lưu lại phương thức liên lạc hoặc là cái khác tin tức? Thợ xăm cau mày nghĩ nghĩ, hắn đội mũ cùng khẩu trang, không thấy rõ mặt. Bất quá hắn đang chờ hình xăm thời điểm, điện thoại di động vang lên, ta nghe được hắn nghe lúc nhắc tới mình ở tại cư xá Dương Quang. Hơn nữa hắn thời điểm ra đi, giống như rơi mất một chương viết có số điện thoại tờ giấy, ta lúc ấy cũng không để ý, không biết rõ còn ở đó hay không. Vương Soái cùng tổ viên nhóm lập tức ở trong tiệm cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại trong một cái góc tìm tới tấm kia rún gió tờ giấy, trên đó viết một cái điện thoại dây số. Chương 1464, người chết thân phận xác nhận. Chương 1464, người chết thân phận xác nhận. Vương Soái như nhặt được chí bảo, hắn cùng tổ viên nhóm cấp tốc rời đi hình xăm cửa hàng, bắt đầu đối số điện thoại này cùng cư xá Dương Quang triển khai đến tiếp sau điều tra. Bọn hắn bấm cú điện thoại kia dây số, nhưng mà đầu bên kia điện thoại một mực không người nghe. Vương Soái quyết định lúc trước hướng cư xá Dương Quang, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng người chết tương quan manh mối. Tại cư xá Dương Quang vật nghiệp quản lý chỗ, Vương Soái đưa ra giấy chứng nhận sau, hướng nhân viên công tác giải thích rõ ý đồ đến, hy vọng có thể thẩm tra tới một vị khả năng cư ngụ ở nơi này, mắt cá chân chỗ có đặc biệt hình xăm nam tính hộ gia đình tin tức. Nhân viên công tác tuần tra tương quan đăng ký tư liệu, lại không có tìm được hoàn toàn điều kiện phù hợp người. Nhưng Vương Soái không hề từ bỏ, hắn cùng tổ viên nhóm bắt đầu ở trong cư xá thăm viếng, hỏi thăm cư dân phải chăng gặp qua một người như vậy. Bọn hắn tại trong khu cư xá gặp phải một vị dắt chó đại gia, Vương Soái đi lên trước lễ phép hỏi thăm, "Đại gia, ngài tốt. Xin hỏi ngài gần nhất có hay không thấy qua một cái mắt cá chân chỗ có hình xăm, đại khái 30 tới 40 tuổi nam nhân. Hình xăm là một chữ cái gì chung quanh có gợn sóng biến?" Đại gia dừng bước lại, suy nghĩ trong chốc lát nói, giống như có chút ấn tượng, tại cư xá siêu thị gặp một lần, người kia đi đường có chút quẻ, mắt cá chân chỗ xác thực có cái hình xăm. Vương Soái trong lòng giấy lên hy vọng, tiếp tục truy vấn, "Đại gia, ngài biết hắn ở cái nào tòa nhà sao?" Đại gia lắc đầu, "Ta đây không rõ ràng. Bất quá ngươi có thể hỏi một chút siêu thị lão bản, bọn hắn khả năng quen hơn." Vương Soái cảm ơn đại gia sau, cùng tổ viên nhóm lập tức tiến về cư xá siêu thị. Tại trong siêu thị, Vương Soái hướng lão bản miêu tả người chết đặc thù. Lão bản hồi ức nói, "À, ngươi nói là hắn à, hắn thường xuyên tới mua đồ, giống như ở tại số ba lâu. Cụ thể bảng số phòng ta không rõ lắm." Vương Soái cùng tổ viên nhóm cấp tốc tiến về số ba lâu, từng nhà gõ cửa hỏi thăm. Mặc dù quá trình bên trong tao ngộ một chút cư dân không hiểu cùng cự tuyệt, nhưng Vương Soái từ đầu đến cuối kiên nhẫn giải thích. Rốt cục, tại gõ mở một gia đình cửa lúc, trong phòng nữ tử nghe được Vương Soái miêu tả hình xăm đặc thù sau, vẻ mặt có chút bối rối. Nàng do dự một chút, nói trượng phu của mình xác thực có dạng này một cái hình xăm, nhưng đã vài ngày không có về nhà. Vương Soái trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây chính là người chết nhà? Hắn bất động thanh sắc tiếp tục hỏi thăm nữ tử liên quan tới trượng phu nàng càng nhiều tin tức, đồng thời an bài tổ viên liên hệ Lục Xuyên, báo cáo cái này một phát hiện trọng đại, một trận quay trúng quanh cái gia đình này xâm nhập điều tra liền triển khai như vậy, chân tướng dường như càng ngày càng gần. Vương Soái tại xác nhận người chết thân phận là Trương Vân sau, trước tiên đem tin tức cáo tri Lục Xuyên, cũng cấp tốc dẫn đầu tổ viên tiến về Trương Vân nhà. Trương Vân nhà ở vào cư xá Dương Quang số 3 lâu, là một bộ cũ kỹ hai căn phòng. Vương Soái đứng tại cửa ra vào, hít sâu một hơi, đưa tay gõ gõ cánh cửa. Hồi lâu, cửa từ từ mở ra, một vị khuôn mặt tiểu tụy nữ tử xuất hiện tại cửa ra vào, nàng trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác. Vương Soái đưa ra giấy chứng nhận, ôn hòa nói, "Ngài tốt, xin hỏi ngài là Trương Vân thê tử sao? Chúng ta là thị chi đội trinh sát hình sự, đang điều tra liên quan tới Trương Vân vụ án, muốn hướng ngài hiểu một chút tình huống." Nữ tử khẽ gật đầu, nghiêng người nhường Vương Soái bọn người vào nhà. Trong phòng có chút lộn xộn, đồ dùng trong nhà bày ra lộn xộn, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Nữ tử thấp giọng nói rằng, "Ta là Trương Vân thê tử, ta gọi Dương Hiểu. Cảnh sát đồng chí, Trương Vân hắn đến cùng thế nào?" Vương Soái quan sát đến trong phòng tình huống, mở miệng hỏi, "Lâm nữ sĩ, chúng ta tại Bắc Hà nhánh sông phát hiện một cỗ thi thể, trải qua giám định, xác định là ngài trượng phu Trương Vân." Dương Hiểu nghe vậy, thân thể run lên bần bật, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra nước mắt, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Vương Soái hỏi tiếp, Lâm nữ sĩ, ngài cùng Trương Bân quan hệ thế nào? Dương Hiểu lau nước mắt, thở dài, chúng ta quan hệ một mực không tốt, thường xuyên cãi nhau. Hắn tính tình rất táo bạo, một chút chuyện nhỏ liền cùng ta làm cho tối bụi. Thời gian này trôi qua, ai Vương Soái tiếp tục truy vấn, kia gần nhất các ngươi có cãi nhau sao? Dương Hiểu hít mũi một cái, nói rằng, có, ngay tại hai ngày trước, chúng ta lại lớn ầm ĩ một trận. Hắn nói muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, sau đó liền rời nhà, ta cũng không coi ra gì, trước kia cũng thường xuyên dạng này. Về sau ta tức giận, liền trở về nhà mẹ đẻ. Vương Soái cùng tổ viên nhóm lẫn nhau, Vương Soái lại hỏi, ngài là lúc nào về nhà ngoại? Hôm nay mới trở về sao? Dương Hiểu gật đầu, đúng, ta hôm qua một mực tại nhà mẹ đẻ, sáng hôm nay mới trở về. Vương Soái suy tư một lát, Lâm nữ sĩ, ngài nhà mẹ đẻ ở đâu? Có người hay không có thể chứng minh ngài hôm qua ở nơi đó? Dương Hiểu đội vàng nói, mẹ ta nhà tại ngoại ô một cái thôn, cha mẹ ta đều có thể chứng minh. Hôm qua trong thôn còn có người xử lý chuyện vui, rất nhiều hàng xóm đều nhìn thấy ta. Vương Soái cùng tổ viên nhóm quyết định tiến về Dương Hiểu nhà mẹ để xác minh tình huống. Tại ngoại ô trong thôn, Vương Soái tìm tới Dương Hiểu phụ mẫu. Dương Hiểu phụ mẫu xác nhận Dương Hiểu lời giải thích, còn kỹ càng miêu tả Dương Hiểu hôm qua ở trong thôn hoạt động. Trong thôn xử lý chuyện vui người ta cũng biểu thị, hôm qua xác thực nhìn thấy Dương Hiểu tại hiện trường hỗ trợ. Trải qua nhiều mặt xác minh, xác định Dương Hiểu tại Trương Bân ngộ hại trong lúc đó một mực tại nhà mẹ đẻ, không có gây án thời gian. Vương Soái mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có từ bỏ. Hắn cùng tổ viên nhóm trở lại Trương Bân nhà, lần nữa cẩn thận điều tra, kỳ vọng có thể tìm tới cái khác cùng vụ án tương quan manh mối. Bọn hắn tại Trương Bân trong thư phòng phát hiện một chút văn kiện, phía trên ghi chép một chút chuyện làm ăn qua lại khoản, nhìn có chút hỗn loạn. Vương Soái đem những văn kiện này cất kỹ, dự định mang về cẩn thận nghiên cứu. Rời đi Trương Bân nhà sau, Vương Soái vừa đi vừa cùng tổ viên nhóm thảo luận, mặc dù Dương Hiểu không có gây án thời gian, nhưng Trương Bân quan hệ nhân mạch cùng chuyện làm ăn qua lại khả năng tồn tại vấn đề. Sổ sách những này mắt nhìn rất khả nghi, có lẽ phía sau ẩn giấu đi bí mật gì, chúng ta phải theo manh mối này tiếp tục tra xuống. Tại chi đội trinh sát hình sự tư liệu chỉnh lý trong phòng, các đội viên chính đối từ hiện trường phát hiện án cùng Trương Bân trong nhà sưu tập tới các loại vật phẩm, tiến hành tỉ mỉ trải bước cùng phân tích. Quyền kia từ hiện trường trong hành trang tìm tới bản bút ký, trải qua nhân viên kỹ thuật nhiều ngày cố gắng, rốt cục khôi phục bộ phận mơ hồ chưa biết. Đội viên Tiểu Trương cầm lấy bản bút ký, chau mày, tự lẩm bẩm, phía trên này đi chép, thế nào cảm giác có chút địa phương là lạ. Một bên Tiểu Vương lại gần, hỏi, thế nào quái? Ta nhìn chính là mấy ngày nay thường bụng bật ghi chép a. Tiểu Trương lắc đầu, chỉ vào bản bút ký bên trên một chỗ, ngươi nhìn cái này, ngày bên cạnh ghi chép những chữ số này, còn có đằng sau cái này vài câu mơ hồ không rõ lời nói, không giống như là bình thường thường ngày ghi chép. Lúc này, phụ trách điều tra Trương Bân chuyện làm ăn sổ sách Tiểu Triệu đi tới, trong tay hắn cầm lấy sổ sách, nhãn tình sáng lên, các ngươi đang nhìn bản bút ký à, ta vừa mới thẩm tra đối chiếu sổ sách thời điểm, phát hiện một chút chỗ kỳ hoặc, cùng bản bút ký này nói không chừng có quan hệ. Tiểu Trương vội vàng nói, mau nói, chúng ta đang không nghĩ ra đâu. Chương 1465, sổ sách bên trong phát hiện chương 1465, sổ sách bên trong phát hiện Tiểu Triệu đảo sổ sách, nói rằng, Trương Bân, cái này sổ sách, ghi chép hắn gần nhất một cái công trình hạng mục thu chi tình huống. Mặt ngoài nhìn, các hạng khoản đều rất rõ ràng, nhưng ta cẩn thận thẩm tra đối chiếu tài chính hướng chạy thời điểm, phát hiện bên trên trích cấp tiền công khoản tiền đã toàn ngạch tới sổ, có thể phía dưới công nhân tiền công cấp cho ghi chép lại rất kỳ quái. Rất nhiều công nhân tiền công cũng không có thực tế chi tiêu, nhưng là sổ sách bên trên lại có đã thanh toán tiêu ký. Tiểu Trương như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ cái này cùng bản bút ký bên trên ghi chép có quan hệ? Tiểu Triệu nhẹ gật đầu, rất có thể. Ta đem sổ sách bên trên mấu chốt số lượng cùng bản bút ký bên trên có thể phân biệt số lượng so sánh một chút, phát hiện có mấy cái ngày cùng kim ngạch là đối ứng. Hai người mang theo bản bút ký cùng sổ sách, đi tìm phụ trách cái này lên vụ án Vương Soái. Vương Soái nghe xong bọn hắn báo cáo, tiếp nhận bản bút ký cùng sổ sách, cẩn thận xem xét lên. Phát hiện của các ngươi rất trọng yếu. Tiểu Trương, ngươi lại nói kỹ càng một chút bản bút ký bên trên những cái kia mơ hồ không rõ lời nói, ngươi cảm thấy có chỗ gì đặc biệt? Tiểu Trương đẩy kính mắt, nói rằng, Vương đội, ngươi nhìn câu này, không thể kéo dài được nữa. Bọn hắn muốn ồn ào lên rồi còn có câu này khoản tiền kia phải tranh thủ xử lý. Kết hợp Tiểu Triệu nói sổ sách tình huống, ta hoài nghi Trương Bân khả năng tự mình tham ô công nhân tiền công, hơn nữa chính hắn cũng biết chuyện nhanh không dối gạt được. Vương Soái khẽ gật đầu, có đạo lý. Tiểu Triệu, ngươi lại đi tra một chút Trương Bân gần đây tài chính hướng chạy, nhìn xem khoản này tiền công khoản đến cùng đi đâu. Tiểu Trương, ngươi tiếp tục nghiên cứu bản bút ký, nhìn có thể hay không lại giải đọc ra một chút tin tức hữu dụng. Tiểu Triệu cùng Tiểu Trương lĩnh mệnh mà đi. Vương Soái ngồi tại trước bàn làm việc, lần nữa cẩn thận lật xem sổ sách cùng bản bút ký. Lúc này, đội viên Tiểu Lý đi đến, Vương đội, ta mới từ Trương Bân công ty tìm hiểu tình huống trở về. Hắn công ty nhân viên nói, gần nhất có không ít công nhân đến náo sự, cũng bởi vì tiền công không có phát. Hơn nữa bọn hắn còn nâng lên, Trương Bân mấy tháng gần đây hành vi có chút khác thường, thường xuyên một người quan ở văn phòng, nghe thời điểm cũng là che che lấp lấp. Vương Soái suy tư một lát, xem ra Trương Bân tài vụ vấn đề rất nghiêm trọng, cái này rất có thể là dẫn đến hắn ngộ hại nguyên nhân. Tiểu Lý, ngươi lại đi thăm viếng một chút những cái kia gây chuyện công nhân, kỹ càng hiểu rõ bọn hắn cùng Trương Bân ở giữa xung đột tình huống, nhất là chú ý bọn hắn có không có nói tới cái gì mấu chốt tin tức. Tiểu Lý sau khi rời đi, Tiểu Triệu trở về. Vương đội, ta tra xét Trương Bân tài chính hướng chạy, kia bút tiền công khoản xác thực có vấn đề. Đa số tài chính bị chuyển đến một cái nặc danh tài khoản, còn lại một bộ phận bị dùng cho hoàn lại cá nhân hắn nợ nần. Vương xoay nhíu mày, nặc danh tài khoản. xem ra phía sau có người tại thao túng đây hết thảy. Tiểu Trương, bản bút ký bên kia có tiến triển mới sao? Tiểu Trương một mặt hưng phấn chạy vào, vương đội, ta lại giải đọc ra một câu mấu chốt lời nói, hắn nói nếu là không trả tiền, liền đem những sự tình kia tung ra. Vương Soái đứng người lên, trong phòng làm việc đi qua đi lại, nhìn như vậy đến, Trương Bân là bởi vì tài vụ vấn đề, bị người uy hiếp. Tiểu Triệu, ngươi đi điều tra một chút cái này nạp danh tài khoản, nhìn xem có thể hay không tìm tới tài khoản chủ nhân manh mối. Tiểu Lý bên kia hẳn là cũng nhanh có tin tức. Một lát sau, Tiểu Lý vội vàng chạy về. Vương đội, những cái kia gây chuyện công nhân nói, bọn hắn lần gần đây nhất đi tìm Trương Bân muốn tiền lương thời điểm, nghe được Trương Bân ở trong điện thoại cùng người cãi lộn, nâng lên ưu bản cùng chứng cứ hai cái này từ. Vương Soái nhãn tình sáng lên, ưu bản, chứng cứ, cái này cùng trước đó manh mối dường như có thể sâu chuỗi lên rồi. Xem ra Trương Bân trong tay khả năng có cái gì trọng yếu chứng cứ, bởi vì tài vụ vấn đề bị người để mắt tới. Chúng ta phải tăng tốc điều tra tiến độ. Đúng lúc này, phụ trách điều tra Trương Bân nhà đội viên gọi điện thoại tới, nói tại Trương Bân nhà trong hòm sắt phát hiện một cái ưu bản. Vương Soái lập tức mang theo Tiểu Triệu cùng Tiểu Lý tiến về Trương Bân nhà. Tại Trương Bân nhà, Vương Soái cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trong hòm sắt ưu bản, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng nghi hoặc. Cái này ưu trong mâm đến cùng cất giấu bí mật gì? Nó cùng Trương Bân chết có như thế nào liên quan? Tiểu Triệu nói rằng, vương đội, nói không chừng trong này liền có hắn bị uy hiếp chứng cứ, hay là cùng cái kia nạp danh tài khoản có liên quan tin tức. Vương Soái nhẹ gật đầu, lập tức về chi đội, nhường nhân viên kỹ thuật đối cái này ưu bản tiến hành phục hồi dữ liệu cùng phân tích. Cái này ưu bản rất có thể là giải khai vụ án bí ẩn mấu chốt. Trở lại chi đội trinh sát hình sự, nhân viên kỹ thuật cấp tốc đối ưu bản tiến hành xử lý. Vương Soái cùng các đội viên ở một bên lo lắng chờ đợi. Qua hồi lâu, nhân viên kỹ thuật ngẩng đầu, nói rằng, vương đội, ưu trong mâm có một ít văn kiện mã hóa, chúng ta ngay tại phá giải, sơ bộ nhìn xuống. Văn kiện nội dung dường như cùng một cái thương nghiệp hối lộ vụ án có quan hệ. Vương Soái trong lòng căng thẳng, thương nghiệp hối lộ. Xem ra cái này lên vụ án xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Tiếp tục cố gắng, mau chóng phá giải văn kiện mã hóa, chúng ta nhất định phải làm rõ ràng nội dung bên trong. Một bên khác, chi đội trinh sát hình sự bên trong, Nhậm Cường cùng đoàn đội của hắn đang toàn lực ứng phó điều tra cùng một chỗ nhìn như bình thường nhưng lại sương mù nồng nặc cán mạng, mà cái này lên vụ án, lại ngoài ý muốn xé mở kiến trúc công trình diễn hai nơi nội tình một góc. Nhậm Cường đứng tại kỹ thuật phòng phân tích trước máy vi tính. Hai mắt nhìn chằm chằm trên màn hình kia từ hiện trường phát hiện án thu thập tới lốp xe ấn HD hình ảnh, lông mày vận thành một cái xuyên chữ. Một bên nhân viên kỹ thuật Tiểu Lý, cái chán che kín tinh mịn mồ hôi, hai tay tại dụng cụ chuyên nghiệp bên trên phi tốc thao tác, đối lốp xe ấn số liệu tiến hành tinh tế xử lý. Tiểu Lý, cái này lốp xe ấn liên quan đến vụ án mấu chốt, lại đem hoa văn đặc thù tỉ mỉ rút ra một lần, dùng chúng ta mới nhất hình ảnh phân biệt phép tính, mỗi một chỗ chi tiết đều không thể bỏ qua. Nhậm Cường thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Tiểu Lý cũng không ngẩng đầu lên, chuyên chú đáp lại, mặc cho đội, ngài yên tâm. Ta đã đem hoa văn mấu chốt đặc thù điểm đều tinh chuẩn tiêu ký đi ra, ngài nhìn, những này đặc biệt đường vân đi hướng cùng bất quy tắc mài mòn vết tích, rất là đặc thù. Hiện tại đang cùng kho số liệu bên trong hải lượng lốp xe loại hình tiến hành so sánh, theo ta thấy, những này đặc thù đầy đủ thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Theo số liệu nhấp nhô cùng so sánh, trên màn ảnh máy vi tính dần dần sàng chọn ra mấy loại phù hợp đặc thù lốp xe loại hình. Nhậm Cường trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đột nhiên vô bàn một cái, chính là nó. Một cái tiểu chúng nhãn hiệu Việt dã lốp xe, chủ yếu vừa phối đã sửa chữa lại hạng nhẹ xe hàng cùng SUV. Tiểu Lý, mau đem những chiếc xe này loại hình tin tức sửa sang lại, lập tức giao cho phụ trách giám sát loại bỏ tiểu tổ. Cùng lúc đó, phụ trách điều tra người chết Trương Bân tình trạng tài chính Vương Soái tiểu tổ, tại hải lượng khoản trong tư liệu gian nan tìm đòi, rốt cục phát hiện mấu chốt manh mối. Nguyên lai, Trương Bân làm một tiểu bao công đầu, phụ trách công trình mặc dù quy mô không lớn, nhưng lại có kinh người tài chính hướng chạy vấn đề. Chương 1466, giết người diệt khẩu chương 1466, giết người diệt khẩu Vương Soái cầm lấy một chồng khoản tư liệu, vội vàng đi vào đội trưởng Lục Xuyên văn phòng, ngữ khí gấp rút, "Lục Chi, có phát hiện trọng đại." Trương Bân phụ trách hạng mục công nhân tiền công, bị hắn đại lượng tham ô, số tiền này cuối cùng đều hướng chạy một cái tài khoản, trải qua đào sâu, cái chương mục này cùng thượng cấp công ty phụ trách diễn hai nơi công trình quản lý Thôi Khải chặt chẽ tương quan. Lục Xuyên tiếp nhận tư liệu, cau mày, cẩn thận lật xem, cái này Thôi Khải, tại nghiệp nội một mực có nghe đồn, nói hắn tại công trình diễn hai nơi vào tay đoạn không sạch sẽ, xem ra không phải không có lửa thì sao có khói. Trương Bân tham ô nhiều tiền như vậy út lót, khẳng định có mưu đồ. Vương Soái gật đầu, nói bổ sung, theo chúng ta điều tra, Trương Bân phụ trách mấy cái hạng mục, nguyên bản theo bình thường quá trình căn bản lấy không được diễn hai nơi quyền, nhưng tại cho Thôi Khải đút lót sau, lại đều thuận lợi trúng thầu. Hơn nữa, chúng ta còn phát hiện càng kinh người sự tình, Trương Bân tâm tư kín đáo, hắn đem toàn bộ đút lót quá trình đều thu hình lại. Lục Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, Lục Tương, cái này Trương Bân là cho chính mình lưu lại một tay à? Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này thu hình lại rất có thể thành hắn đùa đòi mạng. Theo manh mối này, Vương Soái tiểu tổ tiếp tục đào sâu. Bọn hắn phát hiện, tại Trương Bân ngộ hại trước, cùng Thôi Khải có quá nhiều lần kịch liệt trò chuyện. Cho chuyện ghi chép biểu hiện, Trương Bân dường như lấy thu hình lại làm uy hiếp, không ngừng hướng Thôi Khải đưa ra càng nhiều yêu cầu. Cái này nói thông được, Thôi Khải khẳng định là không chịu nổi Trương Bân uy hiếp, mới lên sát tâm. Vương Soái phân tích nói. Lục Xuyên trầm tư một lát, hạ lệnh, lập tức đối Thôi Khải tiến hành điều tra, biết rõ ràng hắn vụ án phát sinh lúc hành tung, còn có bên cạnh hắn có hay không khả nghi nhân viên. Vương Soái mang theo tổ viên nhóm lập tức triển khai hành động. Bọn hắn điều tra phát hiện, Thôi Khải có trong hồ sơ phát đêm đó hành tung bị dị, điện thoại ở vào tắt máy trạng thái. Càng khả nghi chính là, Thôi Khải có cái em vợ Lưu Thành, người này có quá nhiều lần đánh nhau hậu đả tiền khoa, gần đây cùng Thôi Khải lui tới thường xuyên. Tại một nhà không đáng chú ý quán rượu nhỏ bên trong, Vương Soái cùng tổ viên nhóm tìm tới Lưu Thành. Vương Soái đi lên trước, đưa ra giấy chứng nhận, nghiêm túc nói: "Lưu Thành, chúng ta đang điều tra cùng một chỗ vụ án, cần ngươi phối hợp cung cấp một chút tình huống." Lưu Thành một mặt không kiên nhẫn, ngậm lấy điếu thuốc trả lời: "Ta có thể biết cái gì, đừng chậm trễ ta uống rượu." Vương Soái không nhanh không chậm nói: "Tỷ phu ngươi Thôi Khải gần nhất cùng Trương Bân ở giữa sự tình, ngươi lại không biết. Trương Bân bị người giết, ngươi liền không nghe nói chút gì." Nghe được Trương Bân danh tự, Lưu Thành ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, ngụy biện nói: "Ta nào biết được, ta cùng tỷ phu của ta bình thường cũng không ra thế nào liên hệ." Vương Soái cười lạnh một tiếng: "Phải không? Vậy tại sao vụ án phát sinh đêm đó, có người nhìn thấy ngươi cùng Thôi Khải cùng một chỗ, hơn nữa xe của các ngươi còn ra hiện tại hiện trường án mạng phụ cận?" Lưu Thành một chút đứng lên, lớn tiếng phản bác: "Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ta không có đi qua chỗ đó." Vương Soái nhìn chằm chằm Lưu Thành ánh mắt, từng bước ép sát, chứng cứ vô cùng xác thực: "Ngươi bây giờ không nói, chờ chúng ta nắm giữ toàn bộ chứng cứ, ngươi nhưng là không còn cơ hội." Lưu Thành trầm mặc một lát, lại ngồi xuống, ánh mắt né tránh: "Ta chính là đi theo tỷ phu của ta đi, ta cái gì cũng không làm. Tỷ phu của ta nói có người muốn uy hiếp hắn, để cho ta đi theo thêm can đảm một chút." Vương Soái truy vấn: "Vậy các ngươi nhìn thấy Trương Bân sao? Về sau xảy ra chuyện gì?" Lưu Thành do dự một chút, ấp a ấp úng nói: "Chúng ta nhìn thấy Trương Bân, hắn cùng tỷ phu của ta tại bờ sông Dùm Ben, ta ở một bên nhìn xem. Về sau tỷ phu của ta bỗng nhiên cầm lấy một khối đá, đánh tới hướng Trương Bân đầu, Trương Bân liền ngã xuống đất. Ta lúc ấy đều sợ choáng váng, tỷ phu của ta để cho ta hỗ trợ đem Trương Bân thi thể ném xuống sông, ta liền làm theo." Vương Soái đem Lưu Thành mang về cục cảnh sát, đồng thời đối Thôi Khải áp dụng bắt. Đối mặt cảnh sát thẩm vấn, Thôi Khải ngay từ đầu còn đủ tiểu chống chế, nhưng ở bằng chứng trước mặt, cuối cùng bàn giao phạm tội sự thật. Nguyên lai, tại kiến trúc công trình diễn hai nơi cái này lợi ích giữa sân, Thôi Khải lợi dụng quyền lực trong tay, bà khống lấy diễn hai nơi hạng mục phân phối. Đông đảo tiểu bao công đầu vì cầm tới lợi nhuận phong phú hạng mục, nhao nhao hướng hắn đút lót, mà Thôi Khải ai đến cũng không có cự tuyệt, từ đó mưu cầu kết sủ tư lợi. Trương Bân vì có thể ở cạnh tranh kịch liệt kiến trúc trong chợ được chia một chén canh, không tiếp tham ô công nhân tiền công, gom góp một khoản khả quan hối lộ khoản đưa cho Thôi Khải. Trương Bân vốn cho rằng đây chỉ là một lần bình thường quyền tiền giao dịch, có thể hắn lành nghề hối quá trình bên trong, ra ngoài cẩn thận, vụ trộm ghi chép video. Theo thời gian chuyển rời, Trương Bân phát hiện công trình lợi nhuận cũng không như mong muốn giống như phong phú, hắn liền bắt đầu lấy thu hình lại làm uy hiếp, không ngừng hướng Thôi Khải yêu cầu càng nhiều chỗ tốt, thậm chí yêu cầu Thôi Khải tại sau này hạng mục bên trong cho càng lớn tiện lợi. Thôi Khải mới đầu còn có thể nhẫn lại, nhưng Trương Bân khẩu vị càng lúc càng lớn, nhường hắn không chịu nổi kỳ nhiễu. Rốt cục, tại Trương Bân lại một lần đưa ra quá mức yêu cầu sau, Thôi Khải động sát tâm. Hắn tìm đến em vợ Lưu Thành, hai người chủ hoạch chàng giết người này vứt xác hành vi phạm tội. Vụ án phát sinh đêm đó, Thôi Khải lấy đàm luận hạng mục làm lý do, đem Trương Bân hẹn đến bờ sông. Tại cái lộn bên trong, Thôi Khải thừa dịp Trương Bân không sẵn sàng, dùng tảng đá đánh tới hướng đầu của hắn, gây nên tử vong, sau đó cùng Lưu Thành cùng một chỗ đem thi thể thả vào trong sông, y đồ hủy thi diệt tích. Theo Thôi Khải cùng Lưu Thành xa lưới, cái này lên án mạng rốt cục cáo phá. Nhưng cái này lên vụ án phía sau chỗ bại lộ kiến trúc công trình diễn hai nơi nội tình, nhưng lại làm kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Nói chung, chiêu đầu tiêu giai đoạn ngầm thao tác là toàn bộ công trình diễn hai nơi lĩnh vực mục nát bắt đầu. Tại kiến trúc công trình mở đầu giai đoạn, chiêu đầu tiêu vốn nên là công bằng cạnh tranh quá trình, nhưng trong hiện thực lại tồn tại rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Một chút thực lực không đủ xí nghiệp hoặc cá nhân, vì thu hoạch hạng mục, sẽ cùng đấu thầu phương nội bộ nhân viên cấu kết. Bọn hắn thông qua tiết lộ giá đáy, nhường đặc biệt trả giá người sớm biết được mấu chốt tin tức, từ đó chế định ra tiếp cận nhất giá đáy báo giá, để cao thật lớn trúng thầu xác suất. Hải Châu thị 3 năm trước đây một cái thị chính con đường kiến thiết hạng mục đấu thầu phương một vị nhân viên phụ trách thu lấy một nhà cỡ nhỏ công ty xây dựng hối lộ, tại mở thầu trước đem giá đáy lấy mịt mở phương thức tiết lộ cho công ty này, khiến cho công ty này tại đông đảo người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng bị người báo cáo bắt không ít người. Ngoài ra, vây tiêu xuyên tiêu hiện tượng cũng cực kỳ phổ biến. Mấy nhà xí nghiệp lẫn nhau thông đồng, mặt ngoài riêng phần mình trả giá, kỳ thực tự mình đặt thành hiệp nghị, thay phiên trúng thầu hoặc là cộng đồng nâng lên báo giá, sau đó lại chia cắt lợi nhuận. Một năm trước, Hải Châu thị một cái thương nghiệp tòa nhà chiêu đầu tiêu bên trong, ba nhà kiến trúc xí nghiệp âm thầm cấu kết, một nhà lấy giá cao trả giá, mặt khác hai nhà thì cố ý báo ra không hợp thói thường giá cao, chế tạo cạnh tranh kịch liệt giả tượng, cuối cùng nhường trước đó thương lượng xong nhà kia xí nghiệp lấy đối lập tương đối cao nhưng vẫn tại trong phạm vi không chế giá cả trúng thầu. Về sau ba nhà xí nghiệp lại dựa theo ước định tỷ lệ phân phối công trình lợi nhuận. Chuyện này về sau bởi vì lợi nhuận phân phối không đều, cuối cùng bị bạo lộ ra. Trừ cái đó ra, còn có công trình tầng tầng chuyển bao, từ đó kiếm lấy trên lệnh giá, dẫn đến công trình chất lượng khó mà cam đoan các loại vấn đề. Đương nhiên, cái này đến tiếp sau vụ án, Lục Xuyên không đang chăm chú. Chi đội trinh sát hình sự cũng mặc kệ cái này. Chương 1467, hỏa hoạn hiện trường sát chết cháy. Chương 1467, hỏa hoạn hiện trường sát chết cháy. Chi đội trinh sát hình sự công tác chính là một cái bản án tiếp lấy một cái bản án. Cái trước bản án vừa mới kết thúc không đến 5 ngày, chi đội trinh sát hình sự lại tiếp vào báo án. Lục Xuyên văn phòng, trợ lý Tiểu Trương gõ mở cửa, "Lục đội, mới bản án. Trung tâm thành phố văn phòng lửa cháy, sơ bộ tin tức nói có 2 người tử vong." Lục Xuyên biến sắc, cấp tốc đứng dậy, bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh hạ lệnh, "Thông tri Trương Huy, Vương Soái, lập tức xuất phát." Kêu lên Dương Lâm, Dương Sâm. Không đến 20 phút, Lục Xuyên xuất hình sự trinh sát tiểu đội đến hiện trường phát hiện án. xảy ra hỏa hoạn văn phòng chỗ trung tâm thành phố phồn hoa khu vực, giờ phút này lại bị lửa lớn rừng rực cùng quần quần khói đặc thôn vệ. Xe cứu hỏa sắp hàng chỉnh tề bốn phía, tiêu phòng đội viên khẩn trương có thứ tự dập lửa, cao áp súng bắn nước cột nước dường như ngân sắc cự long, không ngừng nhào về phía tứ ngược hỏa diễm. Cảnh giới tuyến bên ngoài, vây đầy hoảng sợ quần chúng vây xem, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Lục Xuyên đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, cao mày, nhìn chằm chằm thiêu đốt cao ốc. Trương Huy cùng Vương Soái theo sát phía sau, một mặt nghiêm túc. Lục đội, lửa này lấy quá kỳ quặc, đoạn đường này phòng cháy công trình hoàn thiện, thế nào đốt thành dạng này? Trương Huy nghi ngờ nói. Lục Xuyên khẽ gật đầu, chớ nóng đội, chờ thế lửa khống chế lại, vào xem. Lúc này, đội phòng cháy chữa cháy người phụ trách Triệu đội trưởng đội vàng đi tới, Lục Xuyên tiến ra đón, cùng Triệu đội trưởng nắm tay, "Triệu đội trưởng, tình huống thế nào?" Triệu đội trưởng thở dài, "Thế lửa vừa mới được đến sơ bộ khống chế, nhưng đại lâu nội bộ tình huống còn không công khai. Trận này lửa thiêu đốt đến mức dị thường mãnh liệt, chúng ta hoài nghi có dễ cháy vật chất dẫn cháy." Lục Xuyên nhìn xem thiêu đốt cao ốc, hỏi, "Từ các ngươi chuyên nghiệp góc độ nhìn, bốc cháy hơi lớn khái có mấy cái?" Triệu đội trưởng chỉ vào cao ốc bất đồng vị trí, nói rằng, "Sơ bộ phán đoán, có ít nhất 3 cái bốc cháy điểm, phân biệt tại khác biệt tầng lầu. Hơn nữa từ thế lửa lan tràn phương hướng cùng tốc độ đến xem, những này bốc cháy điểm tựa hồ là đồng thời bị nhen lửa, nếu không rất khó trong khoảng thời gian ngắn tạo thành như thế đại quy mô thế lửa." Lục Xuyên trầm tư một lát, "Cái này kỳ quái, nhiều cái bốc cháy điểm đồng thời bốc cháy, rất có thể là người vì có ý định phóng hỏa. Triệu đội trưởng, các ngươi đang dập lửa quá trình bên trong, có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường?" Triệu đội trưởng cau mày hồi ức nói, "Có một chút tương đối kỳ quái, chúng ta tại ở gần hỏa nguyên trung tâm khu vực, người thấy một cỗ nồng đậm mùi xăng. Nói chung, văn phòng bên trong sẽ không cất giữ đại lượng xăng, cái này rất có thể là phóng hỏa người sử dụng chất dẫn cháy." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, xem ra vụ án này không đơn giản. "Triệu đội trưởng, chờ thế lửa hoàn toàn khống chế lại, chúng ta muốn mau sớm tiến vào đại lâu nội bộ thăm dò, còn phải làm phiền các ngươi phối hợp." Triệu đội trưởng vỗ Lục Xuyên bả vai, "Không có vấn đề, chúng ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ các ngươi. Bất quá, đại lâu nội bộ khả năng tồn tại kết cấu hư hao, đi vào thời điểm nhất định phải chú ý an toàn." Sau một tiếng, phụ trách hiện trường điều tra Dương Lâm cùng Dương Sâm đạt tới hiện trường. "Lục đội, chúng ta chuẩn bị tiến vào." Dương Lâm nói rằng. Lục Xuyên vô Dương Lâm bả vai, dặn dò, "Chú ý an toàn, cẩn thận thăm dò, đừng buông tha bất kỳ manh mối." Thế lửa yếu dần, gây mũi mùi khét tràn ngập. Lục Xuyên mang theo đội viên mặc vào trang phục phòng hộ, đeo lên mặt nạ phòng độc, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cao ốc. Tiến đại sảnh, đầy dây lang tịch. Trần nhà đèn treo lảo đảo muốn ngã, vách tường bị hun đen nhánh, mặt đất tràn đầy nước đọng cùng đốt cháy khét tạp vật. Lửa này đốt đến mãnh liệt, xem ra có dễ cháy vật chất dẫn cháy. Dương Sâm bên cạnh quan sát vừa nói. Dương Lâm gật đầu, từ thế lửa lan tràn phương hướng nhìn, dường như có nhiều cái bốc cháy điểm. Bọn hắn xuôi theo thang lầu chậm rãi ngược lên, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Trong thang lầu vách tường có rõ ràng hun khói vết tích, lan can cũng bị đốt biến hình. Dương Sâm nhìn chỗ này. Dương Lâm chỉ lầu bậc thang bên trên một chỗ đốt cháy khét dấu chân này hình dạng rõ ràng, hẳn là hỏa hoạn lúc lưu lại. Dương Sâm ngồi xuống, cẩn thận xem xét, từ dấu chân chiều sâu cùng bước phán đoán, là trưởng thành nam tính, đi đường bộ pháp gấp rút, tỷ lệ lớn đang thoát đi hiện trường. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đi vào một gian phòng làm việc. Cửa đã bị đại hỏa thiêu hủy, chỉ còn đen như mực khung cửa. Lục Xuyên bọn người đi vào, bên trong một mảnh thảm trạng. Bàn làm việc ghế dựa chỉ còn hài cốt, văn kiện tư liệu hóa thành cho tàn. Chỗ này hẳn là trọng hài khu, lửa từ chỗ này bắt đầu lan tràn. Lục Xuyên phán đoán nói. Dương Lâm cùng Dương Sâm bắt đầu cẩn thận thăm dò. Dương Sâm đang làm việc bàn trong ngăn kéo, phát hiện một cái đốt cháy khét túi văn kiện, hắn cẩn thận xuất ra, ý đồ xem xét văn kiện. "Lục đội, trong này còn giống như có hay không đốt sạch văn kiện, có lẽ có thể tìm tới manh mối." Dương Sâm nói rằng. Lục Xuyên gật đầu, "Mang về, nhường nhân viên kỹ thuật nghĩ biện pháp khôi phục." Lúc này, Dương Lâm tại bên cửa sổ phát hiện dị dạng. "Dương Sâm, mau đến xem." Dương Lâm hô. Dương Sâm đi qua, chỉ thấy cửa sổ kiếng vỡ vụn, khung cửa sổ có nhỏ bé vết tích. Vết tích này giống như là có người dùng công cụ nạy ra qua cửa sổ. Dương Lâm phân tích nói. Dương Sâm cẩn thận quan sát, không sai, nạy ra cửa sổ thời gian không dài, rất có thể cùng hỏa hoạn có quan hệ. Tại cửa sổ bên cạnh trên vách tường, Dương Lâm phát hiện một cái rõ ràng vân tay. "Lục đội, chỗ này có vân tay." Dương Lâm hưng phấn nói rằng. Lục Xuyên đến gần, nhìn xem vân tay chỉ thị, lập tức thu thập, khả năng này là mấu chốt manh mối. Dương Lâm xuất ra vân tay thu thập công cụ, cẩn thận thu thập. Sau đó, bọn hắn ở văn phòng nơi hẻo lánh lại phát hiện một chút dấu chân. Những này dấu chân cùng trên bậc thang khác biệt, càng lộn xộn, có rõ ràng đánh nhau vết tích. Chỗ này phát sinh qua đánh nhau, chuyện không đơn giản. Dương Sâm phán đoán. Lục Xuyên nhíu mày, từ hiện trường nhìn, rất có thể là người làm phóng hỏa, lại phóng hỏa trước có xung đột. Bọn hắn tiếp tục tại cao ốc thăm dò, lại tìm đến mấy cái bốc cháy điểm, mỗi cái bốc cháy điểm đều có cùng loại dễ cháy vật lưu lại. Những này bốc cháy điểm phân bố quy luật, hẳn là có ý định. Dương Lâm phân tích. Dương Sâm gật đầu, từ dễ cháy giống loại nhìn, là thường gặp cồn công nghiệp cùng xăng, dễ dàng thu hoạch. Dương Sâm ngồi xuống, xuất ra dạng đơn giản khí thể dụng cụ đo lường, tại bốc cháy điểm phụ cận cẩn thận kiểm tra. Lục đội, kiểm tra tới cao nồng độ xăng lưu lại, cái này tiến một bước chứng minh là người làm phóng hỏa. Hơn nữa xăng tính bốc hơi mạnh, có thể cấp tốc chất dẫn cháy, nhường thế lửa trong khoảng thời gian ngắn mất khống chế. Dương Sâm nói rằng. Lục Xuyên sắc mặt nghiêm trọng, ý vị này hung thủ đối phóng hỏa thủ đoạn có nhất định hiểu rõ, không phải bình thường hành vi phạm tội. Lúc này, phụ trách vết tích kiểm nghiệm Tiểu Lý chạy tới, cầm trong tay một cái kính lút. Lục đội, ta tại mấy cái bốc cháy điểm chung quanh phát hiện một chút nhỏ bé mảnh vỡ thủy tinh, từ hình dạng cùng chất liệu nhìn, rất giống là tự chế bình tiêu đốt hải cốt. Tiểu Lý nói rằng, Lục Xuyên tiếp nhận kính lút, cẩn thận quan sát mảnh vỡ thủy tinh, xem ra hung thủ chuẩn bị thật sự đầy đủ, tự chế bình tiêu đốt, lựa chọn dễ cháy bẩn, có kế hoạch thiết trí nhiều cái bốc cháy điểm, cái này phía sau khẳng định có nguyên nhân. Tiếp lấy đi vào trong, Lục Xuyên bọn người rốt cục phát hiện hai cỗ thi thể, một cái tựa ở cửa sổ trước mặt, một cái tại cửa ra vào nơi hẻo lánh bên trong. Hai cỗ thi thể đều cháy rụi. Chương 1468, người chết thân phận. Chương 1468, người chết thân phận. Đây là bị đại hỏa nghiêm trọng tàn phá văn phòng, cũng là người bên ngoài, thấy có người cầu cứu, mới báo động trong văn phòng. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Chỉ thấy một cỗ thi thể dựa nghiêng ở bệ cửa sổ bên cạnh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phản phất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc còn tại ra sức dãy rủa, ý đồ xông phá cửa sổ, thoát đi cái này đoạt mệnh biển lửa. Khác một cỗ thi thể co quắp tại cửa ra vào nơi hẻo lánh, thân thể chăm chú vo thành một đoàn, hai tay bản năng bảo vệ đầu, dường như muốn dùng cái này ngăn cản đập vào mặt hừng hực liệt hỏa. Pháp y Trương Khải cấp tốc đeo lên bao tay, ngồi xổm ở bệ cửa sổ bên cạnh thi thể. Trương Khải cẩn thận xem xét thi thể hình thái, cau mày, vừa quan sát một bên hướng Lục Xuyên báo cáo, "Lục đội, thi thể bảy biện ra rõ ràng hướng bệ cửa sổ nghiêng về dáng vẻ, tay phải duy trì vươn về trước động tác, phản phất tại kiệt lực với tới cái gì?" Từ tư thế của hắn cùng bệ cửa sổ xung quanh dấu vết lưu lại phán đoán, rất có thể tại hỏa hoạn xảy ra lúc, hắn ý đồ từ cửa sổ chạy trốn. Nói, Trương Khải nhẹ nhàng lật ra người chết mí mắt, lại tra xét miệng nội bộ, nói bổ sung, từ kết mô xung huyết trình độ cùng trong miệng khói bụi lưu lại tình huống đến xem, tại hắn nếm thử từ cửa sổ chạy trốn lúc, đã hút vào đại lượng khói đặc, thân thể cơ năng hẳn là nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Bất quá, trước mắt còn không thể xác định hắn phải chăng có cái khác ngoại thường, cần tiến một bước kỹ càng kiểm tra. Lục Xuyên khẽ gật đầu, ánh mắt theo sát Trương Khải động tác, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, cái kia căn cứ những này vết tích, có thể đại khái suy đoán ra hắn là tại hỏa hoạn sơ kỳ liền bắt đầu hướng bệ cửa sổ bên này di động, vẫn là thế lửa lan tràn tới trình độ nhất định mới hành động. Trương Khải suy nghĩ một lát, hồi đáp, từ thi thể phần lưng những cái kia bất quy tắc lại trình độ không đều bằng vết tích đến xem, hắn tại quay người hoặc di động qua trình bên trong, nhận lấy khác biệt cường độ hỏa diễm thiếu đốt, cái này có lẽ cho thấy hắn tại hỏa hoạn sơ kỳ liền có hành động, cũng không phải là ngồi chờ chết. Chỉ là theo khói đặc không ngừng xâm nhập, hắn hành động dần dần biến chậm chạp, cuối cùng vẫn là không thể thành công đào thoát. Sau đó, Lục Xuyên cùng Trương Khải đem lực chú ý chuyển rời đến có cấp tại cửa ra vào nơi hẻo lánh thi thể. Trương Khải vây quanh thi thể dạo bước quan sát, phát hiện thi thể chăm chú của mình, đầu gối bốn lượn tới gần ngực, hai tay che chở cho bộ phận của cái đầu tư thế 10 phần cứng ngắc. Lục đội, cái tư thế này rất giống là tại tao nộ cực kỳ nguy hiểm lúc, ra ngoài bản năng chọn lựa bản thân bảo hộ động tác. Hơn nữa nàng vị trí tại cửa ra vào nơi hẻo lánh, hẳn là tại hỏa hoạn xảy ra sau, trước tiên ý đồ thoát đi văn phòng, lại bị vây ở nơi này. Trương Khải vừa nói, một bên cẩn thận kiểm tra thi thể xung quanh hoàn cảnh, phát hiện cửa mặc dù đã bị thiêu hủy, nhưng tại cửa có một ít tàn mát tủ hồ sơ hải cốt. Lục đội, rất có thể là những văn kiện này tủ tại hỏa hoạn bên trong khuếch đảo, chặn lại cửa ra vào, đối phương mong muốn ra ngoài, lại bị những này chướng ngại vật ngăn cản. Từ nàng hai tay tư thế phán đoán, hẳn là từng ý đồ đẩy ra những này chướng ngại vật. Vì tiến một bước xác nhận, Trương Khải cẩn thận nâng lên đối phương hai tay, xem xét bàn tay. Lục đội, bàn tay có chảy ra cùng bỏng vết tích, chảy ra vết tích tương đối mới mẻ, hẳn là tại thôi động tủ hồ sơ lúc lưu lại. Điều này nói rõ hắn tại hỏa hoạn xảy ra lúc, sát thực đem hết toàn lực nếm thử từ cửa ra vào chạy trốn, nhưng cuối cùng chưa thể thành công. Lục Xuyên đứng người lên, nhìn xung quanh toàn bộ văn phòng, trong đầu dần dần câu xiết ra hỏa hoạn xảy ra lúc thảm thiết hình tượng. Nhìn như vậy đến, hỏa hoạn xảy ra lúc, câu này thi thể khoảng cách cửa ra vào khá gần, trước tiên nếm thử thoát đi, nhưng bị khuynh đảo tủ hồ sơ chặn lại đường đi. Mà lẻ một câu thi thể trong phòng làm việc bộ, phát giác được nguy hiểm sau, hướng phía bệ cửa sổ phương hướng di động, ý đồ mở cửa sổ cầu sinh. Hai người đều có mãnh liệt dục vọng cầu sinh, lại cuối cùng không thể đào thoát trạng thái nạn này. Trương Khải nói bổ sung, Lục đội, kết hợp trước đó tại hiện trường phát hiện đánh nhau vết tích, khả nghi vân tay cùng dấu chân, cùng dễ cháy vật lưu lại chờ manh mối, cái này bốc cháy thai có thể là người làm phóng hỏa, hơn nữa tại phóng hỏa trước, trong văn phòng tỷ lệ lớn phát sinh qua xung đột, hai người có lẽ đều là người bị hại. Đằng sau trọng yếu nhất là hai câu thực thể thân phận xác nhận. Trong đó một cái tên là Lý Cường, là một nhà buôn bán bên ngoài công ty lão bản, chính là tại cửa sổ thi thể. Cửa ra vào câu kia thi thể là Lý Cường thư ký, gọi Vương Vương. Trở lại chi đội trinh sát hình sự, trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng. Lục Xuyên đứng tại máy chiếu trước, thần sắc nghiêm túc, quét mắt đang ngồi các đội viên, mở miệng nói ra: "Các đồng chí, cái này lên văn phòng phóng hỏa án tính chất đặc liệt, liên quan đến hai cái nhân mạng, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, đem chân tướng tra cái tra ra manh mối. Hiện tại, chúng ta liền từ hiện trường thăm dò manh mối vào tay." Đại gia nói thoải mái. Dương Lâm dẫn đầu đứng dậy, trong tay cầm lấy hiện trường thăm dò báo cáo, đều lâu vào đấy nói rằng: "Lục đội, từ hiện trường đến xem, có mấy cái mấu chốt manh mối không thể khinh thường. Đầu tiên là ở văn phòng bên cửa sổ rút ra đến viên kia vân tay, đường vân cực kỳ rõ ràng, hơn nữa có một chút đặc thù tiêu ký. Trải qua kỹ thuật phân tích, cái này mai vân tay ghi vào góc độ tồn tại tận lực ngụy trang vết tích, giải thích rõ người hiểm nghi có nhất định phản trinh sát năng lực. Bất quá, cũng may vân tay đặc thù đầy đủ đặc biệt, chúng ta đang toàn lực tại kho số liệu bên trong tiến hành so sánh, có hy vọng nhờ vào đó khóa chặt người hiểm nghi thân phận." Dương Sâm ngay sau đó nói bổ sung, hiện trường dấu chân đồng dạng mấu chốt. Tại trong thang lầu phát hiện này chuỗi dấu chân, từ chiều sâu cùng bước phán đoán, thuộc về một tên trưởng thành nam tính, lại đi đường lúc bộ pháp gấp rút, có thể là đang thoát đi hỏa hoạn hiện trường. Mà văn phòng nơi hẻo lánh những cái kia lộn xộn lại mang theo đánh nhau dấu vết dấu chân, thì lại đến từ khác biệt hai người. Một người trong đó là trưởng thành nam tính, bộ pháp hữu lực. Một người khác bước chân nhỏ bé, sơ bộ phán đoán là nữ tính. Từ dấu chân trùng điệp tình huống cùng xung quanh vết tích đến xem, hai người tại hỏa hoạn xảy ra trước, trong phòng làm việc có quá khích cháy mạnh xung đột, lại duy trì liên tục thời gian không ngắn, cái này cùng chúng ta phát hiện đánh nhau vết tích độ cao ăn khớp. Lục Xuyên khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, truy vấn, bốc cháy điểm phương diện đâu? Nói kỹ càng một chút. Dương Lâm tiếp tục báo cáo, chúng ta tại trong đại lâu chúng phát hiện ít ra 3 cái bốc cháy điểm, phân biệt ở vào bất đồng vị trí. Mỗi cái bốc cháy điểm xung quanh đều lưu lại tương tự dễ cháy vật, trải qua giám định, chủ yếu thành phần là cồn công nghiệp cùng xăng chất hỗn hợp. Những này bốc cháy điểm phân bố 10 phần quy luật, hiện lên hình tam giác, có thể cấp tốc nhường thế lửa lan tràn đến cả tầng lầu. Từ lưu lại thiêu đốt vết tích cùng thiêu đốt vật phân bố trạng thái đến xem, phóng hỏa người đối lửa thế lan tràn quy luật tương đối quen thuộc, rất rõ ràng là trải qua tỉ mỉ chu hoạch, dùng chuyên nghiệp phóng hỏa thủ đoạn. Nghe xong hiện trường thăm dò đầu mối báo cáo, Lục Xuyên Lâm vào ngắn ngủi trầm tư, sau đó ánh mắt chuyển hướng Trương Huy cùng Vương Soái, bắt đầu bố trí công tác. Hỏa hoạn có rõ ràng cho rằng phóng hỏa vết tích, hai cái nhân mạng, Lục Xuyên phải nhanh một chút phá án. Chương 1469, pháp y giải phẫu chương 1469, pháp y giải phẫu Trương Huy, Vương Soái, hai người các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ cũng không nhẹ tùng. Đầu tiên, nhằm vào người chết Lý Cường cùng Vương Phương quan hệ nhân mạch triển khai xâm nhập điều tra. Lý Cường thân làm công ty mậu dịch lão bản, chuyện làm ăn qua lại rắc rối phức tạp, cùng đồng hành, hợp tác đồng bạn, thương nghiệp cung ứng chờ đều có thể tồn tại lợi ích vướng mắc. Nhất là muốn trọng điểm chú ý gần đây cùng hắn có quá khích cháy mạnh xung đột người, tựa như nhân viên nâng lên cái kia bởi vì đơn đặt hàng thuộc về cùng Lý Cường huyên náo túi bụi Triệu Bảo vừa, cần phải kỹ càng điều tra hắn cùng Lý Cường ở giữa mâu thuẫn cụ thể chi tiết, xung đột trình độ, cùng Triệu Bảo mới vừa ở vụ án phát sinh trước sau hành tung cùng dị thường cử động. Đối với Bước Vương, nàng xem như Lý Cường trợ lý, trong công việc tiếp xúc người và sự việc đồng dạng không thể coi nhẹ. Điều tra nàng phải chăng biết được nội bộ công ty một chút bí ẩn sự vụ, hoặc là bởi vì công tác nguyên nhân cùng người khác sinh ra qua mâu thuẫn. Từ sinh hoạt tư nhân phương diện vào tay, nhìn nàng một cái có tồn tại hay không tình cảm tranh chấp loại hình tình huống. Tiếp theo, đi văn phòng vật nghiệp điều lấy cao ốc giám sát. Cẩn thận xem xét hỏa hoạn xảy ra trước sau trong một tuần, tất cả ra vào cao ốc nhân viên ghi chép. Trọng điểm chú ý vụ án phát sinh cùng ngày, ra vào kia gian phòng làm việc chỗ tầng lầu nhân viên, nhất là tại hỏa hoạn xảy ra trước mấy tiếng bên trong tiến vào nhân viên, ghi chép lại bọn hắn bề ngoài đặc thủ, ăn mặc, hành vi cử chỉ trở, loại bỏ phải chăng có khả nghi nhân viên. Mặt khác, lưu ý phải chăng có nhân viên nhiều lần ra vào, hoặc là tại không phải thời gian làm việc xuất hiện tại cao ốc. Cuối cùng, nhằm vào đại lâu tiến vào nhân viên đăng ký tin tức tiến hành toàn diện loại bỏ. Trải bước ra tất cả gần đây đăng ký tiến vào đại lâu ngoại lai nhân viên, xác minh thân phận của bọn hắn tin tức, tới chơi mục đích, cùng văn phòng bên trong các công ty tiến hành thẩm tra đối chiếu, nhìn xem có tồn tại hay không đăng ký tin tức không thật, hoặc là có cùng vụ án nhân viên tương quan bút lên dùng người khác thân phận tiến vào tình huống. Các phương diện nắm chặt đầu nhập vào tiếp xuống công tác. Lục Xuyên đi vào phòng giải phẫu. Không khí trong phòng kiềm chế mà ngưng trọng. Đèn không hắt bóng tản ra trắng bạch quang, hai cô bị vải trắng bao trùm thi thể lặng lặng nằm tại bàn giải phẫu bên trên. Pháp y Trương Khải thân mang màu trắng quần áo lao động, mang theo khẩu trang cùng bao tay, ánh mắt chuyên chú mà tỉnh táo. Lục Xuyên đứng ở một bên, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Trương Khải chuẩn bị tiến hành giải phẫu công tác. Trương Khải dẫn đầu đi hướng Lý Cường thi thể, nhẹ nhàng để lộ vải trắng. "Lục đội, chúng ta trước từ Lý Cường thi thể bắt đầu. Từ sơ bộ thi biểu kiểm tra đến xem, người chết có rõ ràng hun khói vết tích cùng bỏng, bất quá bây giờ trọng điểm là muốn xác định những này là không là chí mạng nguyên nhân, cùng phải chăng còn có cái khác cần dấu vết thương." Nói, Trương Khải giơ tay lên thuật đao, dọc theo người chết bộ ngực trùng tiến. Thuần thục mở ra một đạo vết cắt. Theo giải phẫu xâm nhập, Trương Khải cẩn thận quan sát lấy nội bộ khí quan tình huống. "Lục đội, ngươi nhìn, Lý Cường phổi có đại lượng khói bụi cùng than mạt bình tĩnh, này phù hợp hút vào tính tổn thương đặc thù, là hỏa hoạn dẫn đến cái chết trọng yếu nguyên nhân một trong. Nhưng trừ cái đó ra, còn có cái khác gì thường?" Trương Khải vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra người chết nội tạng khí quan, để ở một bên trên thay. "Lục đội, Lý Cường gan cùng lá lách đều có khác biệt trình độ tổn hại, gan có một chỗ rõ ràng xé rách tổn thương, lá lách thì bảy biện ra vỡ tan trạng thái. Loại này tổn thương không phải đơn thuần hỏa hoạn nhiệt độ cao có thể tạo thành, càng giống là nhận lấy cường đại ngoại lực va chạm." Trương Khải chỉ vào tổn hại nội tạng khí quan, hướng Lục Xuyên giải thích nói. Lục Xuyên xích lại gần quan sát, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, nói như vậy, tại hỏa hoạn xảy ra trước, Lý Cường liền gặp bạo lực tập kích. Trương Khải nhẹ gật đầu, tiếp tục kiểm tra người chết xương cốt. "Không chỉ có như thế, Lục đội, thông qua ít quang sơ bộ quét hình, phát hiện Lý Cường xương sườn có nhiều chỗ nứt xương tuyến rõ ràng lại mới mẻ, nứt xương đoạn bừng sắc bén, cái này cũng tiến một bước chứng minh hắn sinh tiền từng chịu đựng nghiêm trọng đầu đả." Trương Khải cầm lấy cái kẹp, nhẹ nhàng đẩy ra xương sườn chung quanh bộ phận cơ thịt, biểu hiện ra nước xương bộ vị. Từ nước xương hình thái cùng phân bố đến xem, hẳn là nhiều lần ngoại lực tác dụng kết quả. Hơn nữa, những này nước xương thời gian hẳn là tại hỏa hoạn xảy ra trước vài giờ bên trong, cùng nội tạng tổn thương thời gian đại khái tương xứng. Trương Khải nói bổ sung. Lục Xuyên suy nghĩ một lát sau hỏi, những thương thế này sẽ ảnh hưởng Lý Cường tại hỏa hoạn xảy ra lúc năng lực hành động sao? Trương Khải đẩy kính mắt, chăm chú phân tích nói, khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nghiêm trọng như vậy nước xương cùng nội tạng tổn hại, sẽ dẫn đến Lý Cường thân thể cực độ suy yếu, đau đớn khó nhịn, năng lực hành động trên diện rộng hạ xuống. Hắn tại hỏa hoạn xảy ra lúc, khả năng liền bình thường hành tẩu cùng chạy trốn đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là chống cự cùng tự cứu. Sau đó, Trương Khải đem lực chú ý chuyển rời đến Vương Phương trên thi thể. Đồng dạng, hắn trước tiến hành thi biểu kiểm tra, sau đó bắt đầu giải phẫu. Lục đội, Vương Phương tình huống cùng Lý Cường cùng loại. Lá phổi của nàng đồng dạng có hút vào tính tổn thương, nhưng trừ cái đó ra, đầu của nàng có một chỗ rõ ràng lõm tính nứt xương. Trương Khải chỉ vào Vương Phương đầu vết thương nói rằng, từ nứt xương hình dạng cùng chiều sâu phán đoán, hẳn là nhận lấy cùn khí trọng kích. Hơn nữa, tại nứt xương chung quanh mềm trong tổ chức, còn phát hiện một chút tụ huyết, cái này đồng hồ minh thụ thương thời gian cũng tại hỏa hoạn xảy ra trước. Trương Khải một bên thao tác vừa nói. Tiếp lấy, Trương Khải tiếp tục kiểm tra Vương Phương tứ chi. Lục đội, Vương Phương cánh tay phải xương cánh tay nứt xương, từ nứt xương tuyến đến xem, thuộc về điển hình hình đinh ốc nứt xương, cái này bình thường là tại tứ chi nhận thay đổi bạo lực lúc sinh ra. Nói cách khác, Vương Phương tại sinh tiền rất có thể bị người dùng lực thay đổi cánh tay, dẫn đến nứt xương. Lục Xuyên nghe xong Trương Khải phân tích, mày nhíu lại đến sâu hơn, nhìn như vậy đến, hai người này tại hỏa hoạn xảy ra trước, đều gặp tàn nhẫn ngược đãi cùng bạo lực tập kích. Đây cũng không phải là cùng một chỗ đơn giản phóng hỏa án, phía sau khẳng định ẩn giấu đi càng sâu âm mưu. Trương Khải gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy, lục đội. Từ những thương thế này nghiêm trọng trình độ cùng loại hình đến xem, hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đối hai người xuống tay độc ác. Cái này cũng cho chúng ta phá án cung cấp phương hướng rõ ràng hơn, hung thủ động cơ gây án rất có thể cùng những này bạo lực hành vi có quan hệ. Lục Xuyên vỗ Trương Khải bả vai, Trương Khải, công việc của ngươi cực kỳ trọng yếu. Tiếp tục cẩn thận kiểm tra thi thể, nhìn phải chăng còn có cái khác bị sơ sót manh mối. Một bên khác, Vương Soái mang theo người nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, hai mắt vằn vện tiêm máu, đã liên tục tra xét vài giờ văn phòng màn hình giám sát. Trong hình tượng, nhân viên lui tới, cảnh tượng phức tạp. Ngay tại hắn cơ hồ nguyên nhân quan trọng thời gian dài gấp chằm chằm màn hình mà cảm thấy mê mỗi lúc, một thân ảnh bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn. Kia là tại hỏa hoạn xảy ra một ngày trước trạm vào tối, một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam tử, thân hình có chút cong xuống, tận lực đè thấp mình nón, quỷ tuy tuy đi vào văn phòng thang máy. Vương Soái lập tức đem hình tượng tạm dừng, phóng đại nam tử thân ảnh, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nam tử hành vi cử chỉ mười phần khả nghi. Chương 1470, giám sát manh mối chương 1470, giám sát manh mối. Vương Soái để cho người ta cấp tốc lấy ra cái này một hình tượng, thông qua kỹ thuật thủ đoạn tiến hành cục bộ HD xử lý, đồng thời liên hệ vật nghiệp, hỏi thăm cùng ngày phải chăng có nhân viên chú ý tới dạng này một cái nhân vật khả nghi. Một bên khác, Trương Huy đang điều tra Lý Cường quan hệ nhân mạch lúc, gặp không nhỏ lực cản. Lý Cường công ty mậu dịch khoản phức tạp, quan hệ nhân mạch bản căn sai tiết. Nhưng Trương Huy không hề từ bỏ, trải qua gần một ngày đào sâu xem kỹ, rốt cục phát hiện một cái trọng đại manh mối, Lý Cường gần nhất có một khoản cao đến hơn ngàn vạn tài chính chuyển ra. Cái khoản tiền này hướng chảy 10 phần bị dị, trải qua tầng tầng chuyển khoản, cuối cùng tiến vào một cái nặc danh tài khoản. Trương Huy lập tức ý thức được, khoản này kết sổ tiền bạc chuyển di rất có thể cùng vụ án có mật thiết liên quan. Hắn bắt đầu theo tài chính hướng chạy triển khai điều tra, ý đồ để lộ cái này nặc danh tài khoản phía sau bí mật. Hai người tuần tự tìm Lục Xuyên báo cáo phát hiện manh mối. Vương Soái mang theo màn hình giám sát bên trong phát hiện, đi vào Lục Xuyên văn phòng. Lục đội, ngài nhìn cái này. Vương Soái đem xử lý tốt giám sát dịnh soát đưa cho Lục Xuyên. Tại hỏa hoạn xảy ra một ngày trước, cái này khả nghi nam tử tiến vào văn phòng, hành vi cử chỉ vô cùng kỳ quái, tận lực tránh né giám sát. Ta hoài nghi hắn cùng vụ án có quan hệ. Lục Xuyên cẩn thận chu đáo lấy dịnh soát, cao mày, lập tức tra rõ ràng thân phận của người đàn ông này, liên hệ bộ môn kỹ thuật, nhìn có thể hay không thông qua hình ảnh phân biệt hệ thống, từ cái khác giám sát mạng lưới bên trong tìm tới tung tích của hắn. Mặt khác, tiếp tục xem xét đến tiếp sau màn hình giám sát, xem hắn phải chăng có xuất hiện lần nữa, cùng hắn rời đi văn phòng thời gian cùng đi hướng. Cùng lúc đó, Trương Huy cũng hướng Lục Xuyên báo cáo tài chính chuyển di manh mối. Lục đội, Lý Cường chuyển ra cái này hơn ngàn vạn tài chính 10 phần kỳ quặc, trước mắt chỉ biết là cuối cùng tiến vào một cái nặc danh tài khoản, ta đang nghĩ biện pháp truy tung cái trương mục này chủ nhân. Lục Xuyên trầm tư một lát, nói rằng, đây là một cái mấu chốt manh mối, tiền bạc hướng chạy rất có thể chỉ hướng vụ án hay tâm. Tăng lớn điều tra cường độ, khi tất yếu liên hệ tài chính giám thị bộ môn, thỉnh cầu hiệp trợ. Nhìn xem Lý Cường cái khoản tiền này chuyển ra cùng hắn cùng Triệu Bảo vừa mâu thuẫn, cùng công ty gần đây nghiệp vụ qua lại có không liên quan. Vương Soái ở chỗ này rất nhanh có đột phá. Giám sát bên trong nam tử thân phận rất nhanh bị khóa định, người này gọi Trần Vũ, từng có dọa dẫm bắt trẻ tiền khoa. Càng khiến người ngoài ý chính là, trải qua trò chuyện ghi chép si cha, Trần Vũ cùng Lý Cường thê tử Lâm Duyệt có thường xuyên trò chuyện liên hệ. Không chỉ có như thế, giữa hai người còn có một khoản 200.000 chuyển khoản ghi chép, chuyển khoản thời gian ngay tại hỏa hoạn xảy ra trước một tuần. Vương Soái lập tức đem cái này một trọng yếu phát hiện cáo tri Lục Xuyên. Lục đội, cái này Trần Vũ cùng Lý Cường thê tử quan hệ không đơn giản à, cái này thường xuyên trò chuyện cùng lượng lớn chuyển khoản, khẳng định có vấn đề. Vương Soái một bên báo cáo, một bên đem tài liệu tương quan đưa cho Lục Xuyên. Lục Xuyên cẩn thận lật xem tư liệu, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức tra rõ ràng khoản này chuyển khoản công dụng, cùng bọn hắn trò chuyện nội dung cụ thể. Mặt khác, tiếp tục đào sâu Trần Vũ cùng Lâm Duyệt quan hệ trong đó, nhìn xem còn có hay không cái khác liên quan. Cùng lúc đó, Trương Huy đang truy tung Lý Cường kia trên ngòi bút ngàn vạn lượng lớn tài chính chuyển khoản lúc, cũng có tiến triển mới. Trải qua tầng tầng loại bỏ, tài chính hướng chạy một nhà nhìn như bình thường bao gia công ty, mà công ty này pháp nhân chính là Lý Cường thê tử Lâm Duyệt. Trương Huy lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cấp tốc hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục đội, Lý Cường chuyển ra khoản này kết sổ tài chính, cuối cùng tới Lâm Duyệt công ty. Công ty này khoản hỗn loạn, nghiệp vụ cũng rất khả nghi, Lâm Duyệt hiểm nghi rất lớn. Lục Xuyên nói rằng, xem ra cái này lên vụ án xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Trương Huy, ngươi tiếp tục thâm nhập sâu điều tra Lâm Duyệt công ty nghiệp vụ qua lại, nhìn có thể hay không tìm tới tài chính chuyển di mục đích thực sự. Vương Soái, trọng điểm điều tra Lâm Duyệt cùng Trần Vũ quan hệ trong đó, bọn hắn trò chuyện ghi chép cùng chuyển khoản phía sau, rất có thể ẩn giấu đi vụ án mấu chốt manh mối. Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa đầu nhập vào khẩn trương điều tra trong công việc. Trương Huy thông qua tài chính giám thị bộ môn hiệp trợ, đối Lâm Duyệt công ty khoản tiến hành kỹ càng thẩm tra. Phát hiện công ty gần đây có mấy bút dị thường tài chính lưu động, trong đó một khoản tài chính cùng Triệu Bảo vừa công ty từng có giao dịch qua lại, mà giao dịch nội dung lại hết sức mơ hồ. Trương Huy lập tức đem phát hiện này cáo tri Lục Xuyên. Lục đội, cái này Lâm Duyệt công ty cùng Triệu Bảo vừa công ty có tài chính qua lại, hơn nữa giao dịch nội dung không rõ, rất có thể cùng Lý Cường chết có quan hệ. Trương Huy nói rằng. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, tiếp tục tra, tìm tới giữa bọn hắn giao dịch cụ thể chứng cứ, nhìn xem có tồn tại hay không lợi ích chuyển vận hoặc là cái khác vi phạm hành vi phạm tội. Vương Soái đang điều tra Lâm Duyệt cùng Trần Vũ quan hệ lúc, phát hiện Trần Vũ từng nhiều lần xuất nhập Lâm Duyệt trụ sở, hai người quan hệ mười phần thân mật. Hơn nữa, thông qua đối trò chuyện ghi chép chiều sâu phân tích, phát hiện bọn hắn tại hỏa hoạn xảy ra trước mấy ngày trò chuyện bên trong, nhiều lần nâng lên Lý Cường cùng kia bút lượng lớn tài chính. Vương Soái đem những này phát hiện chỉnh lý thành báo cáo, giao cho Lục Xuyên. Lục đội, từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, Lâm Duyệt rất có thể tham dự cái này lên vụ án. Nàng cùng Trần Vũ cấu kết, rất có thể là vì Lý Cường khoản tiền kia, mà Triệu Bảo vừa cũng liên lụy trong đó, quan hệ giữa bọn họ rắc rối phức tạp. Vương Soái phân tích nói, đương nhiên, đây chỉ là trước mắt suy đoán, cụ thể tình huống như thế nào, còn có lại làm điều tra. Lục Xuyên nhìn muốn Trương Huy, Trương Huy, ngươi lập tức tiến về Lâm Duyệt trụ sở, cẩn thận điều tra, bất kỳ dấu vết để lại đều đừng buông tha. Nàng rất có thể cùng cái này lên vụ án có mật thiết liên quan, chúng ta cần chứng cứ xác thực. Trương Huy thần tình nghiêm túc, gật đầu linh mệnh, cấp tốc dẫn đầu hai tên đội viên tiến về Lâm Duyệt nơi ở Lâm Duyệt trụ sở ở vào thành thị cấp cao khu dân cư, hoàn cảnh ưu nhã, bảo an nghiêm mật. Trương Huy quang minh thân phận, thuận lợi tiến vào cư xá. Đi vào Lâm Duyệt cửa nhà, Trương Huy làm sửa lại một chút suy nghĩ, đưa tay gõ gõ cánh cửa. Hồi lâu, trong phòng không có trả lời. Trương Huy liếc nhau một cái bên cạnh đội viên, lần nữa dùng sức gõ cửa, la lớn: Lâm Duyệt nữ sĩ, chúng ta là thị chi đội trinh sát hình sự, có chút tình huống cần hướng ngài hiểu, xin ngài phối hợp điều tra. Vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Rơi vào đường cùng, Trương Huy liên hệ vật nghiệp, cầm tới dự bị chìa khóa mở cửa phòng ra. Trong phòng bố trí xa hoa, trang trí tinh xảo, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân không tầm thường phẩm vị. Trương Huy cùng các đội viên cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu điều tra, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Trong thư phòng, Trương Huy phát hiện một cái mang khóa két sắt. Hắn lập tức nhường nhân viên kỹ thuật chạy đến phá giải. Trải qua một phen thao tác, két sắt cửa từ từ mở ra. Bên trong đặt vào một chút văn kiện, châu báu đồ trang sức, còn có một bản nhật ký. Trương Huy lật ra nhật ký, nội dung phía trên nhường trong lòng hắn siết chặt. Trong nhật ký ghi chép Lâm Việt đối Lý Cường tài phú ngấp nghé, cùng đối trước hôn nhân tài sản hiệp nghị bất mãn. Trong đó có vài trang nâng lên Triệu Bảo vừa, trong câu chữ để lộ ra hai người dường như đang nưu đồ lấy cái gì. Chương 1471, thẩm vấn phát hiện chương 1471, thẩm vấn phát hiện lục đội, có phát hiện trọng đại. Lâm Việt trong nhật ký ghi chép nàng đối Lý Cường tài sản ý nghĩ, còn nhiều lần nâng lên Triệu Bảo vừa, hai người dường như đang bày ra nhằm vào Lý Cường chuyện. Trương Huy thông qua bộ đàm hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục Xuyên chỉ thị, tiếp tục điều tra, nhìn xem còn có hay không cái khác liên quan chứng cứ. Trương Huy cùng các đội viên tiếp tục lục soát, tại phòng ngủ tủ quần áo chỗ sâu, phát hiện một cái ẩn dấu hộp nhỏ. Mở hộp ra, bên trong là một chút ảnh chụp, trong tấm ảnh Lâm Duyệt cùng Trần Vũ cử chỉ thân mật, còn có một số viết tay tờ giấy, phía trên ghi chép hai người thông tin thời gian cùng đơn giản đối thoại nội dung, trong đó không thiếu liên quan tới Lý Cường thảo luận. Lục đội lại tìm đến mấu chốt manh mối. Lâm Duyệt cùng Trần Vũ quan hệ không đơn giản, nơi này có bọn hắn thân mật ảnh chụp cùng thông tin ghi chép tờ giấy. Từ nội dung nhìn, đối thoại của bọn họ rất có thể cùng Lý Cường có quan hệ. Trương Huy lần nữa báo cáo. Lục Xuyên nghe xong, ngữ khí biến kiên định, tốt, đem những chứng cứ này chỉnh lý tốt mang về, Lâm Duyệt hiểm nghi càng lúc càng lớn, chúng ta phải tăng tốc điều tra tiến độ. Trương Huy cùng các đội viên hoàn thành điều tra, mang theo trọng yếu chứng cứ trở về chi đội trinh sát hình sự. Cùng lúc đó, đội viên khác đối Lâm Duyệt thông tin ghi chép, tài chính hướng chạy các phương diện điều tra cũng tại khua chiêng gõ trống tiến hành lấy. Theo manh mối không ngừng hội tụ, cái này lên văn phòng phóng hỏa án phía sau trận tướng, dường như sắp hoàn toàn nổi lên mặt nước. Thế nhưng là ngay tại cảnh sát chuẩn bị đối Lâm Duyệt cùng Trần Vũ áp dụng bắt lúc, lại phát hiện Lâm Duyệt mất tích, mà Trần Vũ tại cảnh sát tiến về bắt trên đường cũng đã mất đi tung tích. Lục Xuyên biết được tin tức sau, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, lập tức triệu tập các đội viên lần nữa họp. Lâm Duyệt cùng Trần Vũ mất tích nhường vụ án biến càng thêm phức tạp. Hai người này rất có thể là vụ án nhân vật mấu chốt, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Trương Huy, ngươi trước hồi báo một chút tại Lâm Duyệt trụ sở điều tra tình huống. Trương Huy đứng người lên, biểu lộ nghiêm túc nói rằng, lục đội, chúng ta tại Lâm Duyệt trụ sở phát hiện một cái mang khóa két sắt, bên trong có một bản nhật ký, ghi chép nàng đối Lý Cường tài phú ngấp nghé cùng Triệu Bảo vừa mưu đồ. Còn tìm tới nàng cùng Trần Vũ thân mật ảnh chụp cùng thông tin ghi chép tờ giấy, từ nội dung nhìn, đối thoại của bọn họ rất có thể cùng Lý Cường có quan hệ. Thật không nghĩ đến, nàng thế mà sớm đã nhận ra Phong Thanh mất tích. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát sau nói rằng, Lâm Duyệt cùng Trần Vũ mất tích tuyệt không phải ngẫu nhiên, bọn hắn rất có thể đã phát giác được hành động của chúng ta. Trương Huy, ngươi tiếp tục từ Lâm Duyệt quan hệ xã hội vào tay, nhìn xem có không có ai biết nàng khả năng chỗ ẩn thân. Trong điểm loại bỏ nàng gần đây thường xuyên liên hệ người, bao quát thân thích, bằng hữu, chuyện làm ăn đồng bạn trở. Vương Soái, ngươi phụ trách điều tra Trần Vũ hành tung, từ hắn thường ngày hoạt động quy tích, thường đi nơi trốn vào tay, tranh thủ tìm tới tung tích của hắn. Dương Lâm, Dương Sâm, các ngươi đối lại trước thu thập chứng cứ tiến hành lần nữa trải bước, nhìn xem có hay không bỏ sót manh mối, nói không chừng có thể tìm tới cùng bọn hắn mất tích tin tức tương quan. Các đội viên lĩnh mệnh sau, cấp tốc hành động. Trương Huy dẫn đầu tổ viên thăm viếng Lâm Duyệt thân bằng hảo hữu, một nhà hỏi thăm. Tại Lâm Duyệt một vị khuê mật trong nhà, khuê mật vẻ mặt bối rối, nôn từ lấp loé. Trương Huy bén nhạy phát giác được dị dạng, trải qua kiên nhẫn khuyên bảo, khuê mật rốt cục lộ ra, Lâm Duyệt từng tại vài ngày trước liên lạc qua nàng, nói nếu như mình đã xảy ra chuyện gì, nhường nàng hỗ trợ chiếu cố một chút sủng vật chó, cũng lưu lại một cái địa chỉ. Trương Huy cầm tới địa chỉ sau, lập tức hướng Lục Xuyên báo cáo. Cùng lúc đó, Vương Soái thông qua điều tra Trần Vũ ngân hàng giao dịch ghi chép, phát hiện hắn tại trước khi mất tích lấy đi một khoản lượng lớn tiền mặt. Theo manh mối này, Vương Soái truy tung tới Trần Vũ từng tại một nhà xa xôi ô tô thuê công ty thuê một chiếc xe. Vương Soái cấp tốc tiến về ô tô thuê công ty, điều lấy màn hình giám sát, xác định Trần Vũ thuê xe thời gian cùng cỗ xe tin tức, sau đó bắt đầu dọc theo Trần Vũ khả năng chạy lộ tuyến tiến hành loại bỏ. Dương Lâm cùng Dương Sâm tại một lần nữa trải vớt chứng cứ lúc, phát hiện Lâm Duyệt trong nhật ký một chỗ mịt mờ ghi chép. Phía trên nâng lên một cái vứt bỏ nhà máy, dường như cùng kế hoạch của bọn hắn có quan hệ. Dương Lâm lập tức đem phát hiện này cáo tri Lục Xuyên. Lục Xuyên trầm tư một lát, nói rằng, cái này vứt bỏ nhà máy rất có thể là mấu chốt địa điểm, thông tri Trương Huy cùng Vương Soái, để bọn hắn chú ý loại bỏ cái này khu vực phụ cận. Lâm Duyệt cùng Trần Vũ nói không chừng liền giấu ở chỗ nào. Trương Huy cùng Vương Soái nhận được tin tức sau, phân biệt hướng phía vứt bỏ nhà máy phương hướng tiến đến. Tại vứt bỏ nhà máy xung quanh, Trương Huy phát hiện một chút khả nghi dấu chân, cùng lúc trước tại hiện trường án mạng phát hiện Lâm Duyệt dấu chân đặc thù tương tự. Hắn lập tức dẫn đầu tổ viên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nhà máy nội bộ lục soát. Mà Vương Soái tại nhà máy một bên khác, phát hiện trước kia Trần Vũ mướn được xe, cỗ xe còn đậu ở chỗ đó, nhưng trong xe không có mưa ai. Theo lục soát xâm nhập, cảnh sát rốt cục tại vứt bỏ nhà máy một cái ẩn nấp trong kho hàng, phát hiện Lâm Duyệt cùng Trần Vũ. Hai người ý đồ chạy trốn, nhưng bị cảnh sát cấp tốc khống chế. Lâm Duyệt cùng Trần Vũ bị cảnh sát áp giải về chi đội trinh sát hình sự sau, trong phòng thẩm vấn bầu không khí ngưng trọng. Lục Xuyên tự mình vào trấn. Lâm Duyệt vẻ mặt bối rối, ánh mắt né tránh, mà Trần Vũ thì cúi đầu, một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Lâm Duyệt, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có một con đường, như thật bản giao phạm tội trải qua. Các ngươi mọi cử động đã ở cảnh sát trong lòng bàn tay, bất kỳ dấu giếm nào đều là phí công. Lục Xuyên thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Hơn nữa, Trần Vũ cũng đang tiếp thụ thẩm vấn, hai người các ngươi ai trước cung khai, ai cho dù có thẳng thắn tình tiết. Lâm Duyệt cắn môi một cái, trước tiên mở miệng, "Vâng. Là Triệu Bảo Vừa, hắn là đây hết thảy chủ mưu. Ta cùng Lý Cường kết hôn, vốn là một trận âm mưu. Triệu Bảo Vừa tìm tới ta, nói Lý Cường trong tay có bút làm ăn lớn, chỉ cần có thể phá đổ hắn, chúng ta đều có thể từ đó thu lợi. Hắn biết Lý Cường khôn khéo, trước hôn nhân ký tài sản hiệp nghị, ta rất khó trực tiếp cầm tới tiền, liền chu hoạch cái này một chuỗi sự việc." Một bên khác, Trần Vũ cũng thẳng thắn, "Triệu Bảo Vừa cho ta một số tiền lớn, để cho ta nghe Lâm Duyệt chỉ huy. Ngày đó, ta dựa theo kế hoạch chui vào Lý Cường văn phòng, muốn hù dọa hắn, buộc hắn giao ra một chút trọng yếu văn kiện. Kết quả Lý Cường cùng phụ tá của hắn Vương Phương phản kháng, chúng ta liền đã xảy ra xung đột. Về sau Triệu Bảo Vừa tới, mang theo dễ cháy vật, sang trong phòng làm việc thả lửa, muốn tiêu hủy chứng cứ." Lục Xuyên ánh mắt sắc bén, truy vấn, nói kỹ càng một chút Triệu Bảo Vừa là thế nào chủ hoạch đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu nói lên. Lâm Duyệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, mấy năm trước, Triệu Bảo Vừa đã nhìn chằm chằm Lý Cường chuyện làm ăn. Hắn thăm dò được ta kinh tế bên trên có khó khăn, lại có chút tư sắc, tìm tới ta, đưa ra để cho ta tiếp cận Lý Cường, cùng hắn kết hôn. Hắn hứa hẹn sau khi chuyện thành công, cho ta một số tiền lớn. Ta lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, đáp ứng. Cưới sau, ta một mực tìm cơ hội, muốn từ Lý Cường nơi đó làm tiền, có thể Lý Cường đối tài vụ bà không rất nghiêm, ta căn bản không có chỗ xuống tay. Sau đó thì sao? Lục Xuyên tiếp tục truy vấn. Chương 1472, bắt giữ Triệu Bảo Cương. Chương 1472, bắt giữ Triệu Bảo Cương. Về sau Triệu Bảo Cương đã đợi không kịp, hắn nói không thể lại mang xuống. Hắn tra được Lý Cường ngay tại đàm luận một khoản hơn ngàn vạn đại định đơn, nếu là khoản này đơn đặt hoàn thành, Lý Cường công ty sẽ nâng cao một bước, hắn liền khó đối phó hơn. Thế là, Triệu Bảo Cương chế định chi tiết kế hoạch. Hắn nhường Trần Vũ đi trước Lý Cường văn phòng gây ra hỗn loạn, uy hiếp Lý Cường. Đồng thời, an bài Lưu Phong chuẩn bị kỹ càng dễ cháy bật, một khi sự tình bại lộ, liền phóng hỏa tiêu hủy chứng cứ, chế tạo ngoài ý muốn hỏa hoạn giả tượng. Lâm Duyệt âm thanh run rẩy, khắp khuôn mặt là hối hận. Trần Vũ lời chứng ấn chứng Lâm Duyệt lời giải thích. Ngày đó ta tiến vào văn phòng, cùng Lý Cường, Vương Phương nổi lên xung đột. Ta nhất thời xúc động, động thủ đánh bọn hắn. Đúng lúc này, Triệu Bảo Cương tới, hắn không nói hai lời, liền bắt đầu trong phòng làm việc hắt vây dễ cháy bẩn, sau đó châm lửa. Ta lúc ấy đều sợ choáng váng, liền chạy. Triệu Bảo Cương ở nơi nào chỉ huy đây hết thảy, hắn còn có cái gì kế hoạch khác? Lâm Duyệt lắc đầu, ta không biết rõ hắn cụ thể ở nơi nào chỉ huy, chúng ta đều là thông qua điện thoại cùng tin nhắn liên hệ. Hắn rất cẩn thận, mỗi lần đều dùng khác biệt dãy số. Ta chỉ biết là hắn muốn hoàn toàn phá đổ Lý Cường, độc chiếm kia bút đơn đặt hàng. Thẩm vấn kết thúc sau, Lục Xuyên đi ra phòng thẩm vấn. Hiện tại chính là muốn bắt giữ Triệu Bảo Cương. Tại nắm giữ Triệu Bảo Cương hành tung sau, Lục Xuyên tự mình dẫn đội áp dụng bắt hành động. Hành động đêm đó, bóng đêm thâm trầm, từng chiếc xe cảnh sát lặng yên không một tiếng động lái về phía Triệu Bảo Cương ẩn thân tòa kia xa xôi biệt thự. Biệt thự chung quanh đề phòng nghiêm, Triệu Bảo Cương biết rõ chính mình tội ác nghiêm trọng, sớm đã an bài bảo tiêu ngày đêm thủ hộ. Lục Xuyên nói khẽ với các đội viên hạ đạt chỉ lệnh, mọi người chú ý, cần phải hành sự cẩn thận, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tuyệt không thể nhường Triệu Bảo Cương đào thoát. Các đội viên nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Theo Lục Xuyên ra lệnh một tiếng, cảnh sát cấp tốc hành động, xông phá biệt thự bên ngoài phòng tuyến. Bọn bảo tiêu thấy thế, ý đồ chống cự, nhưng ở nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát trước mặt, rất nhanh liền bị chế phục. Triệu Bảo Cương nghe được động tĩnh bên ngoài, trong lòng thầm kêu không tốt, mong muốn từ cửa sau chạy trốn, lại phát hiện đường lui đã sớm bị cảnh sát phong tỏa. Cuối cùng, Triệu Bảo Cương bị cảnh sát thành công bắt được, áp giải về chi đội trinh sát hình sự. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Bảo Cương ngồi trên ghế, cố giả bộ trấn định, nhưng trong ánh mắt vẫn để lộ ra một vẻ bối rối. Lục Xuyên ngồi đối diện hắn, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Triệu Bảo Cương. Triệu Bảo Cương, cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng lại trong lòng còn có may mắn. Chúng ta đã nắm giữ ngươi phạm tội bằng chứng, như thật giao phó ngươi tội ác ga. Triệu Bảo Cương hừ lạnh một tiếng, ý đồ giả biện, các ngươi có chứng cứ gì? Ta bất quá là cái bình thường người làm ăn, làm sao có thể làm ra loại này vi phạm phạm tội sự tình? Lục Xuyên không nhanh không chậm xuất ra một chồng văn kiện cùng ảnh chụp, bày ở Triệu Bảo Cương trước mặt. Đây là Lâm Duyệt cùng Trần Vũ khẩu cung, bọn hắn đã bàn giao tất cả, là ngươi sai bảo bọn hắn phóng hỏa lừa gạt tiền. Nghe được Lâm Duyệt cùng Trần Vũ danh tự, Triệu Bảo Cương sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Bọn hắn nói hiệu nói vượng, ta cùng bọn hắn không có quan hệ. Lục Xuyên tiếp tục nói, Triệu Bảo Cương, ngươi vì cướp đoạt Lý Cường trong tay đơn đặt hàng, không từ thủ đoạn. Ngươi đầu tiên là lợi dụng Lâm Duyệt tiếp cận Lý Cường, chủ hoạch trận này hôn nhân âm mưu. Cưới sau, Lâm Duyệt một mực chưa thể từ Lý Cường nơi đó thu hoạch đầy đủ lợi ích, ngươi liền kìm nén không được, chế định càng thêm tàn nhẫn kế hoạch. Ngươi sai bảo Trần Vũ đi Lý Cường văn phòng gây ra hỗn loạn, lại tự mình mang theo dễ cháy vật phóng hỏa, ý đồ tiêu hủy chứng cứ, nhường Lý Cường thân bại danh liệt. Ngươi tốt thừa cơ tiếp nhận kế bút đơn đặt hàng. Triệu Bảo Cương trầm mặc không nói, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Lục Xuyên thừa thắng xông lên, ngươi cho là mình làm được kín không kẽ hở, nhưng ở cảnh sát điều tra, chân tướng cuối cùng sẽ rõ ràng. Từ hỏa hoạn hiện trường dấu chân, vân tay, tới tài chính hướng chạy, mỗi một cái manh mối đều chỉ hướng ngươi. Hiện tại, ngươi là thời điểm vì mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Tại Lục Xuyên cường đại tâm lý thế công phía dưới, Triệu Bảo Cương rốt cục sụp đổ, chậm rãi mở miệng bàn giao phạm tội trải qua, không sai, đây hết thảy đều là ta bày kế. Lý Cường quá phế lối, kia bút đơn đặt hàng vốn là phải là của ta. Ta không cam tâm, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Ta nhường Lâm Duyệt tiếp cận Lý Cường, không nghĩ tới Lý Cường như vậy khôn khéo, ký trước hôn nhân tài sản hiệp nghị. Về sau ta không chờ được nữa, tìm Trần Vũ để bọn hắn đi làm việc. Ta coi là có thể man tiên quá hải, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện. Theo Triệu Bảo Cương bàn giao, cái này lên phức tạp văn phòng phóng hỏa án toàn bộ diện mạo rốt cục rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Từ Lâm Duyệt cùng Lý Cường hôn nhân âm mưu, tới Trần Vũ ở văn phòng chế tạo xung đột, lại đến Lưu Phong phóng hỏa, phía sau đều là Triệu Bảo Cương đang thao túng. 3 ngày thời gian, vụ án này điều tra và giải quyết quá trình tương đối mà nói vẫn tương đối thuận lợi. Nhưng là chi đội trinh sát hình sự bản án tiếp ứng không xuể. Trước quan vụ án tư liệu còn không có chuyển giao sửa soạn xong hết, lại đã xảy ra một cái đại án. Sáng sớm Hải Châu bị một tầng sương mù bao phủ, cho tòa thành thị này tăng thêm mấy phần thần bí cùng yên tĩnh. Nhưng mà loại này yên tĩnh rất nhanh bị một tiếng hoảng sợ thét lên đánh vỡ. Tại bác ngoại ôm một chỗ vứt bỏ nhà máy cái khác bãi rác, một vị nhặt ve chai lão nhân giống thường ngày tại rác rưởi bên trong tìm kiếm lấy. Đột nhiên hắn phát hiện một cái tản ra hôi thối màu đen túi nhựa. Khi hắn tò mò mở túi ra lúc, một trương tái nhợt lại vặn mèo mặt người đập vào mi mắt, lão nhân dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó lộn nhào chạy tới báo động. Lục Xuyên tiếp vào báo án sau, cấp tốc dẫn đầu đôn xoái, Trương Huy, hiện khám cảnh sát hình sự Dương Lâm, Dương Sâm cùng pháp y Trương Khải đi hiện trường. Hiện trường một mảnh hỗn độn, đống rác tích như núi. Tại bãi rác một góc, mấy cái màu đen túi nhựa tùy ý ném ở nơi đó, tản ra làm cho người buồn nôn khí vị. Lục Xuyên nhíu mày, leo lên bao tay, cẩn thận từng ly từng tí mở ra túi nhựa, chỉ thấy bên trong là từng khối bị cắt chém đến lớn nhỏ không đều thi khối, có đã bắt đầu hư thối, tán phát ra trận trận hôi thối. Trương Khải lập tức đối thi khối tiến hành sơ bộ kiểm tra. Hắn cẩn thận quan sát lấy mỗi một khối thi thể tổ chức, một bên kiểm tra một bên hướng Lục Xuyên báo cáo, người chết là nữ tính, từ thi khối vết cắt đến xem, hung thủ sử dụng công cụ hẳn là dao sắc bén cố, cắt chém thủ pháp tương đối thành thạo, nhưng từ thi khối phân bố cùng xử lý tình huống đến xem, lại có vẻ hơi vội vàng, không giống như là có tỉ mỉ bày kế bộ dáng. Sơ bộ phán đoán, thời gian tử vong tại 3 ngày trước tả hữu, nhưng cụ thể còn cần tiến một bước giải phẫu kiểm nghiệm. Hiện khám cảnh sát hình sự Dương Lâm cùng Dương Sâm thì tại trung quanh cẩn thận tìm kiếm lấy manh mối. Bọn hắn không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, tại bãi rác chung quanh trong bụi cỏ, Dương Sâm phát hiện một chút khả nghi dấu chân nhỏ bé, bộ pháp khoảng thời gian không lớn, thoạt nhìn như là nữ tính dấu chân. Hắn lập tức gọi tới vết tích chuyên gia tiến hành so sánh cùng ghi chép. Lục Xuyên nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 1473, toái thi án hiện trường chương 1473, toái thi án hiện trường hung thủ tại sao phải lựa chọn tại cái này vứt bỏ nhà máy cái khác bãi rác vứt xác? Là đối nơi này tương đối quen thuộc, vẫn là chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn? Hơn nữa, đem thi thể cắt chém thành nhiều như vậy khối, là để cho tiện vứt xác, hay là còn có mục đích khác? Cái này một hệ liệt vấn đề tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh. Cùng lúc đó, hiện khám cảnh sát hình sự Dương Lâm cùng Dương Sâm cũng không nhàn rỗi, cấp tốc tại xung quanh triển khai cẩn thận lục soát. Dương Sâm cầm trong tay nhiều sóng ngắn nguồn sáng, dọc theo bãi rác xung quanh một tấc loại bỏ, không buông tha bất kỳ nơi hẻo lánh, trong miệng còn thì thầm lấy, Tiểu Lâm ta lần này nhưng phải đem ánh mắt đánh bóng, bất kỳ dấu vết để lại đều không thể bỏ qua. Dương Lâm phía sau cóng đổ đầy chuyên nghiệp công cụ hiện trường điều tra Dương, bước nhanh đuổi theo, gật đầu đáp, yên tâm, Sâm ca, chắc chắn sẽ không bỏ qua cái gì manh mối. Tại bãi rác cái khác trong bụi cỏ, Dương Sâm mắt sắc, phát hiện một chút khả nghi dấu chân. Hắn lúc này ngồi xuống, từ điều tra trong Dương móc ra dấu chân thiết bị đo lường, thuần thục đo đạc lên dấu chân chiều dài, độ rộng, bước bước khoảng thời gian mới theo. Dấu chân này nhỏ, bước bước khoảng thời gian cũng không lớn, tỷ lệ lớn là nữ tính dấu chân. Dương Sâm một bên ghi chép, một bên hướng Dương Lâm hô. Dương Lâm đội vàng tiến lên, dơ lên nhiều sóng ngắn nguồn sáng, nhắm ngay dấu chân chiếu sạc. Tại đặc biệt bước sóng tia sáng tác dụng dưới, dấu chân xung quanh hiện ra một chút nhỏ xíu bột phấn trạng vật chất. hắn biến sắc, lấy ra cái kẹp, cẩn thận từng ly từng tí đem bột phấn thu thập lại, chứa vào vật chứng túi, nói rằng, cái này bột phấn nói không chừng là mấu chốt manh mối, có lẽ khả năng giúp đỡ chúng ta khóa chặt hung thủ hành động quy tích. Về sau, Dương Sâm lại tại cách đó không xa phát hiện một mảnh nhỏ vải rách, trên tấm vải nhiễm lấy kỳ quái vết bẩn. Hắn xuất ra dạng đơn giản kính hiển vi, xích lại gần cẩn thận quan sát vết bẩn hình thái cùng nhan sắc, sơ bộ phán đoán, mảnh này vải rách cùng phía trên vết bẩn khả nghi, đến mang về xâm nhập nghiên cứu, có lẽ cùng vụ án có quan hệ. Dứt lời, đem vải rách cẩn thận chứa vào một cái khác vật chứng túi. Hai người tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi, tại cách vứt xác điểm không xa mặt đất, phát hiện một chút bất quy tắc em ấn. Dương Sâm cấp tốc xuất ra 3 triệu laser máy quét, đối ép ngấn tiến hành quét hình. Máy quét phi tốc phóng ra chùm laser, nhanh chóng thu hoạch vật thể mặt ngoài 3 triệu tọa độ tin tức, tạo ra chính xác 3 triệu mô hình. Dương ca, từ cái này ép ngấn nhìn, tỷ lệ lớn là một loại nào đó cỗ xe dừng lại lưu lại, hơn nữa cỗ xe trọng lượng không nhẹ, không chừng chính là vận thi thể công cụ. Dương Sâm phân tích nói. Lục Xuyên đứng ở một bên, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Trương Huy nói đến, liền tình huống trước mắt phân tích, hung thủ xử lý thi thể thủ pháp có thành thạo chỗ, có thể vứt xác địa điểm lại tuyển đến tùy ý, trong này khẳng định có văn chương. Nói không chừng là tạm thời khởi ý, gây án sau bồi rối phía dưới mới như thế xử lý thi thể. Lục Xuyên khẽ gật đầu, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem hiện trường manh mối thu thập đủ, trở về cục thật tốt nghiên cứu. Trở lại chi đội trinh sát hình sự, pháp y Trương Khải một đầu đâm vào DNA kiểm tra công tác. Hắn thân mang chuyên nghiệp vô khuẩn trang phục phòng hộ, đứng tại thiết bị tinh lương DNA trong phòng thí nghiệm, trung quanh bày đầy các loại dụng cụ tinh vi. Đối mặt trước mắt chứa thi thể tổ chức hàng mẫu vật chứa, Trương Khải thần sắc chuyên chú, cẩn thận từng ly từng tí từ đó lựa chọn sử dụng bộ phận xương cốt, cơ bắp cùng răng tủy tổ chức, những này bộ vị chịu ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng nhỏ bé, có thể trình độ lớn nhất cam đoan DNA hoàn chỉnh tính. Trương Khải trước dùng đặc chế dao giải phẫu, tinh chuẩn cắt xuống phù hợp lớn nhỏ tổ chức khối, sau đó đem nó để vào vi lượng ly tâm trong khu vực quản lý. Hắn hướng trong khu vực quản lý gia nhập trải qua nghiêm ngặt phối trộn tế bào chiết xuất dịch, nhẹ nhàng chấn động, làm tổ chức khối đầy đủ cùng chiết xuất dịch hỗn hợp. Tại nhiệt độ ổn định chấn động khí tác dụng dưới, tế bào dần dần vỡ tan, phóng xuất ra trong đó DNA. Ngay sau đó, Trương Hải vận dụng phệ nọ lục phòng rút sách pháp, đối hỗn hợp dịch tiến hành phân tầng xử lý, khử trừ protein chờ tạp chất, chỉ để lại tinh khiết DNA dung dịch. Quá trình này cần độ cao chuyên chú lực, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến hàng mẫu ô nhiễm hoặc DNA thoái biến. Được đến tinh khiết DNA dung dịch sau, Trương Hải đem nó chuyển di đến cờ khuyết trương tăng nghi bên trong. Hắn cẩn thận thiết lập tốt huyết trương tăng chương trình, dụng cụ bắt đầu cao tốc vận chuyển. Tại nóng thuần hoàn tác dụng dưới, DNA đoạn ngắn lây chỉ số cấp tốc độ phục chế, nguyên bản vi lượng DNA cấp tốc huyết trương tăng tới đầy đủ kiểm chất lượng. Huyết trương tăng sau khi hoàn thành, Trương Khải lợi dụng mao mạch điện làm kỹ thuật, đem huyết trương tăng sau DNA đoạn ngắn dựa theo chiều dài tiến hành tách rời. Hắn nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính điện lạc độ phổ, phía trên mỗi một cái phong đều đại biểu cho đặc biệt chiều dài DNA đoạn ngắn, những này đoạn ngắn tổ hợp tạo thành người chết đặc biệt DNA vân tay độ phổ. Cùng lúc đó, hiện khám cảnh sát hình sự Dương Lâm cùng Dương Sâm tại chất đầy văn kiện cùng số liệu trong văn phòng, toàn lực trải vớt người mất tích tin tức. Trước mặt bọn hắn trên màn ảnh máy vi tính, lít nha lít nhít bày ra lấy các loại nhân viên mất tích hồ sơ, mỗi một phần hồ sơ đều đã bao hàm kỹ càng thông tin cá nhân, từ tính danh, tuổi tác, thân cao, thể trọng, ra ngoài mạo đặc thù, mất tích thời gian cùng địa điểm, cái gì cần có đều có. Dương Lâm cùng Dương Sâm đầu tiên đem lục soát phạm vi khóa chặt tại gần trong vòng 3 tháng mất tích nữ tính quần thể. Bọn hắn đem người chết các hạng đã biết đặc thù, như tuổi tác phỏng đoán phạm vi, thân cao, sơ bộ phán đoán bề ngoài đặc điểm chờ, đưa vào người mất tích tin tức kiểm tra trong hệ thống. Hệ thống cấp tốc sàng chọn ra mấy chục đầu khả năng xứng đôi ghi chép, hai người bắt đầu dần dần loại bỏ. Bọn hắn cẩn thận xem xét mỗi một vị mất tích nữ tính ảnh chụp, so sánh bộ mặt hình dáng, tiểu tóc, ngũ quan đặc thù, cho dù là nhỏ bé nhất khác biệt cũng không buông tha. Đối với một chút bề ngoài đặc thù tương đối tương tự nhân viên, bọn hắn tiến một bước tìm đọc trước khi mất tích sinh hoạt quy tích, xã giao quan hệ, ý đồ tìm kiếm cùng trên người người chết đầu mối liên quan. Tỷ như, trên người người chết quần áo chất liệu cùng tiểu dáng, hiện trường phát hiện khả nghi bột phấn hoặc vải rách, đều trở thành bọn hắn so sánh mấu chốt căn cứ. Làm sang chọn ra bộ phận hư hư thực thực nhân viên sau, Dương Lâm cùng Dương Sâm cùng những người mất tích này viên gia thuộc bắt được liên lạc. Bọn hắn kiên nhận hướng gia thuộc giải thích vụ án tình huống, thu thập nhân viên mất tích sinh tiền sử dụng qua bàn trải đánh răng, lược chờ khả năng lưu lại DNA vật phẩm. Thu đến những vật phẩm này sau, bọn hắn trước tiên mang đến phòng thí nghiệm, cùng người chết DNA tiến hành so sánh. Nhưng mà, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, phòng thí nghiệm so sánh kết quả lần lượt ra lò, lại không có một phần cùng người chết DNA hoàn toàn xứng đôi. Lục Xuyên triệu tập đám người họp, mặc dù trước mắt còn chưa xác nhận người chết thân phận, nhưng chúng ta nắm giữ manh mối càng ngày càng nhiều. Đại gia lại cẩn thận đánh giá lại, nhất định có thể tìm tới chỗ đột phá. Trương Khải biểu thị sẽ đối với DNA hàng mẫu tiến hành 2 lần kiểm tra, ưu hóa kiểm tra quá trình, bảo đảm kết quả không sai. Dương Lâm cùng Dương Sâm cũng quyết định lần nữa mở rộng người mất tích loại bỏ phạm vi, xâm nhập đào móc mỗi một cái khả năng manh mối, nhất định phải xác nhận người chết thân phận chân thật. Trương Khải lần nữa tiến hành DNA kiểm nghiệm, chương trình nghị sự không có manh mối. Kết quả, khắp nơi kính hiển vi phân tích thi thể khối vụn thời điểm, hắn phát hiện một chút đặc biệt nguyên liệu nấu ăn sợi, trong đó có dài nhỏ lại hoa văn đặc thù rong biển kia, loại này rong biển cũng không phải là bình thường chủng loại, mà là đến từ Hải Châu thị xung quanh một cái đặc biệt hải vực nuôi dưỡng biển sâu rong biển, bởi vì cảm giác thoải mái giòn, dinh dưỡng phong phú, ngay tại chỗ mấy nhà cấp cao hải sản phòng ăn có phần bị hoan nên. Chương 1474, người chết Lâm Mẫn chương 1474, người chết Lâm Mẫn đồng thời còn kiểm tra ra một loại hiếm có hoang dại khuẩn nấm mảnh mỡ, loại này khuẩn nấm sinh trưởng tại Hải Châu vùng ngoại ô vùng núi đặc biệt trong rừng cây, ngắt lấy độ khó lớn, bình thường chỉ có số ít cấp cao tư phòng quán cơm sẽ sử dụng. Ngoài ra, đồ ăn cặn bã bên trong còn có một loại đặc thù hương liệu bột phấn, trải qua thành phần kiểm tra, xác định là một loại từ nhiều loại dị vực hương liệu hỗn hợp điều phối mà thành đặc biệt đồ gia vị, tại Hải Châu thị chỉ có một nhà danh tiếng lâu năm gia vị cửa hàng có thể điều phối. Trương Khải cấp tốc đem phát hiện này cáo tri Lục Xuyên, Lục đội, người chết dạ dày mảnh vỡ đồ ăn rất có chỉ hướng tính, do biển, hoang dại khuẩn nấm cùng đặc thù hương liệu, những đầu mối này có thể giúp chúng ta thu nhỏ điều tra phạm vi. Lục Xuyên suy tư một lát sau hạ lệnh, Trương Huy ngươi đi loại bỏ trong thành phố tất cả cung cấp loại này biển sâu rong biển cùng hoang dại khuẩn nấm hải sản phòng ngăn cùng tư phòng quán cơm, xem xét gần đây khách hàng tiêu phí ghi chép, trọng điểm chú ý vụ án phát sinh trước 3 ngày bên trong dùng cơm nhân viên, nhìn xem có thể hay không tìm tới người chết tung tích. Vương Soái các ngươi tổ đi nhà kia danh tiếng lâu năm gia vị cửa hàng, điều tra gần đây mua sắm loại này đặc thù hương liệu nhân viên tin tức, nhất là đại lượng mua sắm khách hàng. Trương Huy cùng Vương Soái lĩnh mệnh sau, lập tức chia binh hai đường triển khai điều tra. Trương Huy phụ trách loại bỏ tiệm cơm, hắn dẫn người qua lại Hải Châu thị phố lớn ngõ nhỏ. Một nhà đi thăm những cái kia cung cấp biển sâu rong biển cùng hoang dại quần nấm món ăn phòng ăn. Mỗi tới một nhà tiệm cơm, hắn đều trước hướng quản lý hoặc lĩnh ban cho thấy thân phận, sau đó đưa ra người chết ảnh chụp, kỹ càng hỏi thăm, phiền toái ngài nhìn một chút, tại gần nhất trong 3 ngày, có hay không dạng này một vị nữ sĩ đến trong tiệm dùng cơm, nàng điểm món ăn bên trong bao hàm biển sâu rong biển cùng hoang dại quần nấm. Hắn vẫn không quên bổ sung một câu, đồng hành khả năng còn có một vị nam sĩ, bất quá đối phương khả năng ngăn cản bộ mặt. Tại một nhà tên là Hải Vị Tiên Hải Sản phòng ăn, Trương Huy giống như ngày thường tiến hành hỏi thăm. Quản lý cau mày, cẩn thận chu đáo ảnh chụp sau, đột nhiên vua hót một cái, giống như có chút ấn tượng, 3 ngày trước ban đêm, xác thực có cái nữ sĩ điểm tiệm chúng ta đặc sắc rong biển khuẩn nấm nấu. Lúc ấy ta còn chú ý tới, cùng nàng cùng nhau nam sĩ ăn mặc rất kỳ quái, toàn bộ hành trình đội mũ cùng khẩu trang, tận lực không muốn để cho người thấy rõ mặt. Trương Huy trong lòng vui mừng, mau đuổi theo hỏi, vậy ngài chỗ này có ngay lúc đó tiêu phí ghi chép sao? Phía trên có thể sẽ có phương thức liên lạc hoặc là cái khác hữu dụng tin tức. Quản lý liền đội vàng gật đầu, mang theo Trương Huy đi vào quầy thu ngân, điều ra đêm đó tiêu phí ghi chép. Đáng tiếc, trả tiền phương thức là điện tử thanh toán, lại khóa lại chính là một cái nặc danh tài khoản, không có lưu lại càng có nhiều giá trị manh mối. Một bên khác, Vương Soái tại loại bỏ danh tiếng lâu năm gia vị cửa hàng. Hắn hướng chủ cửa hàng cho thấy ý đồ đến sau, chủ cửa hàng hồi ức nói, loại này đặc thù hương liệu điều phối lên phức tạp, bình thường không có người nào mua, lần gần đây nhất có người đại lượng mua sắm là tại một tuần trước, là một cái mang theo kính râm nam nhân, mua một bao lớn, nói là muốn bắt đi phòng ăn dùng, nhưng không nói cụ thể là nhà ai phòng ăn. Vương Soái truy vấn, ngài còn nhớ rõ hắn hình thể cùng khẩu âm sao? Chủ cửa hàng nghĩ nghĩ, nói, hắn dáng người hơi gầy, khẩu âm đi, nghe có điểm giống người bên ngoài, nhưng ở Hải Châu chờ đợi rất lâu dáng vẻ. Vương Soái một bên ghi chép, một bên tiếp tục hỏi thăm, kia tại mua sắm loại này hương liệu trong khách hàng, ngài có hay không ấn tượng cùng trên tấm ảnh vị nữ sĩ này tương quan? Chủ cửa hàng lần nữa nhìn kỹ một chút người chết ảnh chụp, lắc đầu. Vương Soái không có nhu trí, hắn quyết định mở rộng điều tra phạm vi, không chỉ có hỏi thăm gần đây mua sắm hương liệu khách hàng, còn tra xét gia vị cửa hàng nhập hàng ghi chép cùng tiêu thụ sổ sách. Tại cẩn thận so sánh gần một tháng còn sau, hắn phát hiện có một nhà tên là Giật Hương Các Tư Phòng Quán Cơm, có trong hồ sơ phát chức thường xuyên mua sắm loại này đặc thù hương liệu. Vương Soái lập tức đổi tới Giật Hương Các. Tại Giật Hương Các, Vương Soái hướng lão bản đưa ra người chết ảnh chụp, cũng giải thích rõ tình huống. Lão bản nhìn ảnh chụp sau, suy tư một lát nói, ta nhớ ra rồi, cô gái này đoạn thời gian trước tới qua mấy lần, nàng giống như cùng chúng ta trong tiệm đầu bếp có chút quen thuộc. Vương Soái tranh thủ thời gian tìm tới đầu bếp nhìn thấy ảnh chụp sau, kinh ngạc nói, đây là Tiểu Mẫn à, nàng là bằng hữu ta. Trước mấy ngày còn cùng ta cùng một chỗ tại trong tiệm nghiên cứu món ăn mới, dùng chính là loại kia đặc thù hương liệu. Bất quá mấy ngày gần đây nhất không thấy nàng. Vương Soái cùng Trương Huy đem riêng phần mình điều tra đến manh mối tập hợp, thông qua đối Hải Vị Tiên phòng ăn tiêu phí ghi chép xâm nhập truy tung, cùng Giật Hương các đầu bếp cung cấp tin tức, cuối cùng xác nhận người chết chính là Tiểu Mẫn, tên đầy đủ Lâm Mẫn. Đến tận đây, người chết thân phận rốt cục có thể xác nhận, vụ án cũng nên đón đột phá khẩu mới. Tại xác nhận người chết là Lâm Mẫn sau, cảnh sát cấp tốc đem điều tra trọng điểm chuyển hướng nàng quan hệ nhân mạch. Lục Xuyên biết rõ, hung thủ thường thường ngay tại bên cạnh người bị hại giả quan hệ nhân mạch trong lưới. Hắn an bài Vương Soái cùng Trương Huy xâm nhập điều tra Lâm Mẫn vòng bằng hữu, đồng sự vòng, nhất là chú ý cùng nàng quan hệ mật thiết nam tính. Vương Soái cùng Trương Huy đầu tiên đi vào Lâm Mẫn công tác công ty. Bọn hắn hướng Lâm Mẫn các đồng nghiệp cho thấy thân phận, bắt đầu hỏi thăm tương quan tình huống. Một vị cùng Lâm Mẫn quan hệ hơi tốt nữ đồng sự hồi ức nói, Lâm Mẫn bình thường tính cách sáng sủa, cùng đại gia ở chung đều rất hòa hợp. Nàng có người bạn trai, gọi Tần Vũ, hai người kết giao đại khái hơn 1 năm. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn giống như thường xuyên cãi nhau, quan hệ có chút khẩn trương. Vương Soái lập tức truy vấn, vậy ngươi biết bọn hắn bởi vì cái gì cãi nhau sao? Nữ đồng sự do dự một chút, nói, tựa như là bởi vì Tần Vũ chuyện công tác, cụ thể ta cũng không rõ lắm, Lâm Mẫn không có cùng ta giảng kỹ. Tiếp lấy, cảnh sát tìm tới Lâm Mẫn mấy vị khuê mật. Trong đó một vị khuê mật lộ ra, Tần Vũ gần nhất biến rất kỳ quái, đối Lâm Mẫn lúc lạnh lúc nóng. Có một lần ta cùng Lâm Mẫn dạo phố, đụng phải Tần Vũ cùng một cái nữ nhân xa lạ cùng một chỗ, Lâm Mẫn lúc ấy liền rất tức giận, hai người lớn ầm ĩ một trận. Từ đó về sau, bọn hắn quan hệ thì càng kém. Vương Soái cùng Trương Huy đem những tin tức này kỹ càng ghi chép lại, càng phát giác Tần Vũ có trọng đại hiểm nghi. Sau đó, cảnh sát thông qua kỹ thuật thủ đoạn thu hoạch Lâm Mẫn xã giao phần mềm nói chuyện tiếng ghi chép. Đang tán gẫu trong ghi chép, bọn hắn phát hiện Lâm Mẫn cùng Tần Vũ ở giữa xác thực tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Tần Vũ dường như trong công tác gặp phiền toái rất lớn, kinh tế áp lực cũng rất lớn, mà Lâm Mận thái độ đối với hắn cũng dần dần biến không kiên nhẫn. Những này mâu thuẫn rất có thể trở thành dẫn phát bi kịch dây dẫn nổ. Cảnh sát cấp tốc khóa chặt Tần Vũ, cũng đối với hắn triển khai điều tra. Nhưng mà, làm hỏi thăm Tần Vũ vụ án phát sinh lúc hành tung lúc, hắn lại có thể cung cấp hoàn chỉnh không ở tại chỗ chứng minh. Tần Vũ biểu thị, vụ án phát sinh đêm đó, hắn một mực tại công ty tăng ca, công ty màn hình giám sát cùng đồng sự nhóm đều có thể làm chứng cho hắn. Vương Soái cùng Trương Huy cẩn thận tra xét công ty màn hình giám sát, từ trạm vạng tối mãi cho đến đêm khuya, Tần Vũ xác thực một mực tại công ty trong văn phòng, trong lúc đó cơ hồ không hề rời đi qua. Bọn hắn lại hỏi thăm Tần Vũ đồng sự, các đồng nghiệp cũng nhao nhao xác nhận hắn thuyết pháp. Chương 1475, giám sát bên trong Lâm Mẫn chương 1475, giám sát bên trong Lâm Mẫn mặc dù Tần Vũ hiểm nghi rất lớn, nhưng từ trước mắt nắm giữ chứng cứ đến xem, hắn xác thực không có gây án thời gian. Cái này khiến vụ án lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Lục Xuyên triệu tập đám người họp, phân tích trước mắt tình huống, Tần Vũ mặc dù có hiểm nghi, nhưng hắn không ở tại chỗ chứng minh rất vững chắc. Bất quá, chúng ta không thể như vậy loại trừ hắn hiểm nghi, có lẽ hắn còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn hoặc là đồng lõa. Đại gia lại cẩn thận trải bước một lần Lâm Mẫn quan hệ nhân mạch, nhìn xem còn có hay không cái khác khả nghi nhân viên. Vụ án điều tra lâm vào cục diện bế tắc, Lục Xuyên cho Trương Huy hơi bị lớn hồ quan điện, "Trương Huy, Lâm Mẫn mất tích đêm đó hành tung là mấu chốt chỗ đột phá, ngươi lập tức bắt đầu loại bỏ nàng đêm đó khả năng xuất hiện khu vực tất cả giám sát, cần phải tìm tới hành động của nàng quy tích." Trương Huy trịnh trọng gật đầu, lĩnh mệnh sau liền một đầu đâm vào giám sát loại bỏ trong công việc. Trương Huy đầu tiên đi vào Lâm Mẫn thường đi quán ba quảng trường, cùng các quầy rượu người phụ trách cùng nhân viên bảo an khai thông. Hắn đưa ra Lâm Mẫn ảnh chụp, kỹ càng hỏi thăm vụ án phát sinh đêm đó tình huống, phiền toái các vị cẩn thận hồi ức một chút, tại khoảng thời gian này, có thấy hay không qua vị nữ sĩ này? Nàng khả năng cùng bằng hữu cùng đi uống rượu, rời đi thời điểm bên người có lẽ có cái nam nhân. Quán ba các nhân viên làm việc nhau nhau lắc đầu, trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì có giá trị manh mối. Trương Huy không có nhu trí, hắn dựa theo Lục Xuyên chỉ thị, từ Lâm Mẫn ở lại cư xá bắt đầu, dọc theo xung quanh đường đi, một nhà xem xét giám sát ghi chép dương. Đang tra nhìn một nhà bên đường cửa hàng giá rẻ giám sát lúc, hình tượng bên trong xuất hiện Lâm Mẫn thân ảnh. Chỉ thấy nàng cùng mấy cái bằng hữu vừa nói vừa cười đi vào cửa hàng giá rẻ, mua một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống, sau đó lại rời đi. Trương Huy nhìn chằm chằm màn hình, không buông tha bất kỳ chi tiết. Tiếp lấy, Trương Huy đi vào Lâm Mẫn bằng hữu chỗ ở lầu trọ phòng quan sát. Nhân viên quản lý mới đầu không quá phối hợp, phàn nàn xem xét giám sát quá phiền toái. Trương Huy kiên nhẫn giải thích vụ án tính nghiêm trọng, quan hệ này tới một cái mạng, mỗi một cái manh mối đều có thể là mấu chốt phá án, hy vọng ngài có thể hiểu được cũng phối hợp chúng ta công tác. Nhân viên quản lý lúc này mới không tình nguyện điều ra đêm đó màn hình giám sát. Trải qua hơn giờ cẩn thận xem xét, rốt cục tại lầu trọ ngoại nhai nói hình ảnh theo dõi bên trong, phát hiện mấu chốt manh mối. Lâm Mẫn cùng bằng hữu uống rượu kết thúc sau, từ lầu trọ đi ra, lúc này bên đường ngừng lại một chiếc màu đen xe con. Một cái đội mũ cùng khẩu trang nam nhân từ trên xe bước xuống, cùng Lâm Mẫn nói chuyện với nhau vài câu, sau đó Lâm Mẫn liền đi theo nam nhân lên xe, xe con chậm rãi lái rời. Trương Huy lập tức đem phát hiện này cáo tri Lục Xuyên, "Lục đội, ta tìm tới Lâm Mẫn mất tích đêm đó đầu mối, nàng cùng một cái thân phận không rõ nam nhân cùng nhau lên một chiếc màu đen xe con, bản số xe bởi vì góc độ vấn đề nhìn không rõ lắm." Lục Xuyên trả lời, "Làm được tốt, tiếp tục theo manh mối này đào sâu, nhất định phải tìm tới chiếc xe này hướng đi, nam nhân kia rất có thể chính là nhân vật mấu chốt." Trương Huy phát hiện Lâm Mẫn mất tích đêm đó cùng một nam tử ngồi chung màu đen xe con sau khi rời đi, lập tức bắt đầu truy tung cỗ xe tin tức. Hắn cùng giao thông bộ môn quản lý bắt được liên lạc, nói rõ chi tiết vụ án tình huống, thỉnh cầu hiệp trợ loại bỏ đêm đó tại khu vực này xuất hiện màu đen xe con. Giao thông bộ cửa cấp tốc hướng, lợi dụng trí năng hệ thống giao thông, căn cứ cỗ xe chạy thời gian cùng đại khái phương hướng, đối xung quanh con đường giám sát tiến hành sàng chọn. Trải qua hơn giờ khẩn trương công tác, rốt cục khóa chặt một chiếc phù hợp đặc thù màu đen xe con. Thông qua biển số xe tin tức thẩm tra, cỗ xe đăng ký tại một cái tên là Lý Hoa tên người hạ. Trương Huy đem cái này một trọng yếu phát hiện hồi báo cho Lục Xuyên, Lục Xuyên lúc này quyết định đối Lý Hoa triển khai điều tra. Cảnh sát thông qua nhân khẩu tin tức hệ thống, hiểu rõ tới Lý Hoa tình huống căn bản, 35 tuổi, tại một nhà công ty quảng cáo công tác, từng có trộm cướp cùng ẩu đả tiền qua. Vì tiến một bước xác nhận Lý Hoa có phải là đêm đó mang đi Lâm Mẫn nam tử, Trương Huy cùng Vương Soái tiến về Lý Hoa trụ sở cùng đơn vị làm việc tiến hành bí mật điều tra. Tại Lý Hoa đơn vị làm việc, bọn hắn hướng đồng sự đưa ra Lâm Mẫn ảnh chụp, hỏi thăm phải chăng gặp qua Lý Hoa ở cùng với nàng. Một vị đồng sự hồi ức nói, ước chừng một tuần trước, từng nhìn thấy Lý Hoa cùng một người dáng dấp tương tự nữ tử ở công ty phụ cận quán cà phê trò chuyện, lúc ấy hai người biểu lộ đều rất nghiêm túc. Nắm giữ những đầu mối này sau, cảnh sát cho rằng Lý Hoa hiểm nghi cực lớn, quyết định đối với nó áp dụng bắt giữ. Hành động trước, Lục Xuyên kỹ càng bố trí bắt kế hoạch, đại gia cần phải cẩn thận, bảo đảm hành động cấp tốc lại an toàn, không thể để cho người hiểm nghi có cơ hội đào thoát hoặc tiêu hủy chứng cứ. Tại một buổi tối, cảnh sát hành động tiểu tổ cấp tốc bao vây Lý Hoa trụ sở. Trương Huy cùng Vương Soái dẫn đầu các đội viên xông vào trong phòng, lúc này Lý Hoa đang ngồi ở trên sofa xem TV. Nhìn thấy cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh ra vẻ trấn định. "Lý Hoa, ngươi bởi vì dính líu cùng một chỗ trọng đại vụ án có quan hệ, hiện tại chiếu theo pháp luật đối ngươi tiến hành bắt giữ." Trương Huy nghiêm túc nói rằng. Lý Hoa ý đồ giảo biện, nhưng ở cảnh sát đưa ra chứng cứ trước mặt, hắn không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sau đó, Lý Hoa được đưa tới phòng thẩm vấn. Lục Xuyên tự mình thẩm vấn, hắn mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lý Hoa, "Lý Hoa, ngươi hẳn là tình tưởng tại sao mình lại ở chỗ này. Nói một chút đi, vụ án phát sinh đêm đó ngươi cùng Lâm Mẫn cùng một chỗ làm cái gì?" Tại phòng thẩm vấn bên trong, ánh đèn trắng bệnh, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Lý Hoa ngồi tại thẩm vấn trên ghế, hai tay bị còng ở trên bàn, ánh mắt lấp lóe, khi thì nhìn về phía mặt đất, khi thì cảnh giác nhìn xem thẩm vấn bàn đối diện Lục Xuyên. Lục Xuyên biểu lộ nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lý Hoa, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Lý Hoa, ngươi rất rõ ràng tại sao mình lại ngồi tại chỗ này, chúng ta đã nắm giữ đại lượng chứng cứ, ngươi trốn không thoát, hiện tại thẳng thắn bàn giao còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Lý Hoa nuốt ngụm nước bọt, ra vẻ trấn định đáp lại, cảnh sát, ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì, ta không có phạm tội con à. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, đem hình ảnh theo dõi bên trong Lý Hoa cùng Lâm Mẫn ngồi chung màu đen xe con dỉn sót lắp tại trên bàn, chất vấn, đây là có chuyện gì? Vụ án phát sinh đêm đó, ngươi cùng Lâm Mẫn cùng rời đi, về sau nàng liền mất tích nội hại, ngươi dám nói ngươi cùng việc này không quan hệ? Lý Hoa nhìn xem ảnh chụp, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn ngụy biện nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, ngày đó cùng một chỗ ăn một bữa cơm, về sau ta liền đem nàng đưa về nhà, ta thật không biết nàng về sau xảy ra chuyện gì. Lục Xuyên không có bị Lý Hoa lời nói hồ lợi qua, hắn tiếp tục đưa ra chứng cứ, đem từ hiện trường phát hiện án phụ cận tìm tới cùng Lý Hoa tương quan vật phẩm ảnh chụp bày ra đến, những vật phẩm này làm sao lại xuất hiện tại vứt xác hiện trường phụ cận? Đừng có lại ôm lấy may mắn trong lòng. Lý Hoa cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi mịn, hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, nhưng như cũng không chịu nhả ra. Thấy Lý Hoa còn tại ngoan cố chống lại, Lục Xuyên quyết định chuyển biến thẩm vấn sách lược, chậm dần ngựa khi nói, Lý Hoa, chúng ta biết ngươi cùng Lâm Mẫn là thông qua phần mềm chắc nhận biết, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Hiện tại thẳng thắn, có lẽ còn có thể cho mình lưu lại đầu đường lui. Nghe được phần mềm chắc mấy chữ, Lý Hoa thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Chương 1476, Lý Hoa xa lưới chương 1476, Lý Hoa xa lưới Lục Xuyên bén nhạy bắt được cái này một chi tiết, thừa thắng xông lên, các ngươi tại phần mềm bên trên hàn huyên lâu như vậy, thật vất vả gặp mặt, ngươi liền không muốn nói chút gì? Có phải hay không là ngươi muốn chiếm nàng tiện nghi, kết quả chuyện không có dựa theo ngươi ý nghĩ phát triển? Lý Hoa cắn môi, trầm mặc không nói, nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Lục Xuyên nói tiếp đi, chúng ta đã điều tra qua ngươi quá khứ, ngươi có trộm cướp cùng ẩu đả tiền hoa, ngươi bản tính liền xúc động. Ngày đó có phải hay không cùng Lâm Mẫn đã xảy ra xung đột, dưới cơn nóng giận làm ra không thể vãn hồi sự tình. Lý Hoa hô hấp biến dồn dập lên, phong tuyến của hắn bắt đầu buông lỏng. Rốt cục, Lý Hoa thở dài một hơi, và vai sụ xuống, chậm rãi mở miệng, "Vâng, chúng ta là tại phần mềm chắc bên trên nhận biết. Ngày đó gặp mặt sau, ta nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, liền muốn chiếm chút tiện nghi. Kết quả nàng không nguyện ý, chúng ta liền dùng bèn, xô đẩy bên trong nàng ngã sấp xuống đụng phải đầu, lúc ấy liền không có khí tức. Ta sợ hãi, liền đem nàng thi thể cắt thành khối, dùng ta xe vận đến cái kia bức bỏ nhà máy cái khác bãi rác ném xuống." Nói đến đây, Lý Hoa cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Đến tận đây, Lâm Mẫn tử vong phái thi vụ án phá án và bắt giam hoàn tất. Cái này cùng một chỗ vụ án cái thất gỗ có thể nói là khó bề phân biệt người hiểm nghi phạm tội trốn ở phía sau màn. Trên thực tế tại Lục Xuyên điều tra trong quá trình đối phương ngay từ đầu cũng không có tại nhân viên điều tra trong danh sách. Hơn nữa Lâm Mẫn đám người loại này điều tra quá trình, kết quả quan hệ nhân mạch cũng tương đối phức tạp, cái này cho Lục Xuyên bọn người âm thầm mang đến một chút trở ngại. Bất quá, có thể nói là công phu không có tâm người. Bản án điều tra và giải quyết thành công, chính là lớn nhất thắng lợi. Xuống tới 2-3 ngày 10 ngày chi đội trinh sát hình sự bên này tăng ca liền rõ ràng biến thiếu đi, một đoạn thời gian trước đại gia có thể nói rất điên cuồng, trên cơ bản đều ở tại trong đội. Tất cả tinh lực tất cả đều nhào vào bản án phía trên, cho nên căn bản cũng không có về nhà, thậm chí thật nhiều người vài ngày cũng chưa có tắm. Cái này tại chi đội trinh sát hình sự trên thực tế có thể nói là chuyện thường ngày, bản án đến một lần thời điểm đừng nói tắm rửa, liền thay quần áo có đôi khi đều không có thời gian này. Toàn bộ chi đội trinh sát hình sự hành động tổ bên kia nhất là bộ dạng này, sau khi đi vào liền hai cái hương vị, một là mì tôm, hai là mùi mồ hôi bẩn. Bản án hiện tại đã điều tra và giải quyết người hiểm nghi phạm tội, Lý Hoa đã hoàn toàn giao phó chính mình hành vi phạm tội, tiếp xuống chính là chỉnh lý tư liệu một chút chương trình bên trên đồ vật. Lục Xuyên bên này tới cục thành phố cho tương quan lãnh đạo cũng làm một cái báo cáo chi tiết, từ khi hắn đi vào chi đội trinh sát hình sự, đảm nhiệm chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng đến nay, có thể nói là vụ án phát sinh không ngừng. Trên thực tế đối với loại này án mạng xảy ra phía dưới một chút hình cảnh đại đội cũng là có thể dẫn đầu điều tra và giải quyết, chỉ có điều Lục Xuyên danh khí quá lớn, Hải Châu thị bên này những năm gần đây phát sinh đại yêu án, trên cơ bản tất cả đều là một đường mặc một cái người sức một mình dẫn đầu điều tra và giải quyết đi ra, phi thường không dễ dàng, cho nên có chút bản án sau khi phát sinh, trong thị cục mặt lãnh đạo theo bản năng vừa muốn đem vụ án này đặt vào chi đội trinh sát hình. Sự Lục Xuyên bọn hắn tại có Lục Xuyên chỉ huy phá án tương đối mà nói tất cả mọi người yên tâm nhiều, mà lần này Lục Xuyên cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, vụ án thám tử cấp tốc đáng tin người hiểm nghi phạm tội. Bắt giữ quy án toàn bộ bản án cấp tốc điều tra và giải quyết kết thúc. Rời đi chi đội trinh sát hình sự về sau, Lục Xuyên cho Trương Huy còn có Vương Soái bọn hắn gọi điện thoại, nhập cường trong khoảng thời gian này tại chi đội. Bên trong chủ trì công tác, Lục Xuyên mời 2 ngày nghỉ ngơi. Liên tục điều tra và giải quyết vụ án có thể nói xác thực vẫn tương đối mệt mỏi, Lục Xuyên bên này mặc dù đảm nhiệm chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng, nhưng là tại phá án trong quá trình, hắn liền đem mình làm một cái một tuyến nhân viên, có án gọi thẳng tới phía trước nhất. Mấu chốt manh mối đều là hắn bên này phân tích cùng phán đoán, trên thực tế tới nói so những người khác còn muốn vất vả còn mệt mỏi hơn. Nhất là gần nhất bản án liên tục xảy ra, Lục Xuyên bên này thanh âm xác thực rất mệt mỏi, cho nên xin 2 ngày nghỉ, vừa vặn về đến nhà bên cạnh bồi bồi người nhà. Hải tử cao lớn hơn không ít cũng càng thêm biết điều, hiện tại cũng đã học được nói chuyện, có thể đầy đất chạy Thẩm Nghiên bên này, bởi vì đã không tại pháp y bắt đầu làm việc làm cái này cương vị, rời đi về sau tương đối mà nói thời gian liền tương đối xác định một chút, hiện tại Thẩm Nghiên tại phân cục trong cơ quan bên cạnh có thể không sai biệt lắm có thể bình thường đi làm, hơn nữa khoảng cách trong nhà cũng tương đối gần. Lại thêm Lục Xuyên phụ mẫu an bài chuyên môn xe thương vụ đưa đón Thẩm Nghiên đi làm, vì chính là tốt hơn chiếu cô hài tử, cũng càng tốt nhường Thẩm Nghiên khôi phục thân thể. Cho nên so sánh với Lục Xuyên bên này bận rộn tới nói Thẩm Nghiên công tác cùng sinh hoạt gần nhất vẫn là phải nhẹ nhõm không ít, đương nhiên bởi vì cần chiếu cô hài tử, đầu nhập tinh lực cũng không so Lục Xuyên thiếu. Sau 2 tuần, tiến vào cả tháng 7, Hải Châu thị giữa mùa hạ, không khí dường như đều bị sóng nhiệt ngưng kết, oi bức không gió. Lục Xuyên vừa ăn cơm chưa xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, văn phòng điện thoại đột ngột vang lên. Hắn nhận điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng, Trần cục, ngài chớ nóng đội, nói kỹ càng một chút tình huống. Đầu bên kia điện thoại, Thành Bắc Tân khu cảnh sát phân cục cục trưởng Trần Giang thanh âm truyền đến, "Lục Chi, chúng ta tại điều tra và giải quyết cùng một chỗ mất tích án, theo manh mối tìm nhân viên mất tích, không tìm được người, lại tại một cái vứt bỏ nông gia tiểu viện trong giếng phát hiện một cỗ thi thể, tình huống khó giải quyết ta." Lục Xuyên cấp tốc đáp lại, "Trần cục, ngài yên tâm, ta lập tức mang tổ viên đi qua." Để điện thoại xuống, Lục Xuyên bước nhanh đi ra văn phòng, la lớn, "Trương Huy, Vương Soái, Dương Lâm, Dương Sâm, nhiệm vụ khẩn cấp, Thành Bắc Tân khu phát hiện thi thể, lập tức xuất phát." Các đội viên lập tức thả ra trong tay sự vụ, cấp tốc tập hợp. Xe cảnh sát một đường phi nhanh, trong xe oi bức khó nhịn, Trương Huy phàn nàn nói, "Ngày này nhi, nóng đến người đều nhanh không thở được, vụ án này tới thật là không phải lúc." Vương Soái lườm hắn một cái, "Đừng nói nhảm, có bản án liền phải xử lý." Dương Lâm cùng Dương Sâm ngồi ở hàng sau, cẩn thận kiểm tra điều tra công cụ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Rất nhanh, bọn hắn đã tới Thành Bắc Tân khu vứt bỏ nông gia tiểu viện. Trần Giang sớm đã tại hiện trường chờ, nhìn thấy Lục Xuyên, bước nhanh tiến lên đón, "Lục Chi, có thể tính đem các ngươi trông. Hiện trường chính ở đằng kia trong giếng, chúng ta đã kéo tốt cảnh giới tuyến." Lục Xuyên gật đầu gửi tới lời cảm ơn, "Trần cục, vất vả các người, trước nói cho chúng ta một chút phát hiện thi thể trải qua." Trần Giang một bên mang theo đám người đi hướng bên cạnh giếng, một bên giới thiệu, "Chúng ta căn cứ mất tích án manh mối loại bỏ tới cái tiểu viện này, vốn muốn tìm nhân viên mất tích tung tích, kết quả tại điều tra lúc, người được một cỗ mùi vị khác thường, theo mùi vị liền phát hiện miệng giếng này." Nhìn xuống dưới, loáng thoáng nhìn thấy có cái gì, lúc này mới xác định là bộ thi thể. Đi vào bên cạnh giếng, Lục Xuyên thăm dò nhìn lại, trong giếng tia sáng mờ tối, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mơ hồ. "Dương Lâm, Dương Sâm, chuẩn bị xuống giếng điều tra." Lục Xuyên hạ lệnh. Dương Lâm gật đầu, "Lục Chi, yên tâm, chúng ta mang theo chuyên nghiệp thiết bị chiếu sáng cùng phòng hộ dụng cụ." Dương Sâm nói bổ sung, "Vách giếng có leo lên vết tích, hẳn là có thể thuận lợi xuống dưới." Chương 1477, giếng sâu dưới thi thể. Chương 1477, giếng sâu dưới thi thể. Hai người mặc tốt trang bị, theo dây thừng chậm rãi xuống giếng. Lục Xuyên tại miệng giếng hô, "Chú ý an toàn, có biến tùy thời báo cáo." Chỉ chốc lát sau, xuống giếng truyền đến Dương Lâm thanh âm, "Lục Chi, thi thể tìm tới, bị vật nặng đè ép, đã độ cao hư thối, tản ra hôi thối." Dương Sâm nói tiếp đi, "Sơ bộ phán đoán là nam tính, từ thi thể tình trạng nhìn, thời gian tử vong không ngắn." Trương Huy cùng Vương Soái tại bên cạnh giếng lo lắng chờ đợi, Trương Huy nhịn không được hỏi, "Này sẽ không cùng chúng ta ngay tại tra cái khác bản án có quan hệ à?" Vương Soái cau mày, "Hiện tại còn khó nói, phải đợi Dương ca bọn hắn điều tra xong mới biết được." Xuống giếng, Dương Lâm cùng Dương Sâm cẩn thận từng ly từng tí thanh lý thi thể chung quanh tạp vật, tìm kiếm khả năng manh mối. Dương Lâm phát hiện một khối vỡ vụn vải vóc, "Dương Sâm, nhìn cái này vải vóc tính chất đặc thù, nói không chừng có thể trở thành mấu chốt manh mối." Dương Sâm xuất ra vật chứng túi, đem vải vóc đặt đi vào. Xuống giếng, tia sáng mờ tối, tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi khí vị. Dương Lâm cùng Dương Sâm mang theo đầu đèn, ánh đèn tại đục ngầu trong không khí có vẻ hơi yếu ớt. Bốn phía trên vách giếng, rêu xanh pha tạp, ngẫu nhiên có mấy giọt giọt nước từ bên trên nhỏ xuống, tại yên tĩnh xuống giếng phát ra thanh thúy tiếng vang. Mùi vị này, thật là sặc. Dương Lâm cau mày, dùng tay tại trước mũi phẩy phẩy, ý đồ xua tan một chút mùi vị khác thường. Dương Sâm cũng bịt lại miệng mũi, không có cách nào, thi thể độ cao hư thối, mùi vị kia khẳng định trọng. Chúng ta nắm chặt thời gian, mau chóng hoàn thành điều tra. Hai người chậm chậm tới gần thi thể, cỗ thi thể kia bị một khối dày nặng tảng đá đè ép, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Dương Lâm ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát thi thể tình huống xung quanh. Dương Sâm, ngươi nhìn xung quanh nơi này thổ nhưỡng, có rõ ràng lật qua lật lại qua vết tích, hẳn là hung thủ đốt xác sau lại tiến hành bùi lấp, chỉ là không có xử lý tốt, mới bị chúng ta phát hiện. Dương Sâm gật gật đầu, xuất ra cái xe nhỏ, nhẹ nhàng đẩy ra thi thể xung quanh bùn đất, từ thổ nhưỡng độ ẩm cùng nhan sắc phán đoán, lật qua lật lại thời gian đại khái tại một tuần tới nửa tháng trước, cùng thi thể hư thối trình độ cơ bản đã cướp. Tại thanh lý bùn đất quá trình bên trong, Dương Lâm phát hiện một chút nhỏ vụn quần áo sợi. Dương Sâm, mau đến xem, những này sợi cùng khi trước phát hiện vài vóc tính chất tương tự, hẳn là người chết quần áo bên trên. Dương Lâm dùng cái kẹp cẩn thận kẹp lên sợi, để vào vật chứng túi. Dương Sâm thì tiếp tục kiểm tra thi thể, hắn phát hiện người chết chỗ cổ tay có một đạo thật sâu vết dây hằn. Cái này vết dây hằn rất mới, hơn nữa vết tích chỉnh tề, không giống như là tự nhiên hình thành, rất có thể là bị dây thường loại hình đồ vật buộc chặt qua. Hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí thanh lý thi thể xung quanh. Đương nhiên, Dương Sâm hai mắt tỏa sáng, "Dương Lâm, ngươi nhìn, nơi này có cái đồ vật." Hắn từ dưới thi thể phương móc ra một cái đã bị cua phải có chút biến hình túi tiền. Dương Lâm tranh thủ thời gian tiến tới, hai người cẩn thận mở ra túi tiền, phát hiện bên trong có một tấm thẻ căn cước. Thẻ căn cước bên trên ảnh chụp đã mơ hồ không rõ, nhưng tính danh cùng bộ phận tin tức còn có thể phân biệt. Lý Kiến Quốc, xem ra người chết thân phận có đầu mối. Dương Lâm nói rằng, lập tức đem tin tức này truyền đi lên, nhường Trương Huy cùng Vương Soái đi xác minh một chút. Dương Sâm xuất ra bộ đàm, hướng miệng giếng Lục Xuyên báo cáo, "Lục Trì, chúng ta phát hiện người chết thẻ căn cước, tính danh Lý Kiến Quốc, ngay tại chụp ảnh được truyền." Lục Xuyên hồi phục, "Tốt, vất vả các ngươi, tiếp tục cẩn thận điều tra." Buông xuống bộ đàm, hai người tiếp tục công việc. Lúc này, Dương Lâm chú ý tới bên cạnh thi thể có một thanh đoản đao, trên lưới đao dính đầy bùn đất. Hắn leo lên bao tay, cầm lấy đoản đao, cẩn thận quan sát. Cái này đoản đao thân đao có răng cưa, hẳn là ngoài trời dùng đao cụ. Nhìn đao này bên trên bùn đất, rất có thể là hung thủ dùng để đào móc vùi lấp thi thể công cụ, cũng không loại trừ là hung khí. Dương Sâm tiếp nhận đoản đao, dùng kính lúp xem xét lưới đao, trên lưới đao dường như có lưu lại vết máu, đến mang về kiểm tra, nhìn phải chăng cùng người chết DNA xứng đôi. Theo điều tra xâm nhập, xuống giếng hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Nóng bức không khí tăng thêm mùi hôi khí vị, để cho hai người có chút không thở nổi. Nhưng bọn hắn không có chút nào buông lỏng, tiếp tục tìm kiếm khả năng manh mối. Dương Sâm tại thi thể cước bộ phụ cận phát hiện một khối vỡ vụ đồng hồ, đồng hồ dây đồng hồ đã đứt gãy. Đồng hồ này nhãn hiệu vẫn rất quý báu, nhìn cái này trình độ hư hại, rất có thể là đang giãy giụa quá trình bên trong làm hư. Dương Lâm đưa đồng hồ đeo tay để vào vật chứng túi, đồng hồ này nói không chừng có thể cung cấp người chết sinh tiền hoạt động quy tích, trở về nhường nhân viên kỹ thuật kiểm tra một chút, nhìn có thể khôi phục hay không một chút số liệu. Hai người lại tại vách giếng một chỗ khe hở bên trong, phát hiện một chút lông tóc. Dương Lâm cẩn thận quan sát lông tóc đặc thù, những này lông tóc phẩm chất không đều, nhan sắc cũng không giống nhau lắm, không giống như là người chết. Có thể là hung thủ lưu lại, đây chính là manh mối trọng yếu. Dương Sâm cấp tốc dùng cái kẹp đem lông tóc thu thập lại, để vào chuyên môn lông tóc hàng mẫu trong túi. Tại thanh lý xong thi thể mặt ngoài tạp vật sau, hai người bắt đầu đối thi thể tiến hành sơ bộ kiểm tra. Dương Lâm nhẹ nhàng nén người chết bộ ngực, từ thi thể cứng ngắc trình độ cùng thi ban phân bố đến xem, thời gian tử vong đại khái tại 2 tuần tả hữu, cùng trước đó suy đoán tương xứng. Hơn nữa người chết bộ ngực có rõ ràng lõm, rất có thể là gặp trọng kích. Dương Sâm thì kiểm tra người chết đầu, đầu cũng có nhiều chỗ vết thương hình dạng bất quy tắc, hẳn là bị cùn khí đập nện bố trí. Xem ra người chết sinh tiền gặp nghiêm trọng bạo lực tổn thương. Xuống giếng không gian nhỏ hẹp, hai người tại phạm vi có hạn bên trong không ngừng tìm kiếm manh mối. Dương Sâm tại thi thể trong túi phát hiện một chương rún gió biên lai bên trên chữ viết đã có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra là một nhà ngũ kim điếm danh tự. Dương Lâm, cái này biên lai nói không chừng có thể giúp chúng ta tìm tới người chết sinh tiền đi qua địa phương, hoặc là cùng vụ án có liên quan manh mối. Dương Lâm tiếp nhận biên lai, cẩn thận xem xét, tốt, trước bảo tồn tốt, chờ thêm về phía sau nhường Trương Huy bọn hắn đi điều tra một chút nhà này ngũ kim điếm. Theo thời gian trôi qua, hai người đã dưới đáy giếng công tác hồi lâu. Y phục của bọn hắn bị ướt đẫm mồ hôi, hỗn hợp có mùi hôi khí vị, để cho người ta khó chịu không thôi. Nhưng bọn hắn biết, mỗi một cái manh mối đều có thể là để lộ vụ án chân tướng mấu chốt. Rốt cục, tại hoàn thành toàn diện tỉ mỉ thăm dò sau, Dương Lâm đối với bộ đàm nói rằng, "Lục Trì, chúng ta bên này thăm dò đến không sai biệt lắm, chuẩn bị đi lên." Lục Xuyên hồi phục, "Tốt, chú ý an toàn." Hai người thu thập xong vật chứng, theo dây thừng chậm rãi leo ra miệng giếng. Miệng giếng bên ngoài, Lục Xuyên, Trương Huy cùng Vương Soái sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy Dương Lâm cùng Dương Sâm đi lên, Lục Xuyên lo lắng hỏi, "Thế nào, đều thuận lợi a?" Dương Lâm xoa xoa mồ hôi trên mặt, "Lục Trì, phát hiện không ít manh mối, người chết thân phận sơ bộ xác định, còn có một số khả năng cùng hung thủ có liên quan chứng cứ." Nói, hắn đem chứa vật chứng cái túi đưa cho Lục Xuyên. Chương 1478, người chết quan hệ nhân mạch loại bỏ. Chương 1478, người chết quan hệ nhân mạch loại bỏ. Trương Huy cùng Vương Soái không kịp chờ đợi xem xét thẻ căn cước tin tức, "Lục Trì, chúng ta lập tức căn cứ cái thân phận này tin tức đi điều tra Lý Kiến Quốc bối cảnh cùng quan hệ nhân mạch, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng vụ án tương quan manh mối." Lục Xuyên gật đầu, "Tốt, động tác phải nhanh." Dương Lâm, Dương Sâm, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đợi một chút cùng một chỗ phân tích những đầu mối này. Trương Huy cùng Vương Soái ngựa không dừng vó đầu nhập vào đối Lý Kiến Quốc nhân tế quan hệ trong điều tra. Bọn hắn đầu tiên đi vào Lý Kiến Quốc trụ sở, kia là ở vào trung tâm thành phố cấp cao cư xá một bộ xa hoa chung cư. Cư xá hoàn cảnh ưu nhã, bảo an nghiêm mật, hai người hướng bảo an đưa ra giấy chứng nhận sau, thuận lợi tiến vào. Tại Lý Kiến Quốc chung cư cửa ra vào, Trương Huy theo vàng chung cửa, hồi lâu không người trả lời. Vương Soái thông qua vật nghiệp liên hệ tới Lý Kiến Quốc hàng xóm mở cửa, một mặt hiếu kỳ. Trương Huy lễ phép hỏi thăm, "Ngài tốt, chúng ta là cảnh sát, đang điều tra Lý Kiến Quốc tình huống, ngài cùng hắn quen thuộc sao? Biết hắn bình thường sinh hoạt trạng thái sao?" Hàng xóm hồi ức nói, "Lý Kiến Quốc à, hắn là cái rất thần bí người, bình thường độc lai độc vãng, bất quá ta biết hắn ly hôn, một người ở hắn giống như rất có tiền, mở ra xe sang, thường xuyên đã khuya mới về nhà." Rời đi chung cư sau, Trương Huy cùng Vương Soái tiến về Lý Kiến Quốc danh hạ quán ăn đêm. Quán ăn đêm bên trong ánh đèn mờ tối, âm nhạc đinh tai nhức óc, cho dù là ban ngày, vẫn có nhân viên công tác đang bận rộn. Trương Huy tìm tới quán ăn đêm quản lý, cho thấy thân phận sau, quản lý vẻ mặt khẩn trương. Trương Huy hỏi, "Lý Kiến Quốc là nhà này quán ăn đêm lão bản, ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều không? Hắn bình thường tại trên phương diện làm ăn cùng người nào tới hướng mà tiết?" Quản lý suy tư một lát, trả lời, "Lý lão bản bình thường rất ít đến trong tiệm, chuyện làm ăn cơ bản giao cho ta quản lý. Bất quá đoạn thời gian trước, hắn cùng một cái tên là Triệu Cường người rất thân cận, giống như đang nói cái gì hợp tác, nội dung cụ thể ta không rõ lắm." Trương Huy cùng Vương Soái lướt nhau, ghi lại Triệu Cường danh tự. Vì xâm nhập hiểu rõ Lý Kiến Quốc kinh tế qua lại, Trương Huy xin xem xét quán ăn đêm tại vụ khoản. Tại trồng chất như núi sổ sách bên trong, Trương Huy cùng Vương Soái cẩn thận si tra. Vương Soái chỉ vào một khoản mắt nói, "Trương ca, ngươi nhìn, khoản này lượng lớn tiền bạc hướng chạy rất kỳ quái, mỗi tháng đều có một khoản tiền chuyển cho một cái tên là Lâm Duyệt người, công dụng biết mượn tiền nhưng lại không có trả khoản ghi chép. Trương Huy cau mày, xem ra cái này Lâm Duyệt cùng Lý Kiến Quốc quan hệ không tầm thường, tìm được trước nàng hỏi một chút tình huống. Trải qua một phen tra tìm, bọn hắn biết được Lâm Duyệt là một tên người mẫu, thường xuyên xuất nhập các loại xã giao trường hợp. Trương Huy cùng Vương Soái tại Lâm Duyệt công tác địa điểm tìm tới nàng. Lâm Duyệt hóa thành nùng trang, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Trương Huy đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lâm Duyệt, ngươi cùng Lý Kiến Quốc là quan hệ như thế nào? Hắn mỗi tháng cho ngươi chuyển tiền là chuyện gì xảy ra?" Lâm Duyệt ánh mắt né tránh, do dự một chút nói, "Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, hắn nhìn ta kinh tế khó khăn, ngẫu nhiên giúp đỡ ta một chút." Trương Huy theo đuổi không bỏ, chỉ là giúp đỡ. Theo chúng ta hiểu, các ngươi quan hệ thật không đơn giản. Tại Trương Huy truy vấn hạ, Lâm Duyệt rốt cục thừa nhận, nàng cùng Lý Kiến Quốc xác thực quan hệ mập mờ, Lý Kiến Quốc thường xuyên cho nàng tiền, duy trì quan hệ của hai người. Ngoại trừ Lâm Duyệt, Trương Huy cùng Vương Soái còn phát hiện Lý Kiến Quốc cùng một tên gọi Lưu Phong thương nghiệp cung ứng có thường xuyên kinh tế qua lại. Hai người tiến về Lưu Phong công ty, Lưu Phong nhìn thấy cảnh sát, có vẻ hơi bối rối. Trương Huy hỏi, "Lưu Phong, ngươi cùng Lý Kiến Quốc tại trên phương diện làm ăn có rất nhiều hợp tác, gần nhất có cái gì tình huống dị thường?" Lưu Phong xoa xoa mồ hôi trán, trả lời, "Không có. Không có gì dị thường, chính là gần nhất hắn đột nhiên yêu cầu giảm xuống nhập hàng giá cả, chúng ta lên điểm tranh chấp." Trương Huy bén nhạy phát giác được Lưu Phong có trò giấu giếm, tiếp tục tạo áp lực, "Lưu Phong, ngươi tốt nhất như thật bằng dao, quan hệ này mời ra làm chứng kiện phá án và bắt giam." Lưu Phong trầm mặc một lát, nói, "Kỳ thật, đoạn thời gian trước ta phát hiện hắn giống như tại cùng người khác hợp tác mới chuyện làm ăn, muốn hất ta ra, ta rất tức giận, cùng hắn lớn ầm ĩ một trận." Theo điều tra xâm nhập, Trương Huy cùng Vương Soái phát hiện Lý Kiến Quốc quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp. Bọn hắn lại thăm viếng Lý Kiến Quốc vợ trước. Lý Kiến Quốc vợ trước một mình ở tại một tòa trong biệt thự, nhìn thấy cảnh sát, ánh mắt phức tạp. Trương Huy hỏi, "Ngài cùng Lý Kiến Quốc ly hôn sau, còn có liên hệ sao? Biết hắn gần nhất tình huống sao?" Vợ trước cười lạnh một tiếng, "Ly hôn sau liền không làm sao liên hệ, bất quá ta nghe nói hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cùng không ít nữ nhân có lui tới. Hắn có tiền, bên người tự nhiên không thiếu lấy lòng hắn người." Ở trong quá trình điều tra, Trương Huy cùng Vương Soái còn phát hiện Lý Kiến Quốc cùng một cái tên là Tôn Dương đối thủ cạnh tranh mâu thuẫn rất sâu. Tôn Dương kinh doanh một nhà khác quán ăn đêm, cùng Lý Kiến Quốc quán ăn đêm hình thành cạnh tranh quan hệ. Trương Huy cùng Vương Soái đi vào Tôn Dương quán ăn đêm, Tôn Dương một mặt không kiên nhẫn. Trương Huy hỏi, "Tôn Dương, ngươi cùng Lý Kiến Quốc quán ăn đêm cạnh tranh kịch liệt, ngươi đối với hắn chết thấy thế nào?" Tôn Dương khinh thường nói, "Hắn chết, với ta mà nói là chuyện tốt. Hắn cái kia người, vì chuyện làm ăn không từ thủ đoạn, ta cùng hắn oán hận chất chứa đã lâu." Trương Huy chú ý tới Tôn Dương cảm xúc có chút kích động, tiếp tục truy vấn, "Vậy ngươi tại hắn trước khi chết, có hay không cùng hắn phát sinh qua xung đột?" Tôn Dương do dự một chút, nói, "Đoạn thời gian trước, chúng ta bởi vì đoạt một cái ca sĩ, đã xảy ra tranh chấp, còn kém chút động thủ." Trương Huy cùng Vương Soái đem điều tra đến tin tức từng cái chỉnh lý. Lý Kiến Quốc ly dị sống một mình, điều kiện kinh tế ưu việt, xem như quán ăn đêm lão bản, việc buôn bán của hắn qua lại phức tạp, cùng Triệu Cường có ý đồ hợp tác, cùng Lâm Duyệt quan hệ mờ mờ, cùng Lưu Phong bởi vì chuyện làm ăn sinh ra mâu thuẫn, cùng vợ trước quan hệ đạm mạc, còn cùng đối thủ cạnh tranh Tôn Dương không ngừng xung đột. Những này rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch, tựa hồ cũng ẩn giấu đi vụ án manh mối. Trở lại cục cảnh sát, Trương Huy cùng Vương Soái đem điều tra kết quả hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục Xuyên nghe xong, cau mày, những đầu mối này rất trọng yếu, mỗi một cái cùng Lý Kiến Quốc có quan hệ người đều có thể là người hiểm nghi. Trương Huy, Vương Soái, các ngươi tiếp tục đào sâu những người này bối cảnh, nhất là tại Lý Kiến Quốc thời gian tử vong trước sau, hành tung của bọn hắn cùng hành vi, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Xế chiều hôm đó, Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa thăm viếng Triệu Cường, Lâm Duyệt, Lưu Phong, Tôn Dương bọn người, cẩn thận hỏi thăm bọn họ tại Lý Kiến Quốc thời gian tử vong đoạn hành tung. Triệu Cường xưng chính mình lúc ấy tại ngoại địa đi công tác, cung cấp vé máy bay cùng khách sạn và ở ghi chép. Lâm Duyệt thì biểu thị chính mình tại tham gia một người mâu huấn luyện hoạt động, có huấn luyện lao sư cùng học viên khác có thể làm chứng. Lưu Phong nói mình ở công ty tăng ca, có đồng sự có thể chứng minh. Tôn Dương thì khăng khăng chính mình tại quán ăn đêm bận rộn, các công nhân viên đều có thể nhìn thấy hắn. Trương Huy cùng Vương Soái không có tùy tiện tin tưởng bọn họ lời chứng, dần dần xác minh. Đang điều tra Triệu Cường đi công tác ghi chép lúc, phát hiện hắn hành trình có một ít mơ hồ chỗ, đến nơi khác thời gian cùng rời đi thời gian cùng hắn nói tới hơi có xuất nhập. Chương 1479, thi thể giải phẫu chương 1479, thi thể giải phẫu Lâm Việt người mâu huấn luyện hoạt động, mặc dù có nhân chứng, nhưng có người phản ứng nàng tại hoạt động trong lúc đó từng rời đi qua một đoạn thời gian, đi hướng không rõ. Lưu Phong công ty đồng sự mặc dù chứng minh hắn tại tăng ca, nhưng giám sát biểu hiện hắn ở buổi tối cái nào đó đoạn thời gian từng rời đi công ty, nửa giờ sau mới trở về. Tôn Dương quán ăn đêm nhân viên, đối với hắn có trong hồ sơ phát đoạn thời gian cụ thể hành tung, cũng có chút mập mờ suy đoán. Cùng lúc đó, pháp y Trương Khải bên này thi thể kiên định cũng đang tiến hành ở trong. Pháp y phòng giải phẫu bên trong, Lý Kiến Quốc thi thể lặng lặng nằm tại bàn giải phẫu bên trên. Trương Khải thân mang màu trắng quần áo lao động, mang theo khẩu trang, bao tay cùng kính bảo hộ, ánh mắt chuyên chú mà tỉnh táo. Lục Xuyên đứng ở một bên, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem sắp bắt đầu giải phẫu công tác. Đèn không hắt bóng tản ra trắng bạch quang, Trương Khải giơ tay lên thuật đao, dọc theo thi thể bộ ngực trung tuyến, thuần thục mở ra một đạo vết cắt. Trương Khải dùng loại này giải phẫu thủ pháp là thường thấy nhất một chữ giải phẫu. Lục Chi, chúng ta trước từ ngoại bộ kiểm tra bắt đầu, từng bước xâm nhập. Thi thể độ cao hư thối, cái này cho giải phẫu công tác tăng lên không ít độ khó, nhưng cũng có thể từ hư thối trình độ sơ bộ phỏng đoán thời gian tử vong. Trương Khải vừa nói, một bên cẩn thận quan sát thi thể mặt ngoài. Từ thi thể mục nát tính mạch mạng, thi lục huyết tán phạm vi cùng dòi bỏ sinh trưởng tình huống tổng hợp phán đoán, thời gian tử vong đại khái tại 2 tuần tả hữu, cái này cùng lúc trước hiện trường thăm dò lúc căn cứ thổ nhưỡng lật qua lật lại tình huống cùng thi thể xung quanh hoàn cảnh cho ra suy đoán cơ bản ăn khớp. Lục Xuyên khẽ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thi thể. Trương Khải, trọng điểm nhìn xem vết thương chí mạng ở nơi nào, cùng phải chăng còn có cái khác gần dấu vết thương. Trương Khải cẩn thận từng ly từng tí tách rời thi thể làn da cùng bộ phận cơ thịt, bộc lộ ra nội bộ xương cốt. Lục Chi, ngươi nhìn, người chết bộ ngực có rõ ràng nứt xương vết tích, nhiều cái xương sườn đứt gãy, nứt xương tuyến rõ ràng lại mới mẻ, đoạn bừng sắc bén. Cái này đồng hồ minh người chết sinh tiền gặp cường đại ngoại lực va chạm, rất có thể là bộ ngực nhận bạo lực đập nện dẫn đến. Trương Khải chỉ vào nứt xương bộ vị, hướng Lục Xuyên giải thích nói. Tiếp lấy, Trương Khải lấy ra người chết lồng ngực tạc khí, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái khí quan. Lục Chi, người chết phổi có nhiều chỗ làm tổn thương, kèm thêm chảy máu dấu hiệu, trái tim cũng có khác biệt trình độ tổn thương. Từ tổn thương hình thái cùng phân bố đến xem, phù hợp bộ ngực gặp kịch liệt va chạm sau tổn thương đặc thù. Sơ bộ phán đoán, bộ ngực gặp bạo lực đập nện là dẫn đến người chết tử vong nguyên nhân chủ yếu một trong. Lục Xuyên xích lại gần quan sát, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Loại trình độ này tổn thương, cần rất lớn khí lực khả năng tạo thành, hung thủ thủ đoạn rất tàn nhẫn. Vậy có hay không những khả năng khác trí tử nhân tố đâu? Trương Khải tiếp tục kiểm tra người chết đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra da đầu, bộc lộ ra xương sọ. Lục Chi, người chết đầu cũng bị tổn thương. Xương sọ đỉnh chóp có một chỗ lõm tính nứt xương biên giới không chỉnh tề, trung quanh có rõ ràng nứt xương. Từ nứt xương hình dạng cùng chiều sâu phán đoán, hẳn là bị cùn coi trọng kích bố trí. Bất quá, so sánh bộ ngực tổn thương, đầu tổn thương có thể là thứ yếu, nhưng cũng đối người chết sinh mệnh tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Trương Khải đem lấy ra đại não để ở một bên trên khay, cẩn thận quan sát mặt ngoài cùng kết cấu bên trong. Đại não tổ chức có rõ ràng làm tổn thương cùng chảy máu, đây là đầu gặp trọng kích sau điển hình biểu hiện. Kết hợp bộ ngực tổn thương, người chết rất có thể là tại gặp nhiều lần bạo lực tập kích sau, bởi vì trọng yếu tạng khí công năng suy kiệt mà tử vong. Đang kiểm tra người chết tứ chi lúc, Trương Khải phát hiện một chút đầu mối mới. Lục Chi, người chết cổ tay cùng mắt cá chân chỗ có rõ ràng vết dây hằn, làn da có chảy ra cùng tụ huyết. Cái này đồng hồ minh người chết sinh tiền từng bị dây thừng buộc chặt, còn có qua rẽ rủa hành vi. Từ vết dây hằn chiều sâu cùng độ rộng đến xem, buộc chặt người chết dây thừng so sánh thô, tính chất cứng rắn. Lục Xuyên suy nghĩ một lát sau hỏi, những này vết dây hằn đối người chết tại gặp lúc công kích năng lực hành động có ảnh hưởng gì? Trương Khải đẩy kính mắt, chăm chú phân tích nói, cổ tay cùng mắt cá chân bị trói, sẽ nghiêm trọng hạn chế người chết năng lực hành động. Tại gặp bạo lực tập kích lúc, người chết không cách nào hữu hiệu phản kháng cùng tránh né, chỉ có thể mặc cho hung thủ thi ngược. Cái này cũng tiến một bước giải thích rõ, hung thủ tại gây án lúc, khai thác trước khống chế người chết hành động thủ đoạn, để áp dụng đến tiếp sau bạo lực hành vi. Sau đó, Trương Khải đối người chết dạ dày tiến hành kiểm tra. Hắn mở ra dạ dày, quan sát trong dạ dày nội dung vật. Lục Chi, người chết trong dạ dày có chưa hoàn toàn tiêu hóa đồ ăn cặn bã, từ đồ ăn chủng loại cùng tiêu hóa trình độ đến xem, người chết đang ăn uống không lâu sau liền ngộ hại. Cái này cũng có trợ giúp chúng ta tiến một bước chính xác thời gian tử vong. Sơ bộ suy đoán, người chết là tại một lần cuối cùng ăn sau 1 tới 2 giờ bên trong tử vong. Trương Khải tiếp tục kiểm tra người chết cái khác nội tạng khí quan, tại gan cùng lá lách bên trên cũng phát hiện một chút tổn thương. Lục Chi, người chết gan cùng lá lách có cường độ thấp vỡ tan cùng tụ huyết, khả năng này là bộ ngực gặp bạo lực va chạm lúc, lực trùng kích truyền đến phần bụng, dẫn đến nội tạng bị hao tổn. Bất quá, những này tổn thương đối lập hơi nhẹ, không phải chí mạng nguyên nhân trực tiếp. Giải phẫu công tác kéo dài vài giờ, Trương Khải cùng Lục Xuyên đối mỗi một cái phát hiện đều tiến hành xâm nhập thảo luận cùng phân tích. Lục Chi, tổng hợp thi thể giải phẫu các hạng phát hiện, người chết Lý Kiến Quốc nguyên nhân tử vong chủ yếu là bộ ngực gặp cường đại ngoại lực va chạm, dẫn đến phổi, trái tim trở trọng yếu tạng khí tổn thương nghiêm trọng, đồng thời đầu gặp cùn coi trọng kích, đại não tổ chức bị hao tổn, cuối cùng bởi vì trọng yếu tạng khí công năng suy kiệt mà tử vong. Thời gian tử vong đại khái tại 2 tuần trước, thời gian cụ thể tại một lần cuối cùng ăn sau 1 tới 2 giờ bên trong. Người chết sinh tiền từng bị dây thừng buộc chặt, năng lực hành động nhận hạn chế, gặp tàn nhẫn bạo lực tập kích. Những này phát hiện cùng lúc trước hiện trường thăm dò lúc phát hiện bách giếng leo lên vết tích, thi thể chung quanh thổ nhưỡng lật qua lật lại tình huống cùng tại hiện trường tìm tới đoạn đao chờ manh mối ấn chứng với nhau, tiến một bước xác nhận chúng ta phản bác kiến nghị kiện sơ bộ phán đoán. Trương Khải tổng kết nói. Lục Xuyên vô Trương Khải bà bay, Trương Khải, công việc của ngươi cực kỳ trọng yếu. Những này giải phẫu kết quả cho chúng ta phá án cung cấp mấu chốt manh mối. Tiếp xuống, chúng ta phải căn cứ những đầu mối này, kết hợp Trương Huy cùng Vương Soái điều tra quan hệ nhân mạch tình huống, tiến một bước loại bỏ người hiểm nghi, tranh thủ sớm ngày đem hung thủ đem ra công lý. Trương Khải kiên định gật đầu, đem đã giải phẫu trình bên trong các hạng số liệu cũng phát hiện kỹ càng ghi chép lại, làm hậu tục vụ án phá án và bắt giam công tác cung cấp hữu lực duy trì. Mà Lục Xuyên thì đi ra phòng giải phẫu, trong lòng âm thầm suy tư vụ án bước kế tiếp điều tra phương hướng. Xế chiều hôm đó các phương đều đã dựa theo Lục Xuyên phía trước làm ra bố trí an bài khai triển điều tra, nhất là cùng Kiến Quốc quan hệ nhân mạch loại bỏ còn có thi thể giải phẫu phương diện này cũng đều có nhất định manh mối, lại có chính là Dương Lâm cùng Dương Thôn bên kia đối hiện trường thu thập trở về một chút vật phẩm cũng đều đang tiến hành thăm dò. Chỉ là tương đối đáng tiếc là ở phía trên cũng không có phát hiện, có giá trị manh mối không có phát hiện bên tay, cũng không có phát hiện. Cái khác có thể dẫn đạo cảnh sát tìm tới người hiểm nghi phạm tội đầu mối mấu chốt chứng cứ. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lục Xuyên tổ chức phân tích án tình hội tập hợp lấy trước mắt được đến một chút manh mối. Chương 1480, phân tích án tình hội chương 1480, phân tích án tình hội 9 giờ 30 sáng số 1 phòng họp. Hôm nay Hải Châu thị thời tiết phi thường tốt, dương quang rất đủ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh bung tiến trong phòng họp chụp vào trên mặt của mỗi người, nhưng là bao quát Lục Xuyên ở bên trong. Tất cả mọi người vô cùng nghiêm túc. Chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp bầu không khí lại ngưng trọng đến làm cho người thở không nổi. Lục Xuyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thần sắc nghiêm túc, quét mắt đang ngồi các vị. Trương Khải, Dương Lâm, Trương Huy cùng với các tương quan nhân viên cảnh sát sớm đã vào chỗ, mỗi người trước mặt đều trưng bày thật dày tư liệu. Lục Xuyên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ta đầu tiên nói rõ tình huống, hôm qua chúng ta tại vứt bỏ tiểu viện phát hiện Lý Kiến Quốc thi thể, trải qua cả ngày hôm qua khẩn trương công tác, chúng ta nắm giữ không ít manh mối. Hôm nay triệu tập đại gia mở cái này phân tích án tình hội, chính là muốn đem trước mắt manh mối trải bước tính tưởng, thảo luận bước kế tiếp phá án và bắt giam phương hướng. Phía dưới, trước hết mời Trương Khải báo cáo thi thể giải phẫu tình huống. Trương Khải đẩy kính mắt, đứng người lên, trong tay cầm lấy giải phẫu báo cáo. Căn cứ ngày hôm qua giải phẫu kết quả, người chết Lý Kiến Quốc nguyên nhân tử vong chủ yếu là bộ ngực gặp cường đại ngoại lực va chạm, dẫn đến phổi, trái tim trở trọng yếu tạng khí tổn thương nghiêm trọng, đồng thời đầu gặp cùn coi trọng kích, đại não tổ chức bị hao tổn, cuối cùng bởi vì trọng yếu tạng khí công năng suy kiệt mà tử vong. Thời gian tử vong đại khái tại 2 tuần trước, thời gian cụ thể tại một lần cuối cùng ăn sau 1 tới 2 giờ bên trong. Người chết sinh tiền từng bị dây thừng buộc chặt, năng lực hành động nhận hạn chế, gặp tàn nhẫn bạo lực tập kích. Từ thi thể mục nát tính mạch mạng, thi lục huyết tán phạm vi cùng dòi bọ sinh trưởng tình huống tổng hợp phán đoán, thời gian tử vong cùng lúc trước hiện trường thăm dò lúc căn cứ thổ nhưỡng lật qua lật lại tình huống cùng thi thể xung quanh hoàn cảnh cho ra suy đoán cơ bản đáng khớp. Trương Huy khẽ nhíu mày, đưa ra nghi vấn, "Trương Khải, từ vết thương tình huống đến xem, có khả năng hay không đánh giá ra hung thủ là một người gây án vẫn là nhiều người gây án?" Trương Khải suy tư một lát, hồi đáp, "Từ người chết thương thế trên người phân bố cùng nghiêm trọng trình độ đến xem, bộ ngực nứt xương cùng tạng khí tổn thương cần khá lớn khí lực, đầu cùng khí tổn thương cũng cho thấy hung thủ có nhất định lực lượng cùng tính công kích. Nhưng chỉ từ vết thương phán đoán phải chăng nhiều người gây án, trước mắt chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ. Bất quá, người chết cổ tay cùng mắt cá chân chỗ vết dây hẳn tương đối chỉnh tề, lại chiều sâu, độ rộng tương đối nhất trí, không giống như là nhiều người trong lúc bối rối buộc chặt kết quả, điểm này có lẽ có thể khiến cạnh giải thích rõ một mình gây án khả năng khá lớn." Lục Xuyên khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Lâm, "Dương Lâm, hiện trường thăm dò bên này, ngươi lại nói kỹ càng một chút." Dương Lâm đứng dậy, háng giọng một cái, "Chúng ta tại hiện trường phát hiện một chút mấu chốt manh mối. Vách giếng có leo lên vết tích, giải thích rõ hung thủ có thể là thông qua leo lên vách giếng tiến vào cùng rời đi hiện trường. Tại thi thể chung quanh thổ nhưỡng có rõ ràng lật qua lật lại qua vết tích, cùng Trương Khải suy đoán thời gian tử vong kêu gọi lẫn nhau, cho thấy thi thể là tại sau khi chết không lâu bị vùi lấp. Mặt khác, chúng ta tại hiện trường tìm tới một thanh đoạn đao, trên lưới đao có bùn đất lưu lại, rất có thể là hung thủ dùng để đào móc vùi lấp thi thể công cụ, cũng không loại trừ là hung khí. Còn có một số nhỏ vụn quần áo sợi cùng lông tóc, trước mắt đã được kiểm, chờ đợi tiến một bước giám định kết quả." Vương Soái lúc này phát biểu, "Lúc đó trận bánh xe ở đâu? Trước đó phán đoán là cỡ nhỏ xe hàng hoặc là SUV lưu lại, cái này cùng hung thủ gây án quá trình có liên quan gì?" Dương Lâm đáp lại nói, "Từ bánh xe ấn chiều sâu cùng khoảng thời gian đến xem, cỗ xe phụ trọng khá lớn, rất có thể là hung thủ dùng cỗ xe đem thi thể vận đến vứt bỏ tiểu viện. Hơn nữa bánh xe ấn chỉ có tiến vào vết tích, không hề rời đi, giải thích rõ hung thủ rất có thể là đi bộ rời đi hiện trường, cái này cũng giải thích vì cái gì chúng ta tại phụ cận không có tìm được cái khác cỗ xe chạy vết tích." Lục Xuyên chuyển hướng Trương Huy, "Trương Huy, nói một chút Lý Kiến Quốc quan hệ nhân mạch loại bỏ tình huống." Trương Huy lật ra tài liệu trong tay, chăm chú báo cáo, "Trải qua điều tra, Lý Kiến Quốc ly dị sống một mình, là một nhà quán ăn đêm lão bản, điều kiện kinh tế rất tốt. Chúng ta phát hiện nhân tế của hắn quan hệ rắc rối phức tạp. Hắn cùng một cái tên là Triệu Cường người gần đây có ý đồ hợp tác, hai người thường xuyên tiếp xúc. Cùng một tên gọi Lâm Duyệt người mẫu quan hệ mập mờ, mỗi tháng đều có tài chính qua lại. Cùng thương nghiệp cung ứng Lưu Phong bởi vì chuyện làm ăn mâu thuẫn, phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Còn cùng đối thủ cạnh tranh Tôn Dương oán hận chất chứa đã lâu, đoạn thời gian trước bởi vì đoạt ca sĩ kém chút động thủ. Mặt khác, hắn vợ trước mặc dù ly hôn sau cùng hắn không liên lạc được nhiều, nhưng đối cuộc sống của hắn trạng thái có hiểu biết." Dương Sâm đưa ra cái nhìn của mình, "Từ những này quan hệ nhân mạch đến xem, Triệu Cường, Lâm Duyệt, Lưu Phong, Tôn Dương đều có động cơ gây án. Triệu Cường khả năng bởi vì hợp tác đàm phán không thành, Lâm Duyệt khả năng bởi vì kinh tế lợi ích tranh chấp, Lưu Phong bởi vì chuyện làm ăn mâu thuẫn, Tôn Dương ra ngoài cạnh tranh quan hệ. Nhưng trước mắt còn không có chứng cứ xác thực chỉ hướng bất kỳ người nào." Trương Vi nói bổ sung, "Ta cảm thấy Lâm Duyệt hiểm nghi tương đối lớn. Nàng cùng Lý Kiến Quốc quan hệ đặc thù, lại có tiền tài qua lại, rất có thể bởi vì Lý Kiến Quốc không muốn lại cho nàng tiền, từ đó sinh lòng oán hận. Hơn nữa nàng trước đó đang trả lời chúng ta vấn đề lúc, ánh mắt né tránh, rõ ràng có chỗ giấu giếm." Vương Soái lại lắc đầu, "Ta không quá tán đồng. Lâm Duyệt một cái nhược nữ tử, từ Trương Khải nói người chết thương thế đến xem, nàng rất không có khả năng có khí lực lớn như vậy tạo thành dạng này thương tổn nghiêm trọng. Ta lại cảm thấy Tôn Dương hiểm nghi càng lớn, hắn cùng Lý Kiến Quốc cạnh tranh kịch liệt, lại suýt chút nữa độc thủ, rất có thể tại xúc động phía dưới thống hạ sát thủ." Trương Khải lúc này chen vào nói, "Từ người chết thương thế phán đoán, hung thủ sát thực cần nhất định lực lượng cùng thể lực, nhưng cũng không thể loại trừ Lâm Duyệt thuê hung gây án khả năng." Lục Xuyên trầm tư một lát, nói rằng, "Đại gia phân tích đều có lý. Trước mắt những này người hiểm nghi đều không thể loại trừ. Chúng ta phải vào một bước điều tra bọn hắn có trong hồ sơ phát thời gian hành tung, tìm tới chứng cứ xác thực. Trương Huy, ngươi tiếp tục đào sâu những này người hiểm nghi bối cảnh cùng gần đây động tĩnh, nhất là bọn hắn cùng Lý Kiến Quốc có trong hồ sơ phát trước tiếp xúc tình huống. Dương Lâm, hiện trường thăm dò bên này, nhìn xem còn có hay không bỏ sót manh mối, đặc biệt là cùng cỗ xe tương quan manh mối, tranh thủ xác định hung thủ vận thi lộ tuyến. Trương Khải, mật thiết chú ý vật chứng giám định kết quả, nhìn có thể hay không từ quần áo sợi, lông tóc những này vật chứng bên trên tìm tới cùng người hiểm nghi tương quan chứng cứ." Đám người nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hội nghị lại kéo dài hơn một giờ, đại gia phản bác kiến nghị kiện mỗi một chi tiết nhỏ đều tiến hành xâm nhập thảo luận, không bông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối cùng điểm đáng ngờ. Từ tình huống trước mắt đến xem, Lý Kiến Quốc tử vong cùng kinh tế của hắn điều kiện có quan hệ, có thể là tỷ lệ lớn có người cảm thấy Lý Nguyệt là người hiểm nghi phạm tội, nhưng là đối phương nếu như là một người, làm sao có thể tại giết chết Lý Kiến Quốc về sau lại đem đối phương ném vào trong giếng đi đâu? Điểm này có chút nói không thông. Cũng không loại trừ Lâm Nguyệt, còn có cái khác phạm tội đồng bọn. Đương nhiên Dừng Nhạc là trong đó một cái khả năng cùng Lý Kiến Quốc từng có tiếp xúc mật thiết nữ nhân, cũng không chỉ đến tháng khai hoa nợ đụy một cái. Những năm gần đây Lý Kiến Quốc gây dựng cửa hàng quả thực là chơi không cô nương xinh đẹp. Chương 1481, Lý Kiến Quốc nhà giám sát chương 1481, Lý Kiến Quốc nhà giám sát vụ án điều tra và giải quyết ngay tại đời bảo, nhưng là trước mắt mà nói cũng không có cái gì đặc biệt trọng đại manh mối, mà Vương Soái bên này đang điều tra Lý Kiến Quốc trong nhà giám sát thời điểm có một cái phát hiện trọng đại. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, lông mày vận thành một cái xuyên chữ. Trong hình tượng, Lý Kiến Quốc vợ trước Triệu Mạn tại Lý Kiến Quốc tử vong 3 ngày trước bước vào kia chỗ phòng ở, hai người cơ hồ trong nháy mắt liền bạo phát cái vã kịch liệt. Chỉ thấy Triệu Mạn cảm xúc kích động, hai tay vung đẩy, Lý Kiến Quốc cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không ngừng mà điệu bộ lấy. Đáng tiếc, giám sát chỉ có hình tượng, không có âm thanh, không cách nào biết được bọn hắn đến tột cùng tại nhau nhau thứ gì. Vương Soái phát hiện sau không dám trì hoãn, lập tức đem cái này một phát hiện trọng đại hồi báo cho Lục Xuyên. Lục Chi, cái này Triệu Mạn xuất hiện quá kỳ hoặc. Tại Lý Kiến Quốc tử vong trước 3 ngày chạy đến nhà hắn đại xảo một khung, này thời gian điểm quá nhạy cảm. Vương Soái nói rằng. Lục Xuyên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không sai, cái này rất có thể cùng vụ án có quan hệ. Lập tức đối Triệu Mạn triển khai toàn diện điều tra, không buông tha bất kỳ chi tiết. Trương Huy cùng Vương Soái trước tiên đi vào Triệu Mạn trụ sở. Kia là một bộ hơi có vẻ cổ xưa chung cư, trong hành lang tràn ngập một cô ẩm ướt khí vị. Bọn hắn gõ gõ cánh cửa, qua một hồi lâu, Triệu Mạn mới mở cửa. Nàng ánh mắt né tránh, nhìn thấy cảnh sát, sắc mặt hơi đổi một chút. Các ngươi sao lại tới đây? Triệu Mạn thanh âm có chút run rẩy. Trương Huy trực tiếp hỏi, Triệu nữ sĩ, chúng ta đang điều tra Lý Kiến Quốc vụ án, phát hiện ngươi tại hắn chết 3 ngày trước đi qua nhà hắn, các ngươi lúc ấy tại cãi lộn cái gì? Triệu Mạn ánh mắt bối rối, cũng nói, không có. Không có gì, chính là một chút trước kia bị bận, chúng ta ly hôn sau ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì một ít chuyện cãi nhau. Từ Triệu Mạn nhà sau khi ra ngoài, Trương Huy cùng Vương Soái đều cảm thấy phản ứng của nàng mười phần khả nghi. Cái này Triệu Mạn rõ ràng đang giấu giếm cái gì, thái độ của nàng quá mất tự nhiên. Vương Soái cau mày nói. Trương Huy gật đầu biểu thị tán đồng, không sai, chúng ta đến từ phương diện khác vào tay, đào sâu tình huống của nàng. Hai người bắt đầu thăm viếng Triệu Mạn thân hữu. Tại Triệu Mạn một cái quê mật nơi đó, bọn hắn được đến một chút tin tức trọng yếu. Triệu Mạn a, gần nhất giống như kinh tế bên trên xảy ra đại vấn đề. Nàng trước kia liền ưa thích đánh bạc, gần nhất càng là làm trầm trọng thêm, nghe nói thiếu đặt mông nợ. Khuê mật nhỏ giọng nói rằng, cái này manh mối nhường Trương Huy cùng Vương Soái thấy được hy vọng mới. Bọn hắn cấp tốc liên hệ tài chính bộ môn, điều tra Triệu Mạn tình trạng tài chính. Kết quả làm cho người chấn kinh, Triệu Mạn sát thực thiếu kết sổ bay nặng lãi, đám chủ nợ đã bắt đầu thường xuyên đòi nợ. Xem ra Triệu Mạn rất có thể bởi vì vấn đề kinh tế, đối Lý Kiến Quốc có chỗ cầu, hai người bởi vậy xảy ra cãi lộn. Trương Huy phân tích nói, vì hiểu thêm một bậc tình huống, Trương Huy cùng Vương Soái quyết định tìm tới Triệu Mạn chủ nợ. Trải qua một phen chắc trở, bọn hắn tìm tới trong đó một cái chủ yếu chủ nợ Lưu Ca. Lưu Ca tại một cái mở tối phòng bài bạc bên trong tiếp đãi bọn hắn. Triệu Mạn nữ nhân kia, thiếu ta không ít tiền. Ta gần nhất một mực tại thúc nàng, nàng luôn luôn nói sẽ trả, nhưng chính là không bỏ ra nổi tiền đến. Lưu Ca nhổ ngụm khói, không kiên nhẫn nói, vậy ngươi biết nàng có hay không tìm Lý Kiến Quốc hỗ trợ trả tiền? Vương Soái hỏi. Lưu Ca nghĩ nghĩ, nói, ta đây ngược không rõ lắm, bất quá nàng gần nhất hành tung rất thần bí, có một lần ta đụng phải nàng, nàng nội vã, giống như tại trốn tránh ai. Từ phòng bài bạc sau khi ra ngoài, Trương Huy cùng Vương Soái ngựa không dừng vó trở lại cục cảnh sát, hướng Lục Xuyên báo cáo điều tra kết quả. Lục Chi, Triệu Mạn thiếu kết sổ bay nặng lãi, kinh tế áp lực to lớn, nàng cùng Lý Kiến Quốc cãi lộn rất có thể có liên quan với đó. Hơn nữa nàng gần nhất hành tung quỷ dị, mười phần khả nghi. Trương Huy nói rằng. Lục Xuyên suy nghĩ một lát, nói, tiếp tục điều tra Triệu Mạn hành tung, đặc biệt là tại Lý Kiến Quốc thời gian tử vong đoạn hướng đi. Đồng thời, nhìn xem có thể hay không tìm tới nàng cùng vay nặng lãi chủ nợ ở giữa càng trực tiếp liên quan chứng cứ, nói không chừng nàng vì tiền, thật sẽ làm ra cực đoan chuyện. Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa xuất phát. Bọn hắn thông qua giám sát loại bỏ, phát hiện Triệu Mạn tại Lý Kiến Quốc tử vong đêm đó, từng cưỡi một chiếc xe taxi tiến về vùng ngoại ô, mà cái hướng kia cách phát hiện thi thể vứt bỏ tiểu viện không xa. Xem ra Triệu Mạn hiểm nghi càng lúc càng lớn. Vương Soái hưng phấn nói, bọn hắn tìm tới chiếc kia tài xế xe taxi. Lái xe hồi ức nói, đêm hôm đó, cái này nữ vẻ mặt bối rối, lên xe liền thúc ta lái nhanh một chút. Tới vùng ngoại ô một cái vắng vẻ địa phương, nàng liền vội vàng xuống xe. Ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, đêm hôm khuya khoắt, một nữ nhân đi loại địa phương kia làm gì? Có cái này manh mối, Trương Huy cùng Vương Soái quyết định đối Triệu Mạn tiến hành thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Mạn ngồi trên ghế, hai tay càng không ngừng xoa nắn góc áo. Triệu Mạn, chúng ta đã nắm giữ rất nhiều manh mối. Ngươi tại Lý Kiến Quốc tử vong đêm đó đi qua vùng ngoại ô, hơn nữa ngươi thiếu kết sổ vay nặng lãi, cùng Lý Kiến Quốc tại hắn trước khi chết 3 ngày còn phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Ngươi tốt nhất như thật bàn giao. Trương Huy nghiêm túc nói. Triệu Mạn cúi đầu, trầm mặc hồi lâu. Rốt cục, nàng ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, "Ta chỉ là muốn nhường hắn giúp ta trả tiền, hắn không chịu, chúng ta liền dùng beng. Ta thật không muốn giết hắn." "Vậy ngươi đêm đó đi vùng ngoại ô làm cái gì?" Vương Soái truy vấn. Triệu Mạn nước nở nói, ta là đi gặp một người bạn, muốn tìm hắn mượn ít tiền, thế nhưng là hắn cũng không tiền, ta liền trở lại. Trương Huy cùng Vương Soái liếc nhau, cảm thấy Triệu Mạn lời nói có độ tin cậy không cao. Bọn hắn tiếp tục đào sâu, phát hiện Triệu Mạn có trong hồ sơ phát sau, có một khoản không rõ lai lịch tài chính tới sổ. Mặc dù kim ngạch không lớn, nhưng ở cái này thời kỳ nhạy cảm xuất hiện, 10 phần khả nghi. Theo điều tra xâm nhập, Triệu Mạn hiểm nghi càng thêm trọng đại. Nhưng mà, ngay tại Trương Huy cùng Vương Soái chuẩn bị tiến một bước khai thác hành động lúc, bọn hắn lại phát hiện vấn đề mới. Triệu Mạn một người bạn lộ ra, Triệu Mạn có trong hồ sơ phát đêm đó nhìn thấy cái kia cái gọi là bằng hữu, nhưng thật ra là cái tiểu lưu manh, cùng vay nặng lãi vòng tròn có mật thiết liên hệ. Phát hiện này nhường vụ án biến càng thêm phức tạp, Triệu Mạn cùng tên côn đồ cắt ké này ở giữa rốt cuộc có gì giao dịch? Nàng là có hay không cùng Lý Kiến Quốc chết có quan hệ? Có quan hệ Triệu Mạn điều tra muốn duy trì liên tục xâm nhập tiến hành tiếp, Vương Soái cùng Trương Huy cho Lục Xuyên nói chuyện điện thoại xong xác nhận điểm này về sau khởi động đối. Triệu Khắc kỹ càng điều tra kết quả đang điều tra đối phương trò chuyện ghi chép thời điểm, có một cái ngoại ý muốn phát hiện, cái này Triệu Mạn vậy mà cùng Lâm Duyệt hai người nhận biết. Hai người trò chuyện ghi chép từ năm trước bắt đầu liền đã tương đối thường xuyên, nhưng là phải biết, năm ngoái thời điểm Lý Âm Vui còn cũng không nhận ra Lý Kiến Quốc, nói cách khác dừng bọn cùng Lý Kiến Quốc nhận biết ở phía sau, mà cùng Lý Kiến Quốc vợ trước Triệu Mạn nhận biết phía trước. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Nguyệt cùng Lý Kiến Quốc quen biết đến cùng là cái bầy bất là. Trùng hợp. Trong này Triệu Mạn tại phía sau có phải hay không làm ra một cái dạng gì không muốn người biết tác dụng, phát hiện điểm này về sau, Vương Soái bên này nhằm vào hai người ở giữa điều tra bắt đầu tiến thêm một bước. Chương 1482, Lâm Duyệt rốt cục khai chương 1482. Lâm Duyệt rốt cục khai không chỉ có như thế, xâm nhập điều tra đi sau hiện hai người còn có thường xuyên tài chính giao dịch qua lại. Phát hiện này giống như một quả bom nặng ký, làm cho cả vụ án hướng đi đã xảy ra to lớn chuyển biến. Lục Chi, cái này Lâm Duyệt cùng Triệu Mạn quan hệ trong đó tuyệt không đơn giản, xem ra chúng ta đến từ Lâm Duyệt trên thân mở ra chỗ đột phá. Vương Soái hướng Lục Xuyên báo cáo. Lục Xuyên thần sắc nghiêm trọng, gật đầu nói, không sai, lập tức đối Lâm Duyệt tiến hành hỏi thăm, cần phải làm rõ ràng giữa các nàng đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Vương Soái cùng Trương Huy cấp tốc hành động, lần nữa tìm tới Lâm Duyệt. Lâm Duyệt vẫn như cũ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh sát lần nữa tìm tới cửa lúc, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng. "Lâm Duyệt, chúng ta lại gặp mặt. Lần này có chút vấn đề mới cần ngươi trả lời, hy vọng ngươi có thể nói rõ sự thật." Vương Soái biểu lộ nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Duyệt. Lâm Duyệt cố giả bộ trấn định, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Cảnh sát đồng chí, ta lần trước không phải đều đã nói rõ sao, ta cùng Lý Kiến Quốc chính là bằng hữu bình thường, hắn giúp đỡ ta là nhìn ta đáng thương." Vương Soái hừ lạnh một tiếng, "Bằng hữu bình thường? Vậy sao ngươi giải thích ngươi cùng Triệu Mạn ở giữa trò chuyện ghi chép, còn có tiền của các ngươi qua lại? Các ngươi nhận biết thời gian có thể so sánh ngươi biết Lý Kiến Quốc phải sớm được nhiều." Nghe được Triệu Mạn danh tự, Lâm Duyệt sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nàng há to miệng, lại nhất thời nghẹn lời. "Lâm Duyệt, ngươi tốt nhất đừng ôm lấy may mắn tâm lý. Chúng ta đã nắm giữ đại lượng chứng cứ, hiện tại liền nhìn ngươi phối hợp không phối hợp." Trương Huy ở một bên nghiêm túc nói bổ sung. Lâm Duyệt trầm mặc một hồi, ý đồ giả biện, "Ta cùng Triệu Mạn là bằng hữu, ngẫu nhiên thông điện thoại rất bình thường, tài chính qua lại cũng là giúp lẫn nhau, cái này cùng Lý Kiến Quốc sự tình có quan hệ gì?" Vương Soái đột nhiên vỗ bàn một cái, dọa Lâm Duyệt nhảy một cái, giúp lẫn nhau. "Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Triệu Mạn thiếu kết sủ bay nặng lãi, ngươi cùng nàng thường xuyên liên hệ, có tài chính qua lại, mà ngươi lại cùng Lý Kiến Quốc quan hệ mờ mờ, thời gian điểm trùng hợp như thế, ngươi cảm thấy đây chỉ là đơn giản bằng hữu quan hệ?" Lâm Duyệt thân thể run nhẹ nhẹ, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Vương Soái tiếp tục truy vấn, "Ngươi cùng Lý Kiến Quốc nhận biết, có phải hay không Triệu Mạn an bài? Ngươi tốt nhất nói thật, không phải chờ chúng ta đem chứng cứ đều bày ở trước mặt ngươi, đến lúc đó tính chất nhưng là khác rồi." Lâm Duyệt cúi đầu, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, nội tâm tại làm lấy kịch liệt dãy rủa. Hồi lâu, Lâm Duyệt chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, "Vâng, là Triệu Mạn an bài ta cùng Lý Kiến Quốc nhận biết. Nàng biết Lý Kiến Quốc có tiền, liền để ta nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, từ trên người hắn kiếm tiền. Cụ thể nói một chút, Triệu Mạn là an bài thế nào? Các ngươi dự định thế nào từ Lý Kiến Quốc trên thân kiếm tiền?" Vương Soái truy vấn. Lâm Duyệt hít sâu một hơi, bắt đầu giao phó, "Triệu Mạn cùng ta là bằng hữu nhiều năm, nàng biết ta sinh hoạt khó khăn, liền cùng ta nói có cái cơ hội kiếm tiền. Nàng để cho ta đến gần Lý Kiến Quốc, cùng hắn phát triển quan hệ. Nàng dạy ta đánh như thế nào đóng vai, thế nào hấp dẫn Lý Kiến Quốc chú ý về sau, ta thành công đưa tới Lý Kiến Quốc hứng thú, hắn bắt đầu truy cầu ta. Tiền bạc kia qua lại là chuyện gì xảy ra?" Trương Huy hỏi. Lâm Duyệt trả lời, "Triệu Mạn sẽ định kỳ cho ta chuyển tiền, nói là cho thủ lao của ta. Nàng để cho ta tại Lý Kiến Quốc trước mặt giả bộ đáng thương, tìm các loại lý do tìm hắn đòi tiền. Lý Kiến Quốc cho ta tiền, ta cũng biết điểm một bộ phận cho Triệu Mạn." Vương Soái cau mày, tiếp tục truy vấn, "Kia Lý Kiến Quốc chết chuyện, ngươi cùng Triệu Mạn có hay không tham dự?" Lâm Duyệt vội vàng khoát tay, đội bằng nói, "Ta thật không biết rõ Lý Kiến Quốc sẽ chết, ta cùng Triệu Mạn chỉ là muốn từ trên người hắn làm ít tiền, không nghĩ tới muốn hại hắn. Ta thể, ta thật không có tham dự giết người." Vương Soái cùng Trương Huy liếc nhau, từ Lâm Duyệt biểu lộ cùng ngựa khí đến xem, nàng dường như thật không biết rõ tình hình. Nhưng bọn hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, tiếp tục đào sâu, "Kia Triệu Mạn đâu? Nàng có hay không đã nói với ngươi cái gì khả nghi lời nói, hoặc là để ngươi làm qua cái gì chuyện đặc biệt?" Lâm Duyệt suy tư một lát, nói, "Triệu Mạn trước đó nói với ta, để cho ta nghĩ biện pháp nhường Lý Kiến Quốc lập di chúc, đem tài sản lưu cho ta một bộ phận. Ta lúc ấy cảm thấy dạng này không tốt, liền không có bằng lòng. Về sau, nàng liền không có nhắc lại qua. Kia tại Lý Kiến Quốc tử vong trước sau, Triệu Mạn có cái gì dị thường cử động?" Vương Soái truy vấn. Lâm Duyệt hồi ức nói, tại Lý Kiến Quốc trước khi chết, Triệu Mạn đi tìm ta, nói nàng đã nghĩ kỹ biện pháp, để cho ta không cần quản quá nhiều, tiếp tục cùng Lý Kiến Quốc bảo trì quan hệ. Ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, cho là nàng chỉ là lại muốn xảy ra điều gì từ Lý Kiến Quốc trên thân làm tiền chủ ý. Về sau đâu? Lý Kiến Quốc sau khi chết, Triệu Mạn có phản ứng gì? Trương Huy hỏi. Lâm Duyệt nói, Lý Kiến Quốc sau khi chết, Triệu Mạn gọi điện thoại cho ta, để cho ta không nên hoảng hốt, nói cảnh sát sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Còn nói nếu như cảnh sát hỏi, liền theo trước đó nói trả lời. Thẩm vấn kéo dài mấy giờ, Lâm Duyệt đưa nàng biết hết thảy đều bàn giao đi ra. Mặc dù trước mắt còn không thể xác định Triệu Mạn phải chăng cùng Lý Kiến Quốc chết trực tiếp tương quan, nhưng nàng cùng Lâm Duyệt hợp mưu từ Lý Kiến Quốc trên thân kiếm tiền sự thật đã nổi lên mặt nước. Phát hiện này nhường vụ án có trọng đại đột phá, Triệu Mạn hiểm nghi tiến một bước tăng lớn. Từ phòng thẩm vấn sau khi ra ngoài, Vương Soái cùng Trương Huy lập tức hướng Lục Xuyên báo cáo thẩm vấn kết quả. Lục Xuyên nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra Triệu Mạn vấn đề so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tiếp tục điều tra Triệu Mạn, nhất là nàng tại Lý Kiến Quốc tử vong trước sau hành động, nhất định phải tìm tới chứng cứ xác thực, nhìn nàng phải chăng cùng cái này lên án mạng có quan hệ. Đồng thời, đối Lâm Duyệt cũng không thể buông lỏng giám sát, phòng ngừa nàng cùng Triệu Mạn thông cung hoặc là có cái khác dị thường hành vi. Vương Soái cùng Trương Huy khi lấy được Lâm Duyệt liên quan tới Triệu Mạn sơ bộ bàn giao sau, cũng không như vậy thỏa mãn. Bọn hắn chuẩn bị đối Lâm Duyệt tiến hành xâm nhập thẩm vấn. Lâm Duyệt ngồi tại thẩm vấn trên đế, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia của tường. Vương Soái trước tiên mở miệng, "Lâm Duyệt, chúng ta biết ngươi đã bàn giao một bộ phận chuyện, nhưng chúng ta cảm thấy ngươi còn có điều giấu giếm. Lại cho ngươi một cơ hội, như nói thật, ngươi xác định Lý Kiến Quốc chết cùng ngươi không hề có một chút quan hệ." Lâm Duyệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Ta thể, cảnh sát đồng chí, ta thật cùng Lý Kiến Quốc chết không có quan hệ. Ta chính là cái muốn kiếm tiền người, Triệu Mạn chỉ cho ta con đường, ta liền theo đi. Từ Triệu Mạn kia cầm thù lao, từ Lý Kiến Quốc kia kiếm tiền, với ta mà nói đây là cả hai cùng có lợi, ta không cần thiết hại Lý Kiến Quốc." Trương Huy cau mày, nhìn chằm chằm Lâm Duyệt, "Vậy ngươi trước đó nói Triệu Mạn để ngươi nghĩ biện pháp nhường Lý Kiến Quốc lập di chúc, đây cũng không phải là đơn thuần kiếm tiền đơn giản như vậy à?" Lâm Duyệt bất đắc dĩ thở dài, "Ta lúc ấy đã cảm thấy việc này không ổn, cho nên không có bằng lòng á trong lòng ta tin tưởng, loại sự tình này nếu là làm, ta liền thật thành tội nhân. Ta mặc dù yêu tiền, nhưng còn chưa tới loại kia không từ thủ đoạn tình trạng." Chương 1483, Triệu Mạn hiểm nghi càng lúc càng lớn. Chương 1483, Triệu Mạn hiểm nghi càng lúc càng lớn. Vương Soái khẽ gật đầu, hỏi tiếp, "Vậy ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Triệu Mạn tại cùng ngươi mưu họa từ Lý Kiến Quốc trên thân làm tiền quá trình bên trong, có không có nói qua cái gì khả năng cùng Lý Kiến Quốc chết có liên quan lời nói? Cho dù là một câu lơ đãng phàn nàn hoặc là ám chỉ." Lâm Duyệt nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư, một lát sau, nàng từ từ mở mắt, "Thật không có, Triệu Mạn chính là một lòng nghĩ thế nào từ Lý Kiến Quốc trên thân kiếm tiền, cũng chưa hề đề cập qua muốn thương tổn hắn. Hơn nữa, nàng một mực nói với ta, chỉ cần theo kế hoạch đến, chúng ta đều có thể kiếm nhiều tiền, không cần thiết mạo hiểm làm vi phạm sự tình." Trương Huy cùng Vương Soái lẫn nhau, bọn hắn từ Lâm Duyệt vẻ mặt và trong giọng nói, cảm giác được nàng dường như thật cùng Lý Kiến Quốc chết không quan hệ. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, tiếp tục đào sâu. Vương Soái lời nói xoay chuyển, "Lâm Duyệt, trước ngươi nâng lên cấp cho Triệu Mạn vay nặng lãi người, ngươi đối người này hiểu bao nhiêu?" Lâm Duyệt do dự một chút, nói, "Ta chỉ biết là Triệu Mạn thiếu hắn rất nhiều tiền, bị thúc rất chặt. Nhưng Triệu Mạn trước đó nói với ta, người này chính là cái bình thường chủ nợ, không có gì đặc biệt." "Bất quá," Lâm Duyệt muốn nói lại thôi. "Bất quá cái gì?" Trương Huy vội vàng truy vấn. Lâm Duyệt cắn môi một cái, "Bất quá gần nhất ta phát hiện, Triệu Mạn cùng người chủ nợ này quan hệ tốt giống không tầm thường. Có một lần ta đi tìm Triệu Mạn, nhìn thấy bọn hắn trong phòng cử chỉ thân mật, không giống như là bình thường chủ nợ cùng thiếu nợ người quan hệ. Ta lúc ấy hỏi Triệu Mạn, nàng còn rất bối rối, để cho ta chớ xen vào việc của người khác." Vương Soái cùng Trương Huy nghe đến đó, chấn động trong lòng. Vương Soái truy vấn, "Ngươi xác định ngươi thấy là thật? Bọn hắn cụ thể có cái gì cử chỉ thân mật?" Lâm Duyệt hồi ức nói, "Ta nhìn thấy người chủ nợ kia ôm Triệu Mạn bà bay, Triệu Mạn cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa, ánh mắt của bọn hắn rất không giống, tựa như là loại kia tình lữ ở giữa ánh mắt. Ta lúc ấy thật rất kinh ngạc, bởi vì Triệu Mạn một mực cùng ta cường điệu, nàng chỉ là thiếu tiền hắn mà thôi." Trương Huy cấp tốc tự hỏi, hỏi tiếp, "Vậy ngươi biết người chủ nợ này tên gọi là gì sao? Hắn bình thường là làm cái gì?" Lâm Duyệt lắc đầu, "Ta không biết rõ hắn kêu cái gì, Triệu Mạn xưa nay không nói với ta. Chỉ biết là hắn giống như tại trên đường lăn lộn, có chút thế lực, bằng không thì cũng không dám cho vay nặng lãi." Vương Soái tựa lưng vào ghế ngồi, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn lại hỏi, "Lâm Duyệt, ngươi suy nghĩ lại một chút, Triệu Mạn có không có nói qua người chủ nợ này cùng Lý Kiến Quốc ở giữa có liên quan gì? Cho dù là một chút xíu manh mối." Lâm Duyệt lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, nàng mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, "Có một lần, Triệu Mạn uống say, đã nói với ta một câu, nói người chủ nợ kia cùng Lý Kiến Quốc giống như có khúc mắc, nhưng cụ thể là quan hệ gì, nàng không nói tin tưởng. Ta lúc ấy cũng không quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể hay không cùng Lý Kiến Quốc chết có quan hệ đâu?" Trương Huy cùng Vương Soái lẫn nhau, "Cái này manh mối quá trọng yếu." Vương Soái tiếp tục truy vấn, "Kia Triệu Mạn có không có nói qua bọn hắn khúc mắc là bởi vì chuyện gì?" Lâm Duyệt cau mày, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ, "Nàng thật không nói, ta cũng hỏi qua nàng, nhưng nàng chính là không nói, chỉ nói để cho ta đừng quản, thật tốt làm tốt chính mình sự tình, từ Lý Kiến Quốc trên thân kiếm một ít tiền." Trong phòng thẩm vấn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trương Huy cùng Vương Soái đang tiêu hóa Lâm Duyệt cung cấp những này đầu mối mới. Một lát sau, Vương Soái lại mở miệng, "Lâm Duyệt, ngươi cùng Triệu Mạn nhận biết lâu như vậy, ngươi cảm thấy nàng có khả năng hay không vì tiền, hoặc là vì thoát khỏi vay nặng lãi áp lực, làm ra tổn thương Lý Kiến Quốc chuyện. Lâm Duyệt trầm mặc một lát, nói, ta thật không biết rõ. Triệu Mạn mặc dù yêu tiền, cũng thiếu rất nhiều tiền, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng lá gan không có lớn như vậy, sẽ không làm giết người loại sự tình này. Nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cùng người chủ nợ kia quan hệ phức tạp như vậy, lại từng có thiết, ta cũng không dám khẳng định. Trương Huy hỏi tiếp, kia tại Lý Kiến Quốc trước khi chết, Triệu Mạn có không có gì đặc biệt an bài hoặc là kế hoạch, ngoại trừ để ngươi tiếp tục cùng Lý Kiến Quốc bảo trì quan hệ bên ngoài. Lâm Duyệt hồi ức nói, nàng liền cùng ta nói, để cho ta ổn định Lý Kiến Quốc, nói nàng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề tiền. Ta lúc ấy cho là nàng là đi tìm người chủ nợ kia thương lượng chậm nợ chuyện, hiện tại xem ra, nói không chừng nàng đang nưu đồ cái gì khác. Vương Soái truy vấn, kia nàng có không có nói qua giải quyết như thế nào vấn đề tiền? Có không có nói tới qua muốn đối Lý Kiến Quốc làm cái gì chuyện đặc biệt? Lâm Duyệt cau mày, cố gắng nhớ lại, không có, nàng chính là để cho ta đừng quản, nói nàng tự có biện pháp. Ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao ta chỉ cần có thể cầm tới tiền là được. Thẩm vấn lại kéo dài mấy giờ, Lâm Duyệt đem nàng có thể nghĩ tới tất cả chi tiết đều bàn giao đi ra. Mặc dù vẫn không có pháp xác định Triệu Mạn có phải là sát hại Lý Kiến Quốc hung thủ, nhưng mới xuất hiện cái này cùng Triệu Mạn quan hệ mập mờ lại cùng Lý Kiến Quốc có khúc mắc vay nặng lãi chủ nợ, không nghi ngờ gì là vụ án phá án và bắt giam cung cấp phương hướng mới. Từ phòng thẩm vấn sau khi ra ngoài, Trương Huy cùng Vương Soái lần nữa hướng Lục Xuyên báo cáo thẩm vấn kết quả. Lục Xuyên nghe xong, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, cái này vay nặng lãi chủ nợ xuất hiện quá mấu chốt. Triệu Mạn một mực tại nói láo, nàng cùng người chủ nợ này quan hệ cùng bọn hắn cùng Lý Kiến Quốc khúc mắc, rất có thể chính là vụ án hạch tâm. Trương Huy, Vương Soái, các ngươi lập tức toàn lực điều tra cái này vay nặng lãi chủ nợ thân phận cùng bối cảnh, nhất định phải mau chóng tìm tới hắn, làm rõ ràng hắn cùng Triệu Mạn, Lý Kiến Quốc ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồng thời, tiếp tục giám thị Triệu Mạn, phòng ngừa nàng chạy trốn hoặc là tiêu hủy chứng cứ. Vụ án điều tra và giải quyết tới một cái thời điểm mấu chốt. Trương Huy cùng Vương Soái lĩnh mệnh sau, ngựa không dừng vó đầu nhập vào đối vay nặng lãi chủ nợ Vương Bảo Phong trong điều tra. Người này có nhiều lần liên quan hắc, đánh bạc cùng vay nặng lãi tương quan tiền khoa ghi chép, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn vô cùng có khả năng chính là người bọn họ muốn tìm. Trương ca, cái này Vương Bảo Phong, quan tiền khoa liền một nhóm lớn, cùng Lâm Duyệt miêu tả tại trên đường lăn lộn, có chút thế lực hình tượng rất tương xứng. Vương Soái một bên liếc nhìn tư liệu, vừa hướng Trương Huy nói rằng, Trương Huy cau mày, không sai, nhưng những này còn chưa đủ, chúng ta đến xâm nhập điều tra hắn cùng Triệu Mạn quan hệ, cùng hắn cùng Lý Kiến Quốc khúc mắc đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người quyết định từ Vương Bảo Phong quan hệ xã hội vào tay. Bọn hắn thăm viếng Vương Bảo Phong thường ẩn hiện nơi trốn, cùng một chút cùng hắn từng có gặp nhau người trò chuyện. Từ trong miệng những người này biết được, Vương Bảo Phong cùng Triệu Mạn quan hệ xác thực không phải bình thường. Hai người này a, nhìn xem liền không giống như là bình thường chủ nợ cùng thiếu nợ người. Bình thường gặp mặt, kia thân mật sức lực, ai cũng có thể nhìn ra quan hệ không đơn giản. Một vị tại Vương Bảo Phong thường đi phòng bài bạc công tác nhân viên lộ ra nói. Theo điều tra xâm nhập, Trương Huy cùng Vương Soái phát hiện, Triệu Mạn cùng Vương Bảo Phong sớm tại 10 năm trước liền đã nhận biết. Lúc ấy, hai người bởi vì tham dự một trận đại quy mô dưới mặt đất đánh bạc hoạt động bị cảnh sát đả kích, còn dính líu tham dự rửa tiền.